Chương 889, Trảm thú thần, bên trên Thanh Vân thú thần đi rất an tưởng. Sau khi Triệu Hằng thí nghiệm mười mấy loại pháp thuật, cuối cùng xuống tay độc ác, lấy tứ tượng chu tà kiếm trận đem hắn triệt để diệt sát. Nếu là cái này thú thần không có tan là nhân hình, giết còn thật sự có chút phiền phức. Dù sao cũng là thiên địa lệ khí tụ tập thể, trên bản chất là không có thực thể, chỉ cần còn sót lại một điểm tàn hồn, liền có thể chạy thoát, hấp thu trong thiên địa lệ khí, hoang khí, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hóa thành nhân hình sau đó, hắn liền thành chân chính có sinh mệnh sinh linh. Có thể nói, trước đây Linh Lung sở dĩ bỏ qua nhục thân của mình cho thú thần đắp nặn nhục thân, một phương diện cố nhiên là vì thỏa mãn thú thần tâm nguyện, một phương diện khác cũng là dùng bộ thân thể này cuốn trụ thú thần. Thực lực cường đại kinh khủng thú thần, cuối cùng tiêu tan giữa phiến thiên địa này, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu là bình thường yêu thú, âm linh cái gì, còn có thể dùng luyện yêu hồ luyện hóa, nhận được một chút tinh hoa năng lượng. Nhưng thú thần một thân lệ khí, cũng là bị chân hỏa trực tiếp luyện hóa sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Liền cái kia 13 bộ bạch cốt yêu thú, cũng là còn thừa không nhiều. Đến nỗi cái kia âm như phục sinh thú thần hắc mục, cũng bị Triệu Hằng lật tay chân áp. Khi Triệu Hằng đi tới trấn ma cổ động lối vào, một cái vóc người cao lớn màu trắng hư ảnh nổi lên, một mặt phức tạp nhìn xem Triệu Hằng. Vừa mới chiến đấu phát sinh, đều bị hắn để ở trong mắt, cái này chết mấy ngàn năm hung linh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia kinh khủng thú yêu vừa mới phục sinh, liền bị người trước mắt triệt để diệt sát, không còn sót lại một chút cặn. Vị này chân nhân, ngươi. Triệu Hằng mắt nhìn cái này thủ vững ở chỗ này mấy ngàn năm linh hồn, cũng là hơi xúc động chuyện của các ngươi, ta đều biết. Mấy ngàn năm nhân quả luân hồi, hôm nay cũng coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chắc hẳn ngươi cùng các ngươi chỗ bảo vệ vu nữ nương nương, cũng có thể nghỉ ngơi. Nói lời này đồng thời, Triệu Hằng nhìn về phía đứng ở trấn ma cổ động lối vào tôn kia tượng đá. Cứ việc đây chẳng qua là một pho tượng đá, một tôn đã trải qua mấy ngàn năm mưa tuyết phong sương, đã trở nên pha tạp không chịu nổi tượng đá, nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được vài ngàn năm trước cô gái kia một tia phong thái. Thậm chí tượng đá này phía trên còn có từng đợt linh hồn ba động, một chút xíu chấp niệm chưa tiêu. Theo thú thần triệt để diệt vong, tượng đá này phía trên chấp niệm cũng đang dần dần tiêu tan. Trong hoàng hốt, tựa hồ có một nữ tử đang khẽ mỉm cười, hướng về Triệu Hằng thi lễ một cái. Triệu Hằng khẽ gật đầu, không vui không buồn. Hết thảy nhân duyên, tất cả bởi vì nàng dựng lên, là nàng sáng tạo ra thú thần, cũng là nàng phong ấn thú thần, càng là nàng một thân huyết nụ, để cho thú thần hóa hình, bị giết. Sau một lát, bức tượng đá này bỗng nhiên nứt ra từng đạo khe hở, sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ bột phấn, theo gió tiêu tan. Nương nương, ngươi chờ ta một chút, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Tại trấn ma cổ động cửa vào bảo vệ mấy ngàn năm âm linh, cũng ở đây trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh, đi theo hắn vu nữ nương nương đi. Triệu Hằng thở dài một tiếng, đi vào cái này trấn ma cổ động. Tĩnh mịch quanh co trong sân động, còn sót lại một tia lệ khí, mấy phần băng lãnh. Nhưng theo Triệu Hằng chung quanh bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, hết thể lệ khí cùng âm u lạnh lẽo đều bị tiêu tan không còn một mống. Rất nhanh, Triệu Hằng dừng bước, nhìn xem trước mặt cực lớn bát hoang huyền hỏa trận, lấy ra huyền hỏa giám. Cái này vài ngàn năm trước từ vu nữ Linh Lung tự tay bố trí trận pháp, đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, không ngừng hấp thu hỏa diễm tinh hoa, ngưng kết bát hoang hỏa lòng, làm hao mòn thú thần lệ khí trên người. Bây giờ trong trận pháp này ẩn chứa hỏa năng, cũng là không thể khinh thường. Triệu Hằng trực tiếp kích hoạt trận pháp, lấy huyền hỏa giám đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa, lấy được một phần trọng lượng 10 phần hỏa năng lượng tinh hoa. Có cái này, Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể tiến hơn một bước. Đem toàn bộ trấn ma cổ động triệt để thanh lý một lần sau đó, Triệu Hằng cũng liền trực tiếp rời khỏi Nam Cương, không có chút nào dừng lại. Không có thu yêu Nam Cương, còn có vô số yêu thú và rất nhiều ma tộc, tuyệt đối là Côn Luân đệ tử lịch luyện tuyệt hảo chi địa. Khi Triệu Hằng trở về Côn Luân thời điểm, vừa vặn cũng gặp phải từ Tây Bắc Man Hoàng trở lại Huyền Xương. Sớm tại 3 tháng phía trước, Huyền Xương liền đi tới Tây Bắc Man Hoàng, tiến đến tìm kiếm đầu kia Trúc Long. Triệu Hằng, nhanh cho ta luyện đan. Cái này Trúc Long hoàn toàn chính là một đầu dã thú, không có gì trí tuệ, so cái kia Hắc Thủy Huyền Xà cũng không mạnh bao nhiêu. Ta còn muốn lấy đem hắn thu trở về nhìn đại môn đâu, không nghĩ tới gia hỏa này vừa thấy được ta liền đánh, ta liền trực tiếp đem nó giết. Triệu Hằng nhìn xem Huyền Xương đưa tới trong vòng tay chữ bật, đã bị phân gân rút cốt, chia nhỏ hết chỉnh Trúc Long, có chút hồ nghi mắt nhìn Huyền Xương, đây chẳng lẽ là ngươi cố ý muốn giết nó à? Cái này sao có thể? Ta mới không phải vì luyện đan, mới không phải vì tính toán, cũng không trọng yếu, giết đều giết rồi. Nguyên tắc bên trong, cái này Trúc Long vừa ra trận liền đã bị Quỷ Vương tông nhân mã bắt được, thực lực cũng không tính quá mạnh. Thế giới này bên trong thượng cổ dị chủng linh thú, mặc dù cùng Sơn Hải Kinh bên trong dị thú có nhiều chỗ tương tự, nhưng thực lực lại là chênh lệch rất xa. Triệu Hằng chỉ dùng không đến thời gian một tháng, liền đem cái kia Trúc Long một thân tinh hoa, toàn bộ luyện thành năng lượng, ném cho Huyền Xương, để cho nàng bế quan đi. Đến nỗi Hỏa Phượng Hoàng Đỏ Hoàng cũng đã nhận được không ít hỏa diễm tinh hoa, tiếp tục bế quan. Núi Côn Luân vốn là linh khí dư giả chi địa, đi qua tụ linh đại trận không ngừng hội tụ, linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc, vô cùng thích hợp tu luyện. Hai đại thần thú đều rất không chịu thua kém, không có chút nào lãng phí quý giá này cơ hội tu luyện, đều liều mạng tu luyện, cố gắng đuổi theo Triệu Hằng bước chân. Khác cũng không có hóa thành nhân hình mấy cái thần thú, tiến hành tu hành liền tương đối muốn chậm chạp một chút. Trong nháy mắt lại qua nửa năm, Triệu Hằng an bài tốt mọi việc sau đó, mang theo vài tên đệ tử cùng lễ vật, đi tới Thanh Vân Môn, chuẩn bị cưới Lục Tiết Kỳ. Đương nhiên, trước khi đi, một vị nào đó cựu vị yêu hồ ngược lại có chút không quá cao hứng, nhất định phải lôi kéo Triệu Hằng luận bàn tu luyện, bị Triệu Hằng hảo một trận côn đồng giáo dục, mắt lệ bông bông bế quan tu luyện đi. Kỳ thực thật muốn nói đến, Triệu Hằng ngay từ đầu đối với cựu vị yêu hồ cũng không có tình cảm gì, chỉ là chung đụng lâu, theo trao đổi xâm nhập cùng thường xuyên, lẫn nhau biết lẫn nhau dài ngắn cùng sâu cạn, có chút lâu ngày sinh tình thôi. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người đi. Lần nữa đi tới Thanh Vân Môn, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động. Kể từ bước lên tu đạo chi đường, thời gian quan niệm là càng ngày sẽ càng mờ nhạt, lúc nào cũng trong lúc lơ đãng liền đi qua rất nhiều năm. Hơn 20 năm qua đi, chân núi Thanh Vân ở dưới Thảo Miếu thôn vẫn là một mảnh an lành, chẳng qua là có nhân sinh, cũng có người chết, một đời người mới thay người cũ thôi. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhìn xem Thảo Miếu trong thôn hết thảy, cũng là hơi xúc động, trước kia tuổi nhỏ bạn chơi, bây giờ đều đã qua nhi lập chi niên, có thậm chí đã ôm lên tôn tử tôn nữ. Mà hai người bọn họ vẫn là bộ dáng trẻ tuổi, giống như là vừa mới trưởng thành. Thời gian và khoảng cách giống như là một cây đao, tổng giám đốc trong lúc lơ đãng liền chặt đứt một ít chân duyên. Triệu Hằng nhìn hai cái đệ tử một mắt, các ngươi có thể ở đây dừng lại một ngày, gặp một lần cố nhân cũng tốt. Chương 890, ngạc nhiên ban thưởng thủy nguyện chân nhân, liên quan tới ta cùng Tuyết Kỳ sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết. Triệu Mỗ hôm nay đến đây, mang theo 10 phần thành ý, mong rằng chân nhân có thể cho phép. Thủy Nguyệt nhìn một chút Triệu Hằng, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia một mặt ngượng ngùng đồ đệ, cũng là mang theo vui mừng Tuyết Kỳ nếu là có thể gả cho Triệu chân nhân, cũng là phúc phần của nàng. Chỉ là, còn xin Triệu chân nhân có thể thật tốt đợi nàng, chớ có để cho nàng bị ủy khuất. Tuyết Kỳ từ tiểu đi tới Thanh Vân Môn, là ta một tay nuôi nấng. Nếu là Triệu chân nhân xin lỗi Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt liền xem như không địch lại Triệu chân nhân, cũng biết tự mình đi tới Côn Luân, vì Tuyết Kỳ đòi cái công đạo. Triệu Hằng gật đầu, đây là tự nhiên, ta vừa muốn cưới nàng, liền sẽ thực tình đợi nàng, không để nàng bị ủy khuất. Sự tính rất thuận lợi, dù sao Triệu Hằng tu vi cảnh giới đặt ở cái này, địa vị cũng là không thể chê, Thanh Vân Môn cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành. Đương nhiên, Thanh Vân Môn tuổi trẻ các đệ tử trong lòng có nhiều phiền muộn, dù sao bọn hắn Thanh Vân Môn công nhận nữ thần, liền muốn lấy chồng ở xa Côn Luân. Triệu Hằng 10 phần thành ý, mang tới lễ vật cũng là khá hậu hĩnh, có duyên thọ đang dược, có một chút phụ lục, pháp bảo, còn có một số linh dược hạt giống cái gì. Đạo Huyền trưởng môn cũng là vui vẻ ra mặt, có Lục Tuyết Kỳ cái tầng quan hệ này tại, cho dù là phái Côn Luân phát triển lại như thế nào tấn mãnh, đối với Thanh Vân Môn cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Đương nhiên, phái Côn Luân một đám các nữ đệ tử ngược lại có chút thất vọng, sớm biết trưởng môn nữa thích trẻ tuổi, nói không chừng các nàng liền đi bên trên hướng sư nghịch đổ con đường. Thương lượng xong sau đó, tiếp xuống trình tự Triệu Hằng chính là tương đối thuần thục. Người tu chân ngược lại cũng không chú ý quá nhiều thế tục lễ pháp, nhưng Triệu Hằng vẫn như cũ đem tràng diện làm tương đương long trọng. Đón dâu một ngày này, phái Côn Luân trăm tên kim đan cảnh giới tu sĩ ngự kiếm mà đến, thanh thế hùng vĩ. Triệu Hằng bản thân cưới hoàng điểu, giống như một đoàn màu vàng đám mây, tiêu sái mà đến, đem Lục Tuyết Kỳ thuận lợi tiếp đi. Trận này hôn lễ cũng đặt hai phái quan hệ, để cho vốn là lập mưu lúc nào tiến đánh Thanh Vân Quỷ Vương Tông, lâm vào sâu đậm tuyệt vọng. Cũng liền tại thời khắc này, Triệu Hằng thu đến lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở âm thanh chúc mừng túc chủ, hoàn thành Điền Linh Nhi tâm nguyện, Điền Bất Dịch vợ chồng trải qua nguy cơ sinh tử, thu được ban thưởng, Tịnh Thế Bạch Liên Hạ Sen một khỏa. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành Quỷ Vương tâm nguyện, Bích Giao trải qua nguy cơ sinh tử, thu được ban thưởng, Bàn Đào mầm cây ăn quả một gốc. Nhận được tin tức Triệu Hằng đang ngồi ở hoàng điệu trên lưng, mang theo Lục Tuyết Kỳ trở về phái Côn Luân. Cho dù là lấy hắn mấy trăm năm tu hành, nhận được hai thứ bảo vật này, như cũng nhịn không được hớn hở ra mặt. Phu quân, thế nào? Ngươi như thế nào cao hứng như vậy? Cưới kiều thêm mỹ thiếp, tự nhiên đáng giá cao hứng. Lục Tuyết Kỳ ngon mà cười, giúp vào Triệu Hằng trong ngực thật là không có nghĩ đến, vẫn còn có một ngày này, ta có thể gả cho ngươi, cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Ngươi không nghĩ tới, còn nhiều nữa. Bàn Đào chính là trong truyền thuyết thần thoại một trong thập đại linh căn, tên đầy đủ vì tiên tiên nhâm thủy bàn đào. Sau hóa thành vương mẫu nương nương bàn đào viên bên trong 3600 khỏa cây bàn đào, trong đó 1200 khỏa, 3059 người ăn có thể được đạo thành tiên. Ở giữa 1200 khỏa cây bàn đào, 6059 người ăn có thể hạ cử phi thăng. Đằng sau 1200 khỏa cây bàn đào, 9059 người ăn có thể thiên địa đồng tọa. Triệu Hằng lấy được một bội này cây bàn đào mầm, chỉ có thể coi là bàn đào quả thụ phiên bản đơn giản hóa, 359 người ăn có thể duyên thọ ngàn năm. Nhưng kể cả như thế, Triệu Hằng cũng là đủ hài lòng. Mặc dù hắn có thể thu thập đủ loại tài liệu chân quý, luyện chế duyên thọ đan dược, nhưng đan dược cũng không thể một mực ăn, ăn nhiều hơn tổng hội sinh ra kháng dự tính. Giống như là một cái không có thiên phú tu luyện người bình thường, cho dù là miễn cưỡng tu luyện, không ngừng mượn nhờ duyên thọ đan, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng cái này cây bàn đào lại là khác biệt, chính là tiên tiên linh căn hậu đại, có thể chân chính tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoang cốt, lập lại thức ăn. Triệu Hằng đã trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi một cái thế giới đều có một cái già, đều có một cái nàng hoặc nàng, cũng không phải mỗi một cái hồng nhan đều có thiên phú tu luyện, đều có thể đạt vào tiên độ. Nhưng có cái này cây bàn đào, hết thảy liền dễ nói. Hơn nữa, còn có cái kia Tịnh Thế Bạch Liên, đồng dạng bất phàm. Tương truyền, thiên địa không mở, hỗn độn thời điểm, có tam đại hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thanh liên, bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp. Thiên địa diễn hóa sau đó, hỗn độn thanh liên cũng theo đó giải thể, trong đó hạt sen cũng chia tán ở trong thiên địa, trưởng thành đủ loại linh căn. Có thập nhị phẩm công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, Tịnh Thế Bạch Liên, tạo hóa thanh liên, luân hồi tử liên hoa các loại. Triệu Hằng lấy được cái này một khỏa hạt sen, cũng chính là cái kia thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên kết đi ra ngoài hạt sen, có được Tịnh Thế Bạch Liên thần thông vĩ lực. Tịnh Thế Bạch Liên, tên như ý nghĩa, có thể tịnh hóa trong thiên địa ma khí, tà khí, lệ khí, tiêu trừ tâm ma, tịnh hóa thể xác tinh thần. Có hai thứ này linh căn, Triệu Hằng thậm chí đã có bảo vật chân phái. Mà hai thứ này linh căn, cũng là trực tiếp tại Triệu Hằng kinh nhạn cung trong không gian mọc rễ nảy mầm. Theo tịnh thế bạch liên hạt sen rơi vào kinh nhạn cung ở giữa một chỗ hồ nước, chỉ là thời gian qua một lát, cũng đã có lá sen mọc ra mặt nước, bắt đầu tịnh hóa toàn bộ không gian. Cái kia một gốc cây bàn đảo cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành. Trong ngắn hạn, cái này hai gốc linh căn cũng không thể mang đến quá nhiều chỗ tốt, nhưng đối với Triệu Hằng tới nói, lại là đầy đủ chân quý. Hơn nữa, Triệu Hằng kinh nhạn cung không gian cũng biết theo Triệu Hằng cảnh giới để thăng mà để thăng. Thậm chí, khi Triệu Hằng trải qua chân chính thành tiên thiên kiếp, cái này kinh nhạn cung cũng biết diễn hóa thành một phương độc lập tiểu thế giới. Đến lúc đó, địa thủy hỏa phong tái diễn, bên trong không gian này hết thảy cũng biết phát sinh thay đổi. Nói không chừng, cái này hai gốc linh căn cũng có hy vọng trưởng thành tiến hóa, trở thành cao cấp hơn tồn tại. Khi Triệu Hằng tiếp tục chính mình tân nương trở lại cô luân, liền gặp một mặt buồn bực Huyền Sương. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vui mừng Triệu Hằng, Đại Hắc Long liền càng thêm buồn bực, trước ngực không ngừng chập trùng không chắc, trong miệng nói lẩm bẩm lấy 1-2-30 tuổi tiểu nha đầu, cứ như vậy cao hứng, còn không có ta lớn. Triệu Hằng vô vô bờ vai của nàng đương nhiên cao hứng, chờ thêm 2 ngày, ta cho ngươi xem cái đại bà bối. Huyền Sương lập tức một mặt kinh hỉ, sau đó liền nghĩ tới cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thật sự. Thật sự, nhân sinh tứ đại vui, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương nộ cố chi. Đối với bây giờ Triệu Hằng tới nói, cũng liền đêm động phòng hoa trúc còn có chút mới mẻ. Chương 891, tu luyện thường ngày riêng lấy dung mạo mà nói, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối là thiên tư quốc sắc, nhân gian ít có. Thậm chí, nếu không phải không tính cả Tiểu Bạch, Huyền Sương mấy người linh thú thần thú, thật đúng là không có mấy cái có thể so với đến bên trên cái này dung mạo tuyệt thế, thanh lệ vô song nữ tử. Cho dù là lấy Triệu Hằng mấy trăm năm lịch duyệt, kinh nghiệm rất nhiều nữ tử bên trong, Lục Tuyết Kỳ cũng là đứng hàng đầu. Nhất là tại đêm động phòng hoa trúc, dưới đèn ngắm mỹ nhân, quả nhiên là bằng cơ ngọc cốt thần tiên thể, xấu hổ mang e sợ động nhân tâm. Phu quân, đem đèn ta. Không, ta phải thật tốt thưởng thức một chút này nhân gian thắng cảnh. Dạy dỗ cái gì cũng không hiểu Lục Tuyết Kỳ, giống như là tại một tấm thuần khiết không tì vết trên tờ giấy trắng vẽ tranh, bằng mọi cách màu sắc, ngàn loại ý nghĩ đều ở trong lòng bàn tay, tùy ý nắm. Có thể vẽ một bức núi non như tụ, thủy triều thay nhau nổi lên, cũng có thể tô lại một tô lại thiên sơn mộ tuyết, cỏ hoang ung tùm. Đêm hôm đó, Triệu Hằng vội vàng vẽ tranh, vô hạn nhu tình như đầu mùa xuân nắng ấm, đem cái kia sau cùng băng tuyết đều hòa tan trở thành một vũng xuân thủy. Đêm hôm đó đông tuyết bay rơi hoa mai nở đầu giường, đêm hôm đó trong phòng tân hôn chạy xuống quá nhiều sầu. Liên tiếp 2 ngày, đi qua cấp độ sâu song tu, Lục Tuyết Kỳ cũng là thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, tại Triệu Hằng phụ trợ phía dưới, nàng gái kia một thân thái cực huyền thanh đạo pháp lực, cũng sắp tốc chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần thiên diễn quyết pháp lực. Triệu Hằng căn cứ vào Lục Tuyết Kỳ thể chất, đem chính mình thiên diễn đại đạo quyết cải tiến một phen, chuyển thụ cho nàng. Bây giờ, Lục Tuyết Kỳ cảnh giới ngược lại là hơi chạy xuống một chút, trở thành một cái kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng đợi nàng vững chắc tu vi, quen thuộc công pháp, lại thêm ngày dài tháng rộng song tu, con đường phía trước nhất định chính là một đường bằng phẳng. 2 ngày đi qua, kinh nhạn cung bí cảnh không gian bên trong. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng chủ nhân nói là bảo bối gì đâu, thì ra cũng chỉ là một cái cây mầm, một cây sen hoa. Đây chính là chân chính bảo bối tốt. Cây này mầm thế nhưng là cây bàn đảo, một khỏa thành thục bàn đảo, liền có thể tăng thọ ngàn năm. Mà gốc cây này hoa sen, thì càng không tầm thường. Người cùng đỏ hoàng trong quá trình tu luyện hấp thu quá nhiều đan dược, huyết mạch cùng cảnh giới mặc dù thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, mà dù sao có chút hỗn tạp. Bây giờ, các ngươi không phải đều cảm giác được đề thăng càng ngày càng chậm chạp sao? Có cái này tịnh thế bạch liên, các ngươi về sau chỉ cần tại cái này tịnh thế bạch liên chung quanh tu luyện, huyết mạch liền có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong lấy được tịnh hóa. Lâu dài tới nói, tu hành tốc độ cũng biết chẳng những sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ càng lúc càng nhanh. Huyền Sương hai mắt tỏa sáng, có thật không vậy ta bây giờ liền đi tu luyện. Ân, hóa thành bản thể, hiệu quả hẳn là tốt hơn. Còn có, cái này tịnh thế bạch liên vẫn chỉ là một gốc mầm non, không cần áp sát quá gần, tránh khỏi thương tổn tới nó. So sánh dưới, đỏ hoàng một mực là hấp thu đủ loại hỏa thuộc tính tinh hoa tu luyện, mà Huyền Sương cũng là dập đầu đếm không hết đan dược. Phong vân thế giới long, thế giới này hắc thủy huyền xà, trúc long cũng là huyết mạch cường đại viễn cổ dị trùng, lại thêm liêu trai thế giới rất nhiều yêu thú yêu đan cái gì, huyết mạch thật là có chút hỗn tạp. Cái này cũng là gần nhất Huyền Sương cảnh giới tu luyện dần dần bị đỏ hoàng đuổi kịp nguyên nhân chủ yếu. Có cái này tịnh thế bạch liên, cũng là không cần đợi đến độ thiên kiếp thời điểm lại lấy thiên lôi luyện thể. Đừng nhìn bây giờ gốc cây này tịnh thế bạch liên vẫn chỉ là một gốc mầm non, nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ tiên tiên linh căn hậu thế, ngay từ đầu lớn lên liền có đủ loại thần dị năng lực. Huyền Sương chỉ cần kéo dài ở bên cạnh nó tu hành, liền có thể nhận được tiến hóa. Đương nhiên, nếu là đợi đến cái này tịnh thế bạch liên sau khi chín, cho dù là nó rơi xuống lá cây, đều có lớn lao uy mãnh, càng không được xách kết trái hạt sen. Triệu Hằng chỉ là góp nhặt một chút lá sen phía trên tụ tập giọt sương, liền có thể luyện một chút kim đan, nguyên anh kỳ sử dụng thanh tâm đan, có thể tĩnh tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện. Trong nháy mắt lại qua nửa năm, đi qua không ngừng tu luyện, Lục Tuyết Kỳ cũng đã đột phá đến nguyên anh kỳ, tuổi thọ viễn siêu ngàn năm. Côn Luân chủ phong, Thái Cực điện. Bích Dao nhìn xem ngồi ở Triệu Hằng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, trong lòng có loại không hiểu cảm xúc. Một năm phía trước, Vạn Độc môn môn chủ Độc Thần bất lạc, Ủy Vương tông thừa cơ bước lên Độc Thần các đại trong hàng đệ tử loạn, nhờ vào đó đem Vạn Độc môn thế lực hợp nhất. Tại trong lúc này, Bích Dao cũng trở về Ủy Vương tông, cùng U Cơ cùng một chỗ hiệp trợ Ủy Vương. Bây giờ, Bích Dao lần nữa trở lại Côn Luân Sơn, không đến thời gian một năm, lại đột nhiên không hiểu thấu nhiều hơn cái sư nương, hơn nữa còn là một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm sư nương. Thời khắc này Bích Dao nhìn qua ngồi ở trên đài Triệu Hằng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. nếu là sớm biết trưởng môn phu nhân vị trí còn có thể cướp, nàng bên trên nàng cũng được A Bích Giao, phụ thân ngươi gần nhất như thế nào? Đang bận rộn cái gì đâu? Bích Giao đè xuống tất cả tâm tư, vội vàng trả lời phụ thân hắn gần nhất đang bận bịu nghiên cứu hai cuốn tiên thư. Hơn nữa, gần nhất tông môn mới tăng thêm rất nhiều địa chỉ, nội bộ sự vụ cũng rất nhiều. Đúng, phụ thân còn để cho ta hỏi một chút trưởng môn, có thể hay không để cho ta Quỷ Vương tông đệ tử cũng tiến vào Nam Cương tiến hành thí luyện? Đương nhiên có thể, Nam Cương thập vạn đại sơn, địa hình mênh mông, yêu thú đông đảo, cũng không thiếu một chút linh thực linh dược, thiên tài địa bảo, đích thật là các đệ tử lịch luyện nơi tốt. Hơn nữa, thập vạn đại sơn cũng không phải chúng ta phái cô luân, Quỷ Vương tông đệ tử cũng là có thể tùy ý tiến vào. Cái kia đa tạ trưởng môn. Triệu Hằng gật đầu một cái, lại quan sát trên dưới một mắt Bích Giao, lúc này mới mỉm cười mở miệng, đây là Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn chiến đấu, ngươi cũng không thiếu tham dự à? Ta nhìn ngươi một thân khí huyết bất ổn, trên thân cũng nhiều mấy phần huyết khí. Đoạn thời gian gần nhất, ngay tại sơn môn thật tốt tu hành, tẩy đi một thân huyết khí, bình phục một chút tâm cảnh, sớm ngày đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Là trưởng môn. Bích Giao bái sư cũng có mười mấy năm, cũng chưa bao giờ thiếu tu hành tài nguyên, sớm tại một năm phía trước đã đột phá đến nguyên anh kỳ, đặt ở Quỷ Vương tông cũng là phải tính đến cao thủ. Nếu là đợi nàng đột phá đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, thậm chí hóa thần kỳ, Quỷ Vương có thể đều không phải là đối thủ của nàng. Chờ Bích Giao xuống sau đó, Lục Tuyết Kỳ nhìn qua bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ, lại nhìn mắt Triệu Hằng, đã thấy Triệu Hằng chỉ là mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, Lục Tuyết Kỳ cũng liền đem hết thảy quên mất. Phu quân, ta muốn trở về một chuyến Thanh Vân môn, tham sư phụ một chút cùng chư vị sư tỷ, cũng đã lâu không có trở về nhìn các nàng. Triệu Hằng gật gật đầu, không có vấn đề, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần, ngươi nếu là đi, trưởng môn bọn họ còn muốn tiếp đãi. Vậy được, ngươi cưới hoàng điểu trở về đi, thuận tiện mang nhiều một chút thanh tâm dưỡng nhan đan, đưa cho ngươi sư phụ còn có những sư tỷ kia xem như lễ vật. Vậy thì cảm ơn phu quân. Vợ chồng, không cần khách khí như thế. Bất quá, trước khi đi, cần phải mới hảo hảo tu luyện một chút. Đi, cùng ta vào nhà. Phu quân tại Triệu lão sư dưới sự chỉ đạo, nguyên bản thuần trắng như tuyết Lục Tuyết Kỳ, cũng dần dần trở thành lao tài xế, thủ động cản, hộp số tự động xe đều có thể mở, ngẫu nhiên còn có thể chơi một cái di chuyển, đường rẽ vượt qua cái gì. Chương 892, Chu Tiên chuyện trong núi không biết tuế nguyệt dài, nhân gian lại là vài lần thu. Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, Triệu Hằng cũng là dần dần cảm thấy, mình tại trong thế giới này, đã rất khó lại có cái gì tăng lên. Không độ lôi kiếp, cuối cùng không phải tiên thể, cùng trời đồng thọ, mới là trường sinh. Đi tới giới này 30 năm, phái Côn Luân đệ tử đời thứ 3 cũng đã trưởng thành. Những năm gần đây, môn bên trong mấy vị đệ tử ưu tú cũng đều đã có ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ, lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Hàn, Trần Bình An mấy người Côn Luân bảy vị đệ tử kết xuất, cũng đều đã riêng phần mình thành gia, cảnh giới cũng đột phá đến nguyên anh kỳ, trở thành phái Côn Luân các phong chủ truyện. Tiêu Hàn cùng Liễu Trăng non kết làm phu thê, đệ tử còn lại cưới cũng trên cơ bản cũng là phái Côn Luân nữ đệ tử. Đương nhiên, trong đó cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Trần Bình An. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên bị Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi đẩy ngược. Sau một phen hỏi thăm, Triệu Hằng mới biết được, sớm tại nhiều năm phía trước, tại một lần kia Triệu Hằng bế quan, các đại môn phái nhao nhao phái ra đệ tử đến đây đầm lầy tử vong thời điểm, Trần Bình An liền cùng Kim Bình Nhi đánh qua đối mặt. Về sau, Quỷ Vương tông thiết kế chiếm đoạt Hợp Hoan phái, Kim Bình Nhi chạy thoát, đi đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Trùng hợp lúc đó Trần Bình An cũng đang mang theo đệ tử tại trong Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện. Trần Bình An từ yêu thú miệng phía dưới lưu lại trọng thương Kim Bình Nhi, lại cho nàng cởi áo chữa thương, giúp nàng giải độc. Một tới hai đi, vị này phái Côn Luân kiệt xuất nhất một vị đệ tử, liền cùng cái kia ma giáo yêu nữ sinh ra cảm tình. Có đôi khi, trên đời cảm tình chính là kỳ diệu như vậy. Khi Trần Bình An hướng Triệu Hằng bẩm báo, còn tưởng rằng Triệu Hằng sẽ phản đối, lại không nghĩ rằng Triệu Hằng chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng đồng ý hôn sự của bọn hắn. Cho đến hôm nay, Trần Bình An mỗi lần nhớ tới Triệu Hằng mà nói, trong lòng vẫn như cũng là tôn kính vạn phần chính đạo đệ tử, nếu là tâm thuật bất chính, đó chính là gian ác chi đồ. Ma giáo đệ tử nếu là kiên trì nguyên tắc, không thương tổn vô tội, bên kia không phải hạng người tà ác. Ta phái Côn Luân đệ tử làm việc, nhưng cầu không thẹn với thiên địa, không thẹn với chúng sinh. Đến nơi khác, tùy tâm liền có thể. Cũng chính là Triệu Hằng khai sáng rộng lượng, vì phái Côn Luân chỉ rõ đại phương hướng, mới khiến cho phái Côn Luân chỉ dùng 30 năm thời gian, liền hoàn thành môn phái khác ngàn năm tích lũy. 30 năm sau hôm nay, phái Côn Luân phồn vinh hưng thịnh, nhân tài liên tục xuất hiện, nguyên anh đệ tử gần 20 tên, kim đan cũng là đã sớm vượt qua trăm đếm, đệ tử tổng số người cũng đã vượt qua Thanh Vân môn, trở thành Thần Châu đại địa bên trên người người hướng tới tu tiên thánh địa. Thậm chí, Thần Châu bên trên đại địa đã bắt đầu lưu truyền thiên hạ đạo pháp ra Côn Luân. Có phái Côn Luân tọa trấn Tây Nam, chính ma hai đạo giống như là đỉnh đầu đè ép một khối đại sơn, cũng không dám phát sinh lớn xung đột. Thậm chí, tại Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái chờ ma giáo môn phái lần lượt sau khi biến mất, Quỷ Vương tông cũng ban bố rất nhiều mới môn quy, ước thúc môn hạ đệ tử. Thời gian mấy chục năm, thiên hạ vậy mà nên đón khó được hòa bình. Phàm tục ở giữa vương triều cũng chính trị hưng thịnh, toàn bộ thiên hạ cũng là tứ hải thái bình, trời yên biển lặng. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, Triệu Hằng đã là một cái đại gia trưởng tồn tại, chỉ cần hắn không phát lời nói, người phía dưới cũng chỉ dám lén lén lút lút làm một chút tiểu động tác. Một ngày này, phái Côn Luân phía sau núi bỗng nhiên bay tới một đoàn mây đen, trong đó ẩn ẩn còn có sấm sét vang dội, khí thế kinh người. Triệu Hằng trong lòng hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau núi nào đó ngọn núi phong, trong lúc đưa tay, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, đem trọn phiến mây đen đảo loạn. Sau đó, Triệu Hằng đi đến một thân áo đỏ hỏa phượng hoàng đỏ hoàng trước người đỏ hoàng, ngươi cũng muốn trở lại Kinh Nhạc Cung. Là, chủ nhân. Đỏ Hoàng nói đi, cũng không có do dự chút nào, quay người tiến nhập trong kinh nhạc cung. Đỏ Hoàng biến mất ở phiến thiên địa này sau đó, trên bầu trời lôi vân cũng là trong nháy mắt tan đi, lần nữa khôi phục tinh không vật lý. Triệu Hằng nhìn một chút bầu trời, thở dài một tiếng cũng nên tạm thời rời đi. Bây giờ, một con rồng một phượng tuần tự đột phá đến hợp thể kỳ, tùy thời liền muốn gặp phải thiên kiếp. Lấy thế giới này thiên kiếp trình độ đến xem, đối với các nàng để thăng cũng là có hạn. Mà cái này một con rồng một phượng cùng Triệu Hằng tình huống còn không quá giống nhau. Triệu Hằng đạo võ song tu, có thể nhẹ nhõm áp chế tu vi của mình, tạm thời tránh né thiên kiếp thăm dò. Một con rồng một phượng, thân là thượng cổ thần thú, huyết mạch sức mạnh thân thể phi thường cường đại, mọi cử động rất dễ dàng dẫn động thiên kiếp. Bởi vậy, nếu là không dự định tại thế giới này trải qua thiên kiếp, cũng chỉ có thể trường kỳ trốn ở kinh nhạn cung đã trúng. Đợi đến lần sau lại đến thế giới này, chắc hẳn đã thành tựu thiên thể, nói không chừng có thể dòm ngó thiên đạo bí mật. Đường phân cách. Khi Triệu Hằng lần nữa trở lại thế giới hiện thực lúc, trong nháy mắt liền có một loại rất vi diệu cảm giác. Đột phá đến hợp thể kỳ, lại tại rời đi chu tiên thế giới thời điểm, đốn ngộ một lần, đối với âm dương ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước, thậm chí đối với luân hồi chi đạo đều có tiến một bước lý giải. Nguyên bản, trong thế giới hiện thực linh khí mỏng manh, hoàn toàn có thể nói là linh khí hoang mạc, Triệu Hằng tại thế giới hiện thực cũng là được một chút hạn chế. Nhưng tại quen thuộc các loại đại đạo quy tắc sau đó, cho dù là thân ở dạng này linh khí trong hoang mạc, Triệu Hằng vẫn như cũ có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, dùng ra một chút kinh người thủ đoạn. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Triệu Hằng thậm chí có loại bay đến trong vũ trụ đi xem một chút xúc động. Đến nơi này giống như cảnh giới, trong vũ trụ hoàn cảnh cũng sẽ không là vấn đề gì. Thậm chí, Triệu Hằng còn có thể mượn nhờ năng lượng mặt trời, chuyển hóa làm hỏa năng, dùng ra đại nhật chân hỏa. Lại hoặc là bay đến trên mặt trăng, hấp thu nguyện hoa chi lực, dùng tu luyện hoặc bổ sung linh lực tiêu hao. Âm dương ngũ hành chuyển đổi, đều ở một ý niệm. Nhưng vào lúc này, hệ thống truyền đến một đời nhắc nhở chúc mừng túc chủ, hoàn thành chu tiên thế giới xuyên qua hành trình, đồng thời đạt tới toàn bộ nhiệm vụ. Thu được ban thưởng, luân hồi tử liên hạ sen một quả. Triệu Hằng hơi sững sờ, lại là một quả hạ sen. Vẫn là luân hồi tử liên. Phía trước Triệu Hằng liền đã từng thu được một tia luân hồi pháp tắc, đối với lục đạo luân hồi có nhất định lĩnh hội. Bây giờ, lại thêm một bội này luân hồi tử liên, Triệu Hằng luôn cảm giác tương lai sẽ có đại dụng. Nếu là có thể chân chính nắm giữ luân hồi đại đạo, có lẽ liền có rất nhiều thao tác không gian. Tỷ như, cương thi thế giới bên trong, mặt pháp thời đại, trong địa phủ cao tầng cũng đã không tại, rất nhiều đạo môn tiền bối đều trong tại địa phủ nhậm chức cao tầng. Có lẽ, có thể bằng vào chính mình đối với luân hồi đại đạo nắm giữ, đi làm vừa làm cái kia phong đô đại đế, tiến tới trưởng khống một phương thế giới địa phủ, thiên đình, thậm chí thiên đạo. Nghĩ đến đây, giống như Liêu Trai trong thế giới đồng dạng có thể thao tác như vậy. Còn có thế giới khác, nếu là có thể thông qua U Minh địa phủ lục đạo luân hồi liên hệ tới, trưởng khống chính mình trải qua tất cả thế giới, cũng là có nhiều khả năng. Trong lúc nhất thời, có một loại gọi dã tâm đồ vật đang nhanh chóng bành trướng. Không thể gấp, vẫn là muốn trước thành tiên mới được. Chương 893, thế giới mới cổ kiếm kỳ đảm một cái hợp thể cảnh giới tu sĩ đặt ở xã hội hiện đại mạnh bao nhiêu. Nhẹ nhõm vặn vẹo chung quanh thân thể không gian, đem tất cả khí tức, nhiệt độ, âm thanh toàn bộ ẩn nấp, Triệu Hằng bước ra một bước, cũng tại mấy ngàn trượng trên không trung. Sau đó, hóa thành một vòng kiếm băng, nhẹ nhõm đột phá tốc độ vũ trụ cấp 2, thoát khỏi địa cầu lực hút, hoàn toàn không nhìn không khí lực cản, nhẹ nhõm bay ra tầng khí quyển, đi tới ngoài không gian. Hết thảy chung quanh đều rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đương nhiên, tại cái này chân không trong hoàn cảnh, cho dù là có tiếng gì đó, cũng không cách nào truyền bá. Nhìn xuống phía dưới viên kia tinh cầu màu xanh lam, Triệu Hằng cũng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thân ở mấy ngàn km ngoài không gian, cả vùng đất núi non sông ngòi đều trở nên nhỏ bé như vậy, có không ngừng lăn lộn biến ảo tầng mây, có mênh mông vô biên một mảnh xanh thẳm biển cả, có núi lửa đang phun, đang tại nổi lên bão cát, bão. Thậm chí, Triệu Hằng còn bằng vào có thể so với kính thiên văn hai mắt, thấy được một bên đại địa bên trên đèn đuốc sáng trưng, một bên đại địa bên trên dương quang phổ chiếu, ngày đêm rõ ràng. Đứng ở nơi này trong vũ trụ, thưởng thức mặt đất phong cảnh, nhìn xem cái kia vũ trụ mịt mờ, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động ngàn vạn. Trong vũ trụ này lại bay rất lâu, bốn phía xem, Triệu Hằng liền chuẩn bị trở về. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng chợt thấy nơi xa cái nào đó mở ra cánh hình vuông vật thể, trong lòng hơi động đó là vệ tinh nhân tạo. Nhìn kỹ trên mắt đặc biệt tiêu chí, Triệu Hằng mới phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác bay đến tháng ngày bầu trời. Lật tay ở giữa, một đạo kiếm khí sáng tối chập chờn. Nhưng hơi tự hỏi một chút, Triệu Hằng lại thu hồi kiếm khí. Một kiếm phá hủy tất nhiên đơn giản, nhưng cũng không thể tùy ý chế tạo vũ trụ rác rưởi a. Hơn nữa, thật vất vả tới một chuyến ngoài không gian, cũng nên nhặt một chút đặc sản mang về. Thế là, Triệu Hằng mở ra vui vẻ linh nguyên mua hình thức. Ngược lại thân ở ngoài không gian, những vật này cũng không có chủ nhân nhìn xem, coi như là vật vô chủ, ai nhặt được là ai. Thân hình lóe lên, lật bàn tay một cái vệ tinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái nào đó đảo quốc, cục bộ địa khu mạng lưới thông tin lạc trong nháy mắt lâm vào tê liệt. Cũng không lâu lắm, lại là một phiến khu vực thông tin mạng lưới lâm vào tê liệt. Ngay sau đó, tháng ngày trôi qua không tệ đám cấp cao, trong nháy mắt điều tra nguyên nhân, có thể truyền đến kết quả lại là để cho bọn hắn không rét mà run, vệ tinh truyền tin của bọn hắn vậy mà liên tiếp biến mất sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bạc ạ, đây là có chuyện gì? Chúng ta vệ tinh đi đâu rồi? Rất nhanh, xui xẻo liền không chỉ là tháng ngày trôi qua không tệ đám ra hỏa. Mẹ nó, chúng ta vệ tinh tại sao không thấy? Phát khắc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lập tức biến mất mười mấy quả vệ tinh? Bận làm việc rất lâu, Triệu Hằng kinh nhạn cung trong không gian, nhiều hơn rất nhiều hoặc phương hoặc biên, đủ loại hình dạng, đủ loại công dụng vệ tinh, cộng lại chừng trên trăm quả. Cũng không thể duy nhất một lần đều cho lấy đi, cuộc sống về sau còn dài mà. Bận làm việc một đêm, cũng nên về nhà ăn điểm tâm. Thân thể nhất chuyển, tìm đúng nhà phương hướng, Triệu Hằng trong nháy mắt lại hóa thành kiếm quang, lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên, thời khắc mở lấy trạng thái ẩn thân, tránh né hết thảy dò xét. Vừa trở lại chính mình cư trú trong biệt thự khoảng không, Triệu Hằng nhìn thấy Hạ Quân Nhã cũng tại phòng bếp bận rộn, vội vàng trở lại trong phòng, đổi xong quần áo. Hằng ca, vừa sáng sớm đi đâu rồi? Điện thoại cũng không đả thông. Bất quá ngươi trở về ngược lại là vừa vặn, ăn mau xong cơm, ta thu thập một chút, còn muốn đi công ty đâu. Khổ cực lắm bà, yêu thương ngươi. Triệu Hằng một bên từ tức phụ nhi trong tay tiếp nhận bữa sáng, một bên tại bên mặt nàng hôn một cái. Ai cũng không biết, chính là trước mắt cái này một bộ nhà ở hảo trượng phu bộ dáng nam nhân, vừa mới nhặt nhiều cái quốc gia trên trăm khỏa vệ tinh, đưa tới chấn động không nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Hằng thành thói quen mỗi ngày ra ngoài làm chút bản sự. Bằng vào tu tiên giả cao minh nhận nạp thuật, còn có tốc độ kinh người, thuấn di chi thuật, Triệu Hằng muốn làm chút bản sự, thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Hôm nay phía đông ngoại hải đáy biển cái nào đó tàu ngầm đột nhiên nổ tung, ngày mai Nam Thái Bình Dương bên trên một chiếc quân hạm không hiểu thấu thả pháo hoa. Triệu Hằng chợt nhớ tới một bản náo động mở lớn tiểu thuyết ta đem xinh đẹp quốc hàng không mẫu hạm lái về, có tính không phạm pháp. Đương nhiên, Triệu Hằng còn không có muốn đem sự tình làm lớn như vậy. Nổ lông dê, cắt rau hẹ, cũng không thể một lần duy nhất đem căn nhi mới, phải học được tiết kiệm, từ từ sẽ đến. Đương nhiên, bắt đầu từ hôm nay, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp lại muốn nhiều hơn rất nhiều. Trong bất chi bất giác, lại đến mỗi tháng 20 hảo. 10 giờ sáng, hệ thống đúng giờ ban bố lần kế nhiệm vụ cái tiếp theo xuyên qua thế giới cổ kiếm kỳ đàm. Nhiệm vụ: Phương Lan Sinh, cứu vớt nhị tỷ Phương Như Thấm. Tử Dận Chân Nhân, cứu vớt Đồ Nhi Bách Lý Đồ Tô. Lăng Cảng, cứu vớt sư đệ Bách Lý Đồ Tô. Phong Tinh Tuyết, cứu vớt Bách Lý Đồ Tô cùng ca ca Phong Quảng Bạch. Lại là thế giới này sao? Triệu Hằng trong lúc nhất thời cũng là lâm vào hồi ức. Sớm tại trước đây lúc lên đại học, Triệu Hằng liền đã từng nhiều lần thông quan cái trò chơi này, về sau lại đổi phim truyền hình, cũng coi như là tương đối quen thuộc. Nói đơn giản điểm, cổ kiếm kỳ đàm chính là một cái tiên linh hồn phách bị một phân thành hai, trong đó một nửa cố gắng tìm về một nửa kia của mình cố sự. Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung, số mệnh dây dưa. Đây chính là một cái thiên đạo quy tắc tương đối hoàn chỉnh thế giới, dưới có cửu u, bên trên có thiên đỉnh, có nữ hoa đại thần, còn có thiên thần Phục Hy. Đương nhiên, nơi này nữ hoa cùng Phục Hy, cùng trong hồng hoang còn có chút khác biệt, cũng không có loại kia thánh nhân tầm thường thực lực. Thậm chí, cổ kiếm kỳ đàm trong thế giới nữ hoa, linh lực cũng sắp khô kiệt. Hơn nữa, một đoạn này cố sự bên trong cũng có rất nhiều ý khó bình. Còn nhớ kỹ Bách Lý Đồ Tô tại một khắc cuối cùng, linh hồn sắp tiêu tan thời điểm nói tới một câu kia tuy có tiếc nuối, cũng không hối hận. Còn nhớ kỹ nhân vật nữ chính Phong Tinh Tuyết, vì Bách Lý Đồ Tô, cam nguyện từ bỏ luân hồi chuyển thế, trên thế gian tìm kiếm hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ vì phục sinh người thương. Còn nhớ kỹ Tử Dận Chân Nhân một câu kia tánh mạng một người, cùng chục triệu người tính mệnh, cũng không khác biệt. Đứa bé kia còn sống tiếp với lợi. Cho dù là đã cách nhiều năm, những cái kia kinh điển lời kịch, hoặc bắt nhân vật, chắc là có thể xúc động đáy lòng một tia xúc động. Nhớ năm đó, ta cũng là một cái cảm tính thiếu niên, vì cố sự bên trong tình yêu yên lặng xúc động. Bây giờ đã trải qua nhiều lắm, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân. Đồng thời, Triệu Hằng cũng tại suy tư, có thể hay không mượn nhờ chính mình tịnh thế bạch liên, tịnh hóa cái kia hung kiếm phần tịch bên trong sát khí. Chính mình nắm giữ luân hồi sức mạnh, lại có thể không trợ giúp Bách Lý Đồ Tô, đem tam hồn thất phách triệt để hòa làm một thể. Còn có cái kia đặc biệt hệ thống tu luyện, thần kỳ ngôi sao xúc tích đồ. Nghĩ đến cái kia thế giới thần kỳ, nghĩ đến những cái kia trong chuyện xưa nhân vật, Triệu Hằng trong lòng cũng dâng lên từ từ chờ mong. Chương 894, chuyện cũ trước kia, bối cảnh giới thiệu, không vui có thể nhảy. Thái cổ thời đại, chúng thần còn ở nhân gian hồng mai cảnh. Trong đó, Hỏa Thần Trúc Dung yêu thích âm luật, từ giao trên núi lấy được linh mục, làm thành ba thanh đàn, phân biệt là Phượng tới, Hoàng tới, Loan tới. Trúc Dung phi thường yêu thích cái này ba thanh đàn, trong đó thích nhất vẫn là Phượng Lai Cầm. Về sau, Phượng Lai Cầm cảm niệm Trúc Dung, sinh ra linh tính, hóa thành nhân hình. Trúc Dung thấy vậy, đối với Phượng Lai Cầm càng thêm yêu thích, càng là nắm nữ hoa lấy dẫn dắt mệnh hồn chi thuật, để cho Phượng Lai Cầm trở thành một cái chân chính sinh mệnh, còn cho hắn lấy tên Thái tử Trường Cầm. Sau đó, Trúc Dung cùng Thái tử Trường Cầm lấy tình cha con nghị đối đãi. Thái tử Trường Cầm vốn là đàn linh, thích nhất đánh đàn. Ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi, luôn yêu thích đến giao sơn thủy bên cạnh đánh đàn tự tiêu khiển. Bởi vậy, Thái tử Trường Cầm làm quen giao sơn thủy bên cạnh một đầu thủy hủy Khan Du. Hai người một cái ưa thích đánh đàn, một cái ưa thích nghe đàn, kết thâm hậu hữu nghị. Ngay lúc đó Khan Du mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng chí hướng cũng rất rộng lớn, tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn có một ngày có thể tu thành thông thiên triệt địa ứng long. Bởi vậy, Khan Du cùng Thái tử Trường Cầm ước định, chờ nó một ngày kia tu thành ứng long, liền sẽ để cho Thái tử Trường Cầm ngồi ở nó sừng rồng bên cạnh, mang theo Thái tử Trường Cầm thừa chạy ngự phong, ngao du thiên địa. Mấy trăm năm sau đó, Thiên Hoàng Phục Hy bất mãn nhân gian đủ loại, mang theo chúng thần rời đi nhân gian, đi tới thiên giới thiết lập thiên đỉnh. Sau đó, chúng thần vội vàng thiết lập thiên đỉnh, Thái tử Trường Cầm cũng là rất lâu không thể có cơ hội hạ phàm. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, chờ Thái tử Trường Cầm lần nữa tìm kiếm bạn cũ Khang Du, đã không thấy bóng dáng, từ đây lại không tin tức. Thẳng đến mấy ngàn năm sau, nhân gian phương Nam xuất hiện một đầu hắc long, tùy ý nghịch nước, đã quấy rầy vô số dân chúng. Thiên thần Phục Hy điều động tiên binh tiên tướng tiến đến đuổi bắt hắc long, hắc long đả thương binh tướng, trốn vào Bất Chu Sơn. Phục Hy giận dữ, lại phái ra Hỏa Thần Trúc Dung cùng Thủy Thần Cộng Công cùng với Thái tử Trường Cầm cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn, đuổi bắt hắc long. Thái tử Trường Cầm đánh đàn tấu nhạc, làm cho hắc long nặng nề buồn ngủ, lại tại thời khắc sống còn, Thái tử Trường Cầm phát hiện cái kia Hắc Long càng là vài ngàn năm trước thủy hủy Khan Du biến thành. Nhớ tới bạn cũ tình nghĩa, Thái tử Trường Cầm nhất thời mềm lòng, để cho Hắc Long đào thoát, cùng thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung bày ra một hồi đại chiến. Cuối cùng, Bất Chu Sơn trụ trời sụp đổ, chúng thần đồng tâm hiệp lực, phí rất nhiều sức, cuối cùng thu thập tàn cuộc. Sau đó, Hắc Long Khan Du bị Xích Thủy Nữ Thần Thu làm vạ kỵ, đã mất đi tự do. Thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung bị giáng chức vào Bột Hải Chi Đông vực sâu quy khư, hối lỗi ngàn năm. Thái tử Trường Cầm bị cách đi thiên tịch, biến thành phàm nhân, còn muốn luân hồi hướng về thế, quả thân duyên tình duyên, cô độc tịch mịch. Sao liệu, Thái tử Trường Cầm tại trên đường đầu thai, đi tới Giao Sơn, nhìn qua ngày xưa cùng Khan Du cùng một chỗ đánh đàn chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Đúng lúc gặp lúc này, Long Nguyên bộ tộc chú kiếm sư sừng cách đi tới Giao Sơn, dẫn hồn thạch đem Thái tử Trường Cầm hồn phách đầu nhập đúc kiếm lô, cùng sử dụng trận pháp hội tụ trong thiên địa hung sát chi khí, chuẩn bị chế tạo thành hung kiếm phân tịch. Thái tử Trường Cầm không cam tâm hóa thành kiếm linh, tam hồn thất phách bên trong hai hồn tam phách tránh thoát mà ra, còn sót lại mệnh hồn cùng bốn phách bị phong nhập phần tịch trong kiếm, thành kiếm linh. Hồn phách phân ly, vốn là đau đớn không chịu nổi, gặp lại đậm đà thiên địa sát khí, hình thành kiếm linh coi là thật hung thần vô cùng, có được hủy diệt hết thể hung lệ, rất dễ dàng thôn phệ cầm kiếm giả tâm trí. Người chi tam hồn thất phách bên trong, mệnh hồn chủ luân hồi hướng về thế. Thái tử Trường Cầm mệnh hồn bị phong nhập trong kiếm, còn lại hai hồn tam phách, tự nhiên không cách nào đầu thai chuyển thế. Đúng lúc gặp lúc này, chú kiếm sư sừng cách vợ sắp sinh sản, Thái tử Trường Cầm tàn hồn trực tiếp đầu nhập thai nhi thể nội, chiếm cứ thai nhi nhục thân. Sừng cách chi tử tên là Sừng Càng, bởi vì hồn phách bị Thái tử Trường Cầm tàn hồn chiếm giữ, thở nhỏ xin ngốc, chỉ là lúc nào cũng nhìn qua phần tịch kiếm là người. Về sau, Long Nguyên bộ tộc đúc thành bảy trôi hung kiếm, có được thí thần đồ ma năng lực, Long Nguyên bộ tộc ý đồ mượn bảy trôi hung kiếm phản kháng thiên đình. Phục Hy điều động tiên binh tiên tướng, chuẩn bị diệt vong Long Nguyên bộ tộc, đem bảy trôi hung kiếm triệt để hủy đi. Lúc này, nữ hoa đại thần đứng dậy, đem Long Nguyên bộ tộc dẫn vào địa giới U Đô, đồng thời đem bảy trôi hung kiếm phân biệt phong ấn. Cùng phần tịch kiếm sau khi tách ra, nắm giữ Thái tử Trường Cầm tàn hồn sừng càng đổi càng thêm đần độn, trực tiếp đầu nhập đúc kiếm lô, tự thiêu mà chết, từ đây lưu lạc thế gian. Người chi tam hồn thất phách đều có sở thuộc, thiếu một thứ cũng không được. Không có mệnh hồn, Thái tử Trường Cầm tự nhiên không cách nào thông qua bình thường con đường luân hồi chuyển thế. Thế là, cái này hai hồn tam phách chỉ có thể không ngừng lấy độ hồn chi thuật, cưỡng chiếm thân thể của người khác, sống sót tiếp. Tương tự với tu chân trong tiểu thuyết thường thấy nhất đoạt xá. Chỉ có điều, một thân thể bình thường dung nạp tam hồn thất phách, lại có thể nào để cho dư thừa hồn phách cưỡng ép chiếm giữ? Cho nên, Thái tử Trường Cầm mỗi lần độ hồn, đều phải bằng vào tiên nhân hồn phách cường đại, đem cố kia thân thể lúc đầu tam hồn thất phách, khu trục hai hồn tam phách, lưu cái mạng lại hồn bốn phách, vừa vặn cùng mình tàn hồn kết hợp. Đã như thế, mỗi lần độ hồn đều phải tiêu hao số lớn hồn lực, quá trình cũng là hung hiểm và phần. Độ hồn trong lúc đó không chỉ cần chịu đựng thống khổ cực độ, tiền kỳ còn có thể mất đi hết thể năng lực hành động, còn có thể thiệt hại một phần trí nhớ. Hơn nữa, theo không ngừng độ hồn, Thái tử Trường Cầm tàn hồn cũng bị không ngừng làm hao mòn. Nếu là một mực kéo dài, khi linh hồn chi lực càng lúc càng mở nhạt mỏng, sớm muộn cũng có một ngày cũng không còn cách nào sử dụng độ hồn chi thuật, tàn hồn còn có thể tan đi trong trời đất, hóa thành hoang hồn, vô ý thức du đãng, thẳng đến hồn lực hao hết, triệt để tiêu tan. Bởi vậy, mỗi lần độ hồn sau đó, Thái tử Trường Cầm một khi khôi phục ký ức, liền sẽ tiến đến tìm kiếm phần tịch kiếm, lấy ra chính mình mất đi một nửa hồn phách. Một lần sai lầm, để cho thiên giới có thêm một cái nữ thần tọa kỵ, thiếu đi một vị am hiểu đánh đàn tiên nhân. Mà trong nhân thế, lại là nhiều một vị vĩnh viễn không cách nào trở mình số khổ chi hồn. Trăm ngàn năm sau, tàn hồn độ hồn trở thành Âu Dương thiếu cùng, cuối cùng tìm được phần tịch kiếm tung tích, mang theo tu tiên môn phái Thanh Ngọc đàn nhân mã, đồ diệt trấn thủ phong ấn phần tịch kiếm bộ lạc Ô Nông Linh Cốc. Tại thời khắc sống còn, Ô Nông Linh Cốc đại vu trúc chi tử Hàn Vân Khê bị Thanh Ngọc đàn nhân mã trọng thương sắp chết. Đại vu trúc là vì cứu con của mình, cũng là vì không để phần tịch kiếm rơi vào tay người khác, đem phần tịch kiếm kiếm linh dẫn xuất rót vào trong cơ thể của Hàn Vân Khê. Đến lúc này, Hàn Vân Khê có phần tịch kiếm linh, cũng chính là Thái tử Trường Cầm một nửa linh hồn. Hàn Vân Khê một nửa linh hồn cùng phần tịch kiếm linh kết hợp, mới có về sau Bách Lý Đồ Tô. Bởi vì trận này biến cố, Hàn Vân Khê đã mất đi ký ức còn bé, bị Thiên Dung Thành Cầm Kiếm trưởng lao tử giận chân nhân cứu, lấy kiếm ấn đem trong cơ thể của Hàn Vân Khê phần tịch sát khí phong ấn, đồng thời thu làm đồ. Nhưng mà, hung kiếm phần tịch mấy ngàn năm tích lũy sát khí, như thế nào tốt như vậy phong ấn? Hàn Vân Khê hồn phách từ hai nửa linh hồn tổ hợp, cũng tồn tại lớn lao thai hoàng ẩm. Lúc như nước trôi, vĩnh viễn không quay đầu. Thương hải tam điển, thế sự biến ảo. Khi Triệu Hằng bước vào một phương thế giới này, lại làm như thế nào đi thay đổi những cái kia ý khó bình? Sinh như lữ quán, mệnh đồ nhiều thăng trầm, vẫn như cũ gian khổ cầu sinh, không mất bản tâm Bách Lý Đồ Tô. Độ hồn cầu sống, dần dần hắc hóa, thể phải nghịch thiên cải mệnh Âu Dương Tiêu Cung. Từ bỏ luân hồi, ngàn năm tìm kiếm, si tình dứt khoát phong tinh tuyết. Chương 895, Phương Lan sinh một nhà, đây là một phương có hoàn chỉnh thiên đạo, rõ ràng lịch sử thế giới. Tại hỗn độn thời kỳ, vạn vật chưa tồn tại, cũng không cái gọi là tiêu vong, không quan trọng thời gian trôi qua, thiên địa một mảnh hỗn độn. Sau đó, Hàm Trúc Chi Long ở trong hỗn độn thức tỉnh, thời gian bắt đầu trôi qua, thế giới cũng có ghi chép, ký ức. Sáng thế chi hỏa nở rộ, trong hỗn độn thanh trọng, âm dương ngũ hành lẫn nhau khuấy động, tỉnh lại ngủ say bản cổ, tiến nhập Hồng Mông thời đại. Hồng Mông hơn 20 vạn năm thời gian, bản cổ khai thiên tích địa, Hàm Trúc Chi Long thấy tận mắt đây hết thảy, cũng đem một cái thủy hủy bồi dưỡng thành giữa thiên địa đầu thứ nhất ứng long, lấy tên Trung Cổ. Bản cổ sau khi chết, thở ra một hơi cuối cùng, dựng dục ra Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Nữ Hoa, Nhân Hoàng Thần Đông, cùng với Kim Thần Nhục Thu, hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, mộc thần cú mang mấy người. Sau đó thái cổ thời đại, chúng thần ở nhân gian hồng ngái cảnh, hỏa thần chế đàn, có thái tử Trường Cầm. Thái tử Trường Cầm cùng thủy hủy Khan Du quyết định thái cổ ước hẹn. Chúng thần dọc theo kiến mộc đăng lâm thiên giới, thiết lập thiên đỉnh. Sau đó còn có thượng cổ thời đại, trụ trời sụp đổ, chúng thần bổ thiên. Lại tiếp đó đã đến thần ẩn thời đại, chúng thần ẩn nấp, không còn đi tới nhân gian. 300 năm trước, Tử Dận chân nhân chịu đến Thiên Dung Thành đời thứ 6 trưởng môn mời, đi tới Thiên Dung Thành. Đi qua An Lục, Tử Dận chân nhân gặp cổ kiếm Hồng Ngọc, đồng thời cùng Hồng Ngọc liên thủ chém giết ma vật Kính Võng, kết xuống tình nghĩa. Sau đó Tử Dận chân nhân định cư Thiên Dung Thành, cho Thiên Dung Thành mang đi nhân kiếm hợp nhất phương pháp tu luyện, còn có thiên hạ nhất lưu chú kiếm thuật. Không lâu sau đó, cổ kiếm Hồng Ngọc đi tới Thiên Dung Thành, trở thành Tử Dận chân nhân kiếm linh. Bây giờ gần 300 năm thời gian trôi qua, Thiên Dung Thành từ một cái không nổi danh tiểu môn phái tu chân đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy tu chân đại phái. 300 năm thời gian đi qua, Thiên Dung Thành trưởng môn từ đời thứ 6 truyền đến đời thứ 11, Tử Dận chân nhân vẫn là cầm kiếm trưởng lão. Khi tiến vào cổ kiếm kỳ đàm thế giới trong nháy mắt, Triệu Hằng cũng cảm giác được không giống nhau thiên địa quy tắc. Ở phía này thế giới, môn phái tu đạo đông đảo, nhưng chân chính có thể tu thành tiên thân, đột phá tuổi thọ hạn chế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thành tiên thân, cuối cùng là phàm nhân, thọ nguyên cũng không so người bình thường nhiều hơn bao nhiêu, cho dù là có thuật chú nhan, cuối cùng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng vô tận tương cung, nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng thiên đỉnh. Bây giờ, thiên giới chúng thần linh lực suy kiệt, đã bất lực hạ phàm nhúng tay nhân gian. Đương nhiên, Triệu Hằng cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là, Triệu Hằng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu là hắn tại thế giới này độ kiếp, có lẽ muốn chọn một cái nơi thích hợp. Nghĩ đến đây, có lẽ cái kia trên biển đông thời không khe hở, Lôi Vân chi hải, là một cái có thể suy tính chỗ. Nơi đó còn giống như có một đầu ấu niên côn bằng, có thể biến ảo hai loại hình thái. Hay là tìm cái địa phương xem, nhìn thời gian một chút tuyến phát triển đến một bước nào. Độ kiếp hay là muốn ổn một cái. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng nhảy lên không trung, hướng về gần nhất thành trì bay đi. Tùy tiện tìm nhà tử quán, hoa một chút tiền bạc, Triệu Hằng muốn hỏi thăm đến mấy cái mấu chốt địa điểm phương vị. Sau nửa canh giờ, Triệu Hằng ngự kiếm phi hành, đi tới Đàn Xuyên thành. Đàn Xuyên cũng là một cái rất trọng yếu địa điểm, nhân vật chính đoàn bên trong Phương Lan sinh một nhà, liền tại đây Đàn Xuyên thành. Âu Dương Thiếu Cung một thế này độ hồn, trước kia cũng là sinh hoạt tại đàn này Xuyên thành, cùng Phương Lan sinh quan hệ vô cùng tốt. Nói lên cái này Phương Lan sinh một nhà, cũng là phá có ý tứ. Phương Lan sinh cha thân Phương Thái bây giờ là Đàn Xuyên phụ cận cái nào đó chùa miếu chủ trì, mẫu thân cũng là trong quanh năm ở tại Amnico, ăn chay niệm Phật. Hai vợ chồng này xuất ra, ngược lại là đem mấy cái con cái đều bỏ xuống. Cũng may mắn Phương đại chủ cầm còn rất biết bơ vét của cải, cho trong nhà tích lũy không thiếu gia nghiệp. Hơn nữa, vị này Phương Trượng đại sư còn có thể điểm pháp thuật, có thể đối phó một chút cấp thấp yêu ma quỷ quái. Phương Lan sinh bên trên có 5 cái tỷ tỷ, đại tỷ Phương Như Linh cũng rất cá tính, cho rằng nhà mình lao cha quá không đáng tin cậy, trực tiếp bỏ nhà ra đi, đi xa Tây Bực, đánh bại một cái mã tặc thủ lĩnh, thu phục một bọn mã tặc, còn xông ra không nhỏ tên tuổi, người sừng kim đao diễm khách bây giờ Đàn Xuyên Phương gia, cũng là một cái không nhỏ gia tộc, trong nhà toàn bộ nhờ Phương gia nhị tỷ Phương Như thấm lo liệu. Phương Lan sinh đối nhà mình nhị tỷ cũng là vừa kính vừa sợ. Lúc này, Đàn Xuyên thành bên trong học đường, một cái 14-15 tuổi thiếu niên đang cùng mấy cái đồng học tranh luận. "Phương tiểu công tử, chúng ta cũng không giống như là ngươi. Cha ngươi mặc dù xuất gia làm hòa thượng, còn không phải một dạng kiếm tiền, hướng về trong nhà ngươi cầm. Chính là, nghe nói cha ngươi còn có thể hàng yêu trừ ma đâu, cũng không biết phải hay không thật sự. Hà huynh, ngươi gặp qua cái gì yêu ma quỷ quái sao?" "Thái huynh đừng nói như vậy, chúng ta học là sách thánh hiền, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Ta nhưng không có cái kia vinh hạnh, có thể gặp được yêu ma quỷ quái." "Hà Bạch Quê, Thái Nghĩa, Lan Sinh lúc nào từng đắc tội các ngươi? Các ngươi muốn ghim hắn như thế?" "Phương Lan Sinh cũng là có chút khí cấp bại phối, các ngươi chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có. Trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, bây giờ nhà chúng ta cũng là ta nhị tỷ đừng ra, dựa vào đường đường chính chính sinh ý kiếm tiền, mới không cần bỏ ra trong chùa miếu tiền. Bằng ngươi nói thế nào, phóng nhãn toàn bộ Đàn Xuyên, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Đáng tiếc nha đáng tiếc, ta liền không có bản lĩnh như vậy cha." "Thái Nghĩa, ngươi..." Đúng lúc này, bên cạnh Chu Phục đột nhiên lôi kéo Phương Lan Sinh ống tay áo, đưa khí run rẩy nói: "Lan Sinh, không tốt, ta giống như nhìn thấy ngươi nhị tỷ đi tới, còn đằng đằng sát khí bộ dáng." Hai cái vừa mới còn cần ngôn ngữ ép buộc Phương Lan Sinh thư sinh, nghe vậy hướng về thư viện cửa ra vào nhìn lại, thấy rõ người tới sau đó, hai người lập tức hoảng loạn lên, quả nhiên là Phương gia nhị tỷ, thật đáng sợ. "A, đúng, ta nghĩ tới tiên sinh phạt ta chép sách, ta còn không có chép xong, ta cáo từ trước." "A, ta muốn đi giúp Hà huynh mải mực." Nhìn thấy hai người chạy, Phương Lan Sinh lại là đã không lo được bọn họ, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn, liền vội vàng kéo một bên hảo hữu Chu Phục, "Ngươi thấy rõ sao? Thực sự là ta nhị tỷ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chạy chỗ nào?" Chu Phục cũng là hoảng hồn, vội vàng tránh thoát Phương Lan Sinh tay ta vào nhà trước, "Chính ngươi chống đỡ." "Ai, ngươi như thế nào cũng không giảng nghĩa khí, kéo ta một cái, ta dù chân." Đúng lúc này, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ Phương Lan Sinh. Phương Lan Sinh run rẩy quay đầu, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười hay. "Nhị tỷ, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Phương Như thấm hai ba bước đi đến Phương Lan Sinh thân phía trước, thông thạo đến cực điểm vươn tay phải, chính xác không có lầm nắm Phương Lan Sinh lỗ thai, thay đổi 90 độ Phương Lan Sinh. "Ta nghe nói ngươi lại chạy ra thành đi hồ nháo, ngươi có biết hay không bên ngoài thành nguy hiểm cỡ nào?" còn dám trốn học đi ra ngoài chơi, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa a. Đối mặt Từ Tiểu Chiếu cố chính mình lớn lên nhị tỷ, Phương Lan Sinh cảm thấy một cô mãnh liệt huyết mạch áp chế, liền vội vàng giải thích ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm. Ta chỉ là bị tiên sinh phạt chép sách. Còn dám nói dối? Ngươi cho rằng lão nương là con nít 3 tuổi? Liền ngươi cái này khỉ con, một bệnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn làm gì, còn nghĩ lừa gạt ta. Lòng can đảm thực sự là càng lúc càng lớn, trốn học chạy ra ngoài chơi. Giữa không trung, Triệu Hằng nhìn phía dưới đang trình diễn tỷ đệ tình thâm, đối với tuyến thời gian đã có đại khái chắc chắn. Lúc này Phương Lan Sinh, nhìn qua 15-16 tuổi, đã là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. So sánh Lan còn sống nhỏ hơn một tuổi Bách Lý Đồ Tô, lúc này hẳn là còn ở Côn Lôn Sơn Thiên Dung Thành, cũng không có xuống núi. Đã như thế, ngược lại là có càng nhiều thao tác không gian. Chương 896, Tử Dận Chân Nhân xác định thời gian sau đó, Triệu Hằng cũng không có tại Đàn Xuyên Thành dừng lại quá nhiều, mà là bay thẳng hướng về Côn Lôn Sơn, Thiên Dung Thành. Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ thanh khí hội tụ chi địa, mà Thiên Dung Thành chính là ở vào Côn Luân Quần Sơn trong một tòa phía trên Huyền Không Thành. Mấy trăm năm trước, Thiên Dung Thành vẫn chỉ là một cái tiểu môn phái thời điểm, liền chủ tu luyện khí chi pháp, một mực tôn sùng tôn rõ ràng ước trọng, môn bên trong quá trình tu luyện chính là không ngừng tịnh hóa thể nội trọc khí quá trình. Vì đạt đến tốt hơn tu luyện hiệu quả, Thiên Dung Thành môn hạ đệ tử còn nhiều áp dụng tích gốc, minh tưởng mấy người pháp môn, hết khả năng giảm bớt cơ thể hấp thu trọc khí. Thậm chí, đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một bữa cơm, tu hành cũng là rất khắc khổ. Thiên Dung Thành tuy là tu đạo đại phái, nhưng lại cũng không phải là ngăn cách, bình thường cũng cổ vũ môn hạ đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma. Bởi vậy, Thiên Dung Thành vị trí cũng không tính quá khó tìm. Đứng ở trên không trung, quan sát phía trước lơ lửng ở giữa không trung Thiên Dung Thành sơn môn, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, đây mới là môn phái tu chân nên có dáng vẻ. Ánh mắt đảo qua sơn môn, phía trước núi đại điện, vượt qua đan đỉnh cát, giới luật đường, rơi vào phía sau núi một chỗ trên kiến trúc. Đó là Thiên Dung Thành kiếm cát, là Thiên Dung Thành cất giữ đỉnh cấp danh kiếm chỗ. Triệu Hằng có thể cảm thấy, nơi đó có từng sợi nhiều loại kiếm khí. Đương nhiên, để cho Triệu Hằng cảm thấy hứng thú, vẫn là cái kia một tia mang theo hung thần, cuồng bạo, máu tanh kiếm khí. Thân là một cái đỉnh cấp chú kiếm sư, Triệu Hằng có thể cảm thấy thanh kiếm kia cường đại, cũng có thể cảm thấy trong thân kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại, thậm chí càng vượt qua chu tiên trong thế giới tụ tập thiên địa lệ khí mà thành thú thần. Cũng đúng, thú thần bị phong ấn mấy ngàn năm, cũng bị Bát Hoang Ly Hỏa trận hao mòn hết mấy ngàn năm, nơi nào có thể cùng cái này thái cổ bảy hùng kiếm đánh đồng. Xem ra, muốn giải quyết triệt để cái này phần tịch sát khí vấn đề, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thiên Dung Thành xem như văn danh thiên hạ tu chân đại phái, không chỉ là am hiểu ngự kiếm, đúc kiếm chi thuật, còn am hiểu phong ấn chi thuật. Cái này phần tịch trên cổ kiếm hung sát chi khí, rõ ràng là bị phong ấn rất tốt. Sau đó, Triệu Hằng lại đem ánh mắt nhìn về phía sau núi một chỗ trong kiến trúc. Thân là tu luyện mấy trăm năm kiếm tu, Triệu Hằng có thể cảm thấy, nơi đó có một đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm ý, vị này Tử Dận chân nhân không hổ là thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân. Không nói trước tu vi cảnh giới như thế nào, đơn tại trên kiếm đạo tu vi, vậy mà không giống như chính mình kém bao nhiêu. Triệu Hằng xuyên qua mười mấy cái thế giới, luyện mấy trăm năm kiếm, nhưng Tử Dận chân nhân đồng dạng không kém, sơ tại 300 năm trước chính là thiên hạ này ngự kiếm đệ nhất nhân. Thật muốn đem thời gian hướng phía trước đẩy 300 năm, Triệu Hằng thật đúng là không đáng chú ý, cái này cũng là Triệu Hằng từ trước tới nay gặp phải tối cường kiếm tu. Chỉ là, Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, ở đó một cỗ tinh thuần đến cực điểm trong kiếm ý, ít nhiều có chút ngưng trệ không khoái, rõ ràng là có thương tích trong người. Xem ra, vị này Tử Dận chân nhân vì phong ấn phần tịch của kiếm, cũng đích xác là bị một chút thương, hẳn là còn ở bế quan. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng mắt nhìn những cái kia trông coi sơn môn đệ tử, cũng không để ý tới bọn hắn, thân hình lóe lên, đã tới phía sau núi. Nếu là từ cửa chính đi qua bái phòng, Triệu Hằng một cái vô danh người, muốn gặp được Tử Dận chân nhân, còn cần tốn nhiều sức lực, thậm chí có thể muốn trước đánh lên mấy trận, lộ một chút thực lực. Nhưng Triệu Hằng lười nhác phiền toái như vậy, đi thẳng tới phía sau núi phụ cận, ý niệm khẽ động, một cái tiên kiếm hiện lên ở bên trong hư không, chính là Triệu Hằng bảy trôi tiên kiếm một trong sinh tử lưỡng nghi kiếm, tay cầm chuôi kiếm, Triệu Hằng trên người kiếm ý trực tiếp bạo phát đi ra, xông lên trời không, trong nháy mắt liền cùng đang bế quan Tử Dận chân nhân sinh ra liên hệ. Tử Dận chân nhân bế quan ngươi là bên trong, bày ra tại trên khung kiếm đông đảo bảo kiếm cũng là cùng một chỗ run rẩy lên, phát ra ong ong kiếm minh. Tử Dận chân nhân mở hai mắt ra, mắt nhìn bốn phía đang tại chấn động rất nhiều bảo kiếm, đưa tay đánh ra mấy đạo kiếm khí, trấn an một chút những cái kia bảo kiếm. Đúng lúc này, trong hư không hiện ra một thân ảnh, lại là một cái râu tóc bạc phơ, dáng người cường tráng chẳng hạn. Chủ nhân, bên ngoài tới một cái thực lực cường đại kiếm khách. Ta đã biết được, Cổ Quân, ngươi theo ta đi chiếu cố hắn. Là, chủ nhân. Sau một lát, một đạo kiếm quang từ Thiên Dung thành phía sau núi phóng lên trời, trong nháy mắt đến Triệu Hằng trước mặt. Đạo hữu, nhưng là muốn tới tìm ta? Không tệ, các hạ chính là cái này Thiên Dung thành cầm kiếm trưởng lão, Tử Dận chân nhân a. Không tệ. Triệu Hằng mắt nhìn trước mặt cái này tóc trắng thơ, lại cũng không lộ ra giả yếu trung niên xoay ca, cũng là nhịn không được vì đối phương phong độ nhân cái lai. Like. Kiếm khí ngút trời, tu vi cao thâm, càng là đã chuyển hóa làm tiên thể. Không hổ là thiên hạ hôm nay ngự kiếm đệ nhất nhân. Tử Dận chân nhân khẽ gật đầu, đạo hữu quá khiêm nhường, ta quan đạo hữu một thân khí tức, như vực sâu biển lớn. Kiếm ý đồng dạng tinh thuần hùng vĩ. Xin thứ cho tím giận cô lậu quả văn, cũng không nhận ra đạo hữu nhân vật như vậy. Còn chưa thỉnh giáo hữu danh hảo. Triệu Hằng mắt thấy đối phương làm một người tu đạo kiếm lễ, liền cũng trở về thi lễ, mở miệng nói tại hạ Triệu Hằng, vô danh tán tu một cái. Ngày bình thường cũng ưa thích nghiên cứu đúc kiếm, thuật ngự kiếm. Nghe Thiên Dung thành Tử Dận chân nhân đồng dạng là đúc kiếm, ngự kiếm cao thủ, bên cạnh càng là góp nhặt vô số danh kiếm. Lần này đến đây, cũng là muốn cùng đạo hữu giao lưu một phen, mở mang kiến thức một chút đạo hữu thu thập danh kiếm. Chưa từng nghĩ, vừa tới Côn Lôn Sơn phụ cận, liền cảm ứng được trên người đạo hữu khí tức có chút hỗn loạn. Tựa hồ đã từng nhận qua nội thương, đến nay chưa lành. Tử Dận chân nhân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới người trước mặt này thần thức vậy mà cường đại như thế, dễ như trở bàn tay dò xét đến tình trạng cơ thể của hắn. Một chút vết thương nhỏ, làm cho đạo hữu chê cười. Triệu Hằng mỉm cười, cũng không có liền cái đề tài này nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Tử Dận chân nhân bên cạnh cái kia tóc trắng trắng hán, nhịn không được mở miệng tán thưởng kiếm linh hóa hình, như có thực chất, đích thật là một cái phi phàm thiên cổ bảo kiếm. Tử Dận chân nhân mắt nhìn Triệu Hằng bên cạnh lơ lửng sinh tử lưỡng nghi kiếm, trong mắt đồng dạng lộ ra thưởng thức đạo hữu thanh kiếm này, đồng dạng không đơn giản, tựa hồ đã từ lâu sinh ra linh trí, thai nghén kiếm linh. Hơn nữa, ta còn có thể từ phía trên cảm thấy hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, lại có thể như thế thích hợp dung hợp lại cùng nhau, nhất định không phải phàm vật. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, phải không? Đây chính là nhiều năm trước ta tự tay chế tạo. Triệu Mỗ thở bình sinh đắc ý nhất chi tác, có bảy trôi tiên kiếm, đây chỉ là một trong số đó. Ý niệm khẽ động, Triệu Hằng sau lưng lại tuần tự hiện ra hai thanh bảo kiếm, chính là lấy thần thạch đen lạnh cùng bạch lộ đúc thành xương mai kiếm, Bác Minh kiếm. Tử Dận chân nhân trong mắt sáng lên, quả nhiên cũng là đã sinh ra linh trí tiên kiếm. Đạo hữu đúc kiếm chi thuật, quả nhiên cao minh. Thời gian qua một lát, không nói mấy câu, hai người liền bắt đầu nhắc tới đúc kiếm chi thuật. Nay liền giống như là hai cái cùng một lĩnh vực kỹ thuật đại lưu, tại riêng phần mình vòng tròn bên trong đã là tồn tại vô địch, đống nhiên đụng nhau, lại có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Đứng ở bên ngoài nói nhiều như vậy, ngược lại là Tím Giận có chút thất lễ. Triệu chân nhân, còn xin đi theo ta. Chương 897, mới gặp Bách Ly Đồ Tô Thiên Dung thành chính xác không nhỏ, môn hạ đệ tử trưởng lão vượt qua 800 người, đã là nhân khẩu thịnh vượng. Phải biết, thế giới này tu sĩ nếu là không có tu thành tiên thân, tuổi thọ có hạn, không giống như là chu tiên bên trong tu sĩ, tuổi thọ có thể dễ dàng đột phá 300. Thanh Vân môn như thế ngàn người đại phái, là dựa vào mấy trăm năm mấy đời người chung vào một chỗ tính toán. Thiên Dung thành thì cần phải không ngừng tuyển nhận đệ tử mới, một đời tiếp lấy một đời, đổi mới nhanh vô cùng. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ Thiên Dung thành, có thể để cho Triệu Hằng lọt vào mắt xanh, cũng chỉ có Tử Dận chân nhân sư đồ ba người. Phía sau núi, một chỗ trong lương đỉnh, Triệu Hằng đã cùng Tử Dận chân nhân hàn huyên 2-3 giờ. Hai người từ thiên hạ danh kiếm, hàn huyên tới đúc kiếm, giữa kiếm, thuật ngữ kiếm, trao đổi chủ đề cũng là càng lúc càng rộng hiện. Hai người cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, cũng nhịn không được vì đối phương tại trên đúc kiếm ngữ kiếm lý giải cảm thấy kinh ngạc. Kiến thức va chạm, có thể mở rộng tầm mắt. Tư tưởng va chạm chính là có thể đánh vỡ tư duy hạn chế, kiến thức đến thiên địa mới. Tử Dận chân nhân khổ tu mấy trăm năm, một thân tu vi và kiếm đạo cũng đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, con đường phía trước cũng là càng chạy càng hẹp, chính là cần không ngừng tìm tòi lĩnh vực mới thời điểm. Triệu Hằng một chút đôi câu vài lời, cũng có thể làm cho hắn được gợi ý lớn. Mà Triệu Hằng xuyên qua chư thiên, du lịch các giới, tối bao la chính là tầm mắt cùng tầm mắt. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Triệu Hằng đối với kiếm đạo lý giải liền muốn viễn siêu Tử Dận chân nhân. Thế giới này kiếm đạo truyền thừa lịch sử xa xưa, cũng là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm tích lũy kết tinh, trong đó rất nhiều ý nghĩ cũng là Triệu Hằng cần có. Cùng chung chí hướng, yêu thích giống nhau, chủ đề tự nhiên là nhiều. Hai người một mực hàn huyên tới trạm vào tối, Tử Dận chân nhân mới ý thức tới cái gì. Triệu chân nhân, ngươi nếu đã tới ta Thiên Dung thành, nên gặp một lần trưởng môn Hàm Tố chân người. Chỉ là hôm nay sắp trời đã tối, không bằng ngươi trước tiên ở nơi này mà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ta vì ngươi dẫn tiến một chút trưởng môn chân nhân, như thế nào? Triệu Hằng khẽ gật đầu cũng tốt. Làm phiền. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, không đến một ngày, nhưng hai người đều có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, đã là thành lập bước đầu hữu nghị. Kiếm đạo tu hành đến chỗ cao thầm, hiểu ra kiếm tâm, đạo tâm kiên định, kiếm ý thuần túy, đây đều là rất khó ẩn tàng. Trình độ nhất định tới nói, cũng có thể thông qua một người kiếm ý, kiếm đạo, đơn giản nhìn ra phẩm hạnh của một người. Mặc dù cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đầy đủ thiết lập bước đầu tín nhiệm. Thiên Dung thành lập phái mấy trăm năm, đã sớm có tương đối hoàn thiện môn phái cơ chế quản lý. Ngoại trừ trưởng môn, Thiên Dung thành còn thiết trí có Cầm Kiếm trưởng lão, Diệu Pháp trưởng lão, Giới Luật trưởng lão, Uy Vũ trưởng lão, Ngưng Đàn trưởng lão mấy người. Tử Dận chân nhân thân là Cầm Kiếm trưởng lão, địa vị gần với trưởng môn, thậm chí bởi vì thân phận, tu vi, trưởng môn cũng muốn cung kính. Dù sao, đây chính là tại môn phái chờ đợi 300 năm, chờ chết năm, sáu thay mặt trưởng môn bảo vật chân phái. Bởi vì Tử Dận chân nhân nữa thích bế quan, ngày bình thường không phải tại tu luyện, chính là đang nghiên cứu kiếm đạo, rất ít ra ngoài, cho dù là Thiên Dung thành đệ tử, cũng rất ít gặp qua vị này Cầm Kiếm trưởng lão. Vì phòng ngừa bị người quấy rầy, Tử Dận chân nhân tại Hậu Sơn có độc lập chỗ ở, là một chỗ chiếm diện tích khá lớn biệt lạc, bên trong gian phòng ngược lại là có không ít. Tử Dận chân nhân môn hạ chỉ có 2 cái đệ tử, cho dù là tăng thêm 2 cái kiếm linh, cũng ở không có bao nhiêu chỗ. Huống chi, Tử Dận chân nhân cơ bản đều tại tinh thất bế quan, một lần bế quan chính là 2-3 năm, sau núi này trong đại viện, bình thường cũng chỉ còn lại có 2 cái đồ đệ. Triệu Hằng đi theo Tử Dận chân nhân đi tới trong viện, vừa hay nhìn thấy hắn 2 cái đệ tử đang luyện kiếm. Nhìn thấy sư phụ nhà mình, 2 cái đệ tử cũng là mừng rỡ, vội vàng chạy tới bái kiến đệ tử bái kiến sư phụ. Tử Dận chân nhân khẽ gật đầu, Triệu Hằng cũng tại đánh giá 2 người này. Lăng Càng là cái 17, 18 tuổi thiếu niên, ngũ quan tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng, trên người có chồng cái này tuổi trẻ không nên có thành thục chứng trạng, một thân tu vi cũng là tương đương vững chắc. Bên cạnh cái kia 14-15 tuổi thiếu niên, dung mạo thanh tú, một mặt kiên nghị, mi tâm một điểm chu sa, dáng người kiên cường như kiếm, ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sát chi khí. Không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Bách Lý Đồ Tô.
sư phụ, ngài lần này như thế nào sớm xuất quan?
Tử Dận chân nhân mỉm cười, có khách quý tới chơi, tự nhiên muốn sớm xuất quan. Đây là Triệu Hằng Triệu chân nhân, còn không mau hành lễ. Hai người liền vội vàng tiến lên hành lễ, Triệu Hằng khẽ gật đầu, không tệ không tệ, ngược lại là phải chúc mừng đạo hữu, thu hai cái hảo đồ đệ. Lần đầu gặp mặt, vừa vặn ta chỗ này có một chút đồ chơi nhỏ, vừa vặn cho các ngươi cầm lấy đi phòng thân a. Nói xong, Triệu Hằng lấy ra mấy chương phù lục, đưa tới. Những bùa chú này có kim cương hộ thể phù, huyền băng phù, ngũ lôi phù, tinh tâm phù, cũng là Triệu Hằng bình thường trong lúc rảnh rỗi lấy ra luyện tay. Tử Dận chân nhân liếc mắt liền nhìn ra, những bùa chú này phẩm giai không thấp, uy lực bất phàm, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt lại nhiều một chút không giống nhau. Không có bắt được sư phụ cho phép, hai tên đệ tử cũng không tiện tiếp. Tử Dận chân nhân mở miệng nói, trưởng giả ban thưởng, không thể tử. Các ngươi cứ cầm đi, còn không mau cảm tạ Triệu chân nhân. Hai tên đệ tử lúc này mới mừng rỡ tiếp nhận, hướng về Triệu Hằng không người bái tạ. Sau đó, hai người đi vào phòng khách, Lăng Càng bưng tới nước trà. Không nghĩ tới đạo hữu còn tinh thông phụ lục chi đạo. Bình thường trong lúc rảnh rỗi, ưa thích nghiên cứu thôi. Đúc kiếm, vẽ phủ, luyện đan, Triệu Mỗ đều có đọc lướt qua. Tu hành ngoài cũng là một loại không tệ tiêu khiển. Hơn nữa, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, cũng có thể lẫn nhau kiểm chứng. Nói đến, ta quan trên người đạo hữu tự hồ bị nội thương. Lấy đạo hữu tu vi, có thể làm bị thương đạo hữu, hẳn là không phải bình thường a. Cái này, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Tử Dận chân nhân cũng không tốt nói thẳng ra có liên quan phần tịch vấn đề. Đã thấy Triệu Hằng cởi mở nở nụ cười tất nhiên không tiện nói, bên kia không nói. Triệu Mỗ tại trên trung y một đạo rất có độc lực qua, bình thường lại ưa thích luyện đan. Không bằng để cho ta cho đạo hữu chẩn đoán bệnh một chút. Đã cự tuyệt một lần Tử Dận chân nhân, tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt nữa Triệu Hằng hảo ý, không thể làm gì khác hơn là cười cười vậy thì phiền phức đạo hữu. Triệu Hằng rôi ràng ngón tay, khoác lên cổ tay đối phương phía trên, cẩn thận cảm ứng một phen, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại bừng ra, gật đầu nói thì ra là thế. Ta nói ra, lấy đạo hữu tu vi, nếu là bình thường cường thế, cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy, lại là bực này hung sát chi khí của thân. Với bạn, ta chỗ này có mấy cái thanh tâm đan, nhất là khắc chế trọc khí sát khí. Người tu hành ăn bảo, không những có thể thanh trừ trọc khí sát khí, còn có thể tịnh hóa tâm thần, có lợi cho tu luyện, cần phải đối đạo hữu có chút tác dụng. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình ngọc nhỏ, sau khi mở ra đổ ra một cái màu xanh nhạt đan dược, đưa tới. Cái này đan dược vừa xuất hiện, Tử Dận chân nhân lập tức liền cảm thấy một cỗ thanh khí hỗn hợp có mùi thuốc đập vào mặt, thể nội một mực áp chế tiêu ma sát khí, trong nháy mắt bị thanh trừ một chút xíu. Mặc dù chỉ là một chút xíu, thậm chí nếu không phải Tử Dận chân nhân linh giác linh mẫn, cũng không có phát giác được. Nhưng điều này cũng làm cho Tử Dận chân nhân vừa mừng vừa sợ, vẹn vẹn người được mùi, liền có hiệu quả như thế, nếu là ăn đan dược, hiệu quả tất nhiên bất phàm. Tiếp nhận đan dược, cẩn thận xem một phen sau đó, Tử Dận chân nhân trong lòng càng thêm kích động, đạo hữu quả thật hảo thủ đoạn, vậy mà có thể luyện chế ra bực này đan dược. Hiệu quả như thế nào, ngươi không ngại thử xem lại nói. Tử Dận chân nhân cũng sẽ không do dự, lập tức đem đan dược ném vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, một cỗ dược lực tan ra, Tử Dận chân nhân vội vàng vận công điều tức. Sau một nén nhang, Tử Dận chân nhân thu công, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thuốc này xác thực không phải tầm thường, trợ giúp quá lớn. Tím Dận đa tạ Triệu chân nhân tặng đan. Chương 898, thanh trọc nhị khí vẹn vẹn một cái đan dược, Tử Dận chân nhân liền có thể cảm thấy, ít nhất tương đương với chính mình bế quan một năm có khả năng tiêu trừ hết phần tịch sát khí. Nguyên bản, Tử Dận chân nhân đoán chừng, chính mình còn cần hao phí thời gian 3-4 năm mới có thể triệt để thanh trừ phía trước lưu lại ở trong người phần tịch sát khí. Bây giờ nếu là lại đến mấy quả, liền có thể miễn đi mấy năm bế quan nỗi khổ. Cái này đan dược hiệu quả hảo như vậy, đã là Triệu Hằng sớm kịp chuẩn bị kết quả. Bây giờ, tình thế Bạch Liên dần dần lớn lên, Triệu Hằng mỗi ngày đều sẽ thu thập một chút giọt xương, tiến hành tinh luyện. Cái này luyện chế được đan dược, tự nhiên không phải tầm thường. Nghĩ lại ở giữa, Tử Dận chân nhân liền nghĩ tới đồ đệ của mình, nếu là cái này đan dược cho Đồ Tô ăn, phải chăng có thể dần dần hóa giải trên người hắn phần tịch sát khí. Bạch Ly Đồ Tô cùng Tử Dận chân nhân tình huống cũng không giống nhau. Tử Dận chân nhân chỉ là tại phong ấn phần tịch kiếm linh thời điểm, bị hắn gây thương tích, sát khí cuốn thân. Thể nội sát khí là không có dễ chi nguyên, chỉ cần lấy cao thâm tu vi chậm rãi áp chế, khu trừ, liền có thể triệt để giải quyết vấn đề. Nhưng trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô có phần tịch kiếm linh, sát khí tùy thời có thể tăng thêm, hơn nữa, cả người hắn đều bị sát khí xâm nhiễm nhiều năm như vậy, cũng không có tu vi có thể khu trừ, chỉ có thể phong ấn. Nghĩ đến đây, Tử Dận chân nhân lại có chút buồn bã. Bất quá, cái này đan dược có thể khu trừ một bộ phận, cũng là tốt. Vừa có thể lấy giảm mất Bách Lý Đồ Tô đau đớn, cũng có thể để cho hắn càng thêm an tâm tu luyện, dần dần trưởng không thể nội phần tịch sát khí. Đương nhiên, hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Tử Dận chân nhân cũng không tiện nhiều lần phiền phức Triệu Hằng, chỉ có thể mở miệng thử dò xét nói, Triệu chân nhân, ngươi cái này thành tâm đan luyện chế phải trang phiền phức. Tài liệu bao nhiêu? Thực không dám dâu dếm, ta muốn mời đạo hữu luyện chế nhiều một chút. Điều kiện đạo hữu có thể tùy tiện nhắc tới. Triệu Hằng cười ha ha, những đan dược này luyện chế cũng không phiền phức, chỉ là trong đó một chút tài liệu cần tiêu tốn thời gian tích lũy. Đến nỗi điều kiện cái gì, cũng không cần nhiều lời. Triệu Mỗ cảm thấy hứng thú nhất chính là đúc kiếm, thuật ngự kiếm, chúng ta trao đổi nhiều hơn liền tốt. Có thể sử dụng tiền tới trao đổi đồ vật, cũng chỉ là có giá. Ân tình có đôi khi so tiền tài chân quý hơn. Triệu Hằng lấy ra thanh tâm đan, hết thảy 10 khỏa, Tử Dận chân nhân chuẩn bị lại ăn một khỏa, xác định không có vấn đề gì, liền cho tiểu đồ đệ thử xem. Có đan dược dò đường, chỉ cần cái này đan dược quả thật có công hiệu, phía sau liền dễ nói. Có liên quan phần tịch kiếm tin tức, tại Thiên Dung thành cũng là bí mật,
tím giận cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, trước tiên kết giao bằng hữu lại làm việc, cũng có thể danh chính ngôn thuận. Thái tử Trường cầm một nửa linh hồn tại phần tịch trong kiếm chờ đợi mấy ngàn năm, lại bị rút ra phong ấn đến trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô, điều này cũng làm cho Bách Lý Đồ Tô cùng phần tịch kiếm sinh ra không thể phân chia quan hệ. Một khi Bách Lý Đồ Tô cùng phần tịch kiếm rời đi quá xa, trong cơ thể hắn phần tịch kiếm linh liền sẽ bạo động, phóng xuất ra sát khí, để cho hắn đau đớn không chịu nổi. Nếu muốn triệt để cứu Bách Lý Đồ Tô, Triệu Hằng có hai loại mạch suy nghĩ, đầu tiên là chặt đứt hắn cùng phần tịch liên hệ, củng cố trong cơ thể hắn một nửa kiếm linh, một nửa linh hồn, triệt để hòa làm một thể, lại thanh trừ thể nội sát khí. Cái thứ hai là căn cứ vào bảo trì Bách Lý Đồ Tô cùng phần tịch liên hệ, thanh trừ trong cơ thể hắn sát khí, lại để cho hắn có thể chống lại, luyện hóa sát khí, cho dù là phần tịch trong kiếm sát khí tiến vào trong cơ thể, hắn cũng có thể kịp thời làm ra xử lý. Hai loại biện pháp đều không đơn giản, loại thứ nhất, phần tịch kiếm linh cùng phần tịch kiếm cộng sinh mấy ngàn năm, liên hệ không dễ dàng như vậy chặt đứt. Loại thứ hai, phần tịch trong kiếm sát khí ngập trời, chỉ cần Bách Lý Đồ Tô còn cùng phần tịch có liên hệ, sát khí lúc nào cũng có thể tiến vào thân thể của hắn. Cho dù là đem hắn thể nội sát khí toàn bộ thanh trừ, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tử Dận Chân Nhân nguyên bản áp dụng biện pháp, chính là ở trong cơ thể hắn thiết hạ phong ấn, phong bế trong cơ thể hắn sát khí cùng kiếm linh, lại để cho hắn tu luyện công pháp, tôi luyện hình trái tim, áp chế sát khí. Nhưng loại này phong ấn cũng không thể làm đến một tia không lộ, một khi Bách Lý Đồ Tô tâm tình chập chờn, trong lòng còn có oán khí, rất dễ dàng câu lên thể nội sát khí. Hơn nữa, phân tích trong kiếm sát khí cũng không lúc không khắc không muốn xâm nhập thân thể của hắn. Sát khí loại vật này, cho dù là nữ hoa đều vô cùng đau đầu, đây chính là có thể làm bị thương tiên thần đồ vật. Nếu không phải Triệu Hằng tinh thông đủ loại chân hỏa, có thể luyện hóa sát khí, lại có tịnh thế bạch liên, có thể tịnh hóa sát khí, loại tình huống này hắn cũng sẽ rất khó giải quyết. Hôm sau trời vừa sáng, Tử Dận Chân Nhân cho Triệu Hằng tiến cử Tiên Dung thành trưởng môn nhân, Hàm Tố Chân Người. Hàm Tố Chân Người râu tóc bạc phơ, sắc mặt nghiêm nghị, khí tức phiêu miểu, ngược lại là rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Chỉ là nhìn qua tướng mạo lại lão, khí tức hơi có vẻ hỗn tạp. Rõ ràng am hiểu hơn đạo pháp, mà không phải là kiếm thuật. Trưởng môn, vị này Triệu Chân Nhân một thân kiếm đạo tu vi tinh thâm, còn muốn vượt qua Tím Giận, là chân chính hữu đạo chân tu. Nghe được Tím Giận nói Triệu Hằng cũng là tu thành tiên thể kiếm tiên, Hàm Tố Chân Người nhất thời nghiêm túc, không dám kinh thường. Thiên Dung Thành có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tử Dận Chân Nhân. Bây giờ trước mặt có cái Tử Dận Chân Nhân đều khen không dứt miệng cao nhân, hắn có thể nào không cung kính đối đãi? Nguyên lai là Triệu Chân Nhân, thực sự là thất kính. Xin thứ cho Hàm làm cô lậu quả văn, không biết chân nhân ở đâu ra tiên sơn tu hành. Triệu Hằng mỉm cười, cũng là lấy ra đã sớm biên tốt mượn cớ Triệu Mẫu Nguyên là hải ngoại một vô danh tán tu. Bây giờ tu đạo có thành, liền muốn đi ra đi một chút, muốn phía xem. Trung Nguyên bên ngoài có vô biên biển cả, có 10 châu ba đảo, còn có Long Cung, cho dù là người trong tu hành, cũng không thể chi kỷ toàn bộ. Trao đổi một phen sau, Hàm Tố Chân Người cũng rất khách khí mời tất nhiên chân nhân đi đến ta Thiên Dung Thành, không ngại lưu lại ở thêm một chút thời gian. Tím Giận, tất nhiên Triệu Chân Nhân là bạn tốt của ngươi, cái kia liền do ngươi an bài a. Kỳ thực, Hàm Tố Chân Người đối với Triệu Hằng cũng rất tò mò, nếu là vị này Triệu Chân Nhân thật sự tu vi cao thâm, nhân phẩm vượt qua thử thách, hắn đều muốn mời đối phương gia nhập vào Thiên Dung Thành. Thêm một cái kiếm tiên, tuyệt đối có thể để một môn phái thịnh vượng mấy trăm năm. Thông qua cùng Tím Giận giao lưu, Triệu Hằng cũng biết thế giới này tu tiên bên trong người tình huống. Cổ kiếm thế giới bên trong, vô luận là tu sĩ nhân tộc, vẫn là tinh linh yêu quái, tu luyện tới cuối cùng, đều cần trải qua 3 lần thiên kiếp mới có thể chân chính đứng hàng tiên ban. Cái này tam kiếp bên trong, lần thứ nhất chính là lôi kiếp, đằng sau 2 lần nhưng là tùy từng người mà khác nhau. Phương thế giới này có một cái chỗ thần kỳ, tên là Nhổ Tiên Đài, bên trên có múa tiên chén nhỏ, kỹ càng ghi lại trước tần đến nay tất cả tu thành tiên thân tu giả. Trong đó, chân chính tu đến tam kiếp viên mãn tiên nhân, tổng cộng 5 người. Hai kiếp tiên nhân cũng chỉ có 28 vị, một kiếp địa tiên lại có 1-200 vị. Chỉ cần trải qua lần thứ nhất thiên kiếp, liền có thể tu thành tiên thân, ít nhất nắm giữ ngàn năm thọ nguyên. Dù vậy, bây giờ tồn thế địa tiên cũng là lác đác không có mấy. Thiên hạ môn phái tu chân mở rộng sân môn, Thiên Dung Thành càng là mỗi 4 năm tuyển nhận một nhóm đệ tử, nhưng Thiên Dung Thành chỉ có một địa tiên, vẫn là ngoại lai Tử Dận Chân Nhân. Đây vẫn là bây giờ chính vào cường thịnh tu tiên đại phái, chiếm cứ tu chân bảo địa, sắp nhất tại chỗ tu luyện. Bây giờ, thế giới này trọc khí không ngừng lên cao, thanh khí càng thêm mỏng manh, con đường tu hành cũng là càng ngày càng khó khăn, muốn tu thành tiên thể thì càng khó khăn. Cho dù là Tử Dận Chân Nhân, nếu không phải Triệu Hằng hiện thân, lúc này cũng đang kinh nghiệm chính mình lần thứ 2 kiếp nạn, sát kiếp. Chờ hắn triệt để hao mòn hết thể nội sát khí, thực lực còn sẽ có tiến tiến, liền xem như vượt qua lần thứ 2 sát kiếp. Đương nhiên, tiên nhân cũng không có nghĩa là sức chiến đấu nhất định liền mạnh. Có chút tu chân nhân sĩ, bằng vào pháp bảo đầu cơ trục lợi, cũng có thể trải qua lần thứ nhất lôi kiếp, tu thành tiên thân. Thế nhưng dạng tiên nhân, nếu là gặp phải một chút sức chiến đấu tăng mạnh tu giả cũng có thể là bị người ta vượt cấp xử lý. Loại chuyện này trong lịch sử vẫn thật là phát sinh qua. Huyền Diệu Quan Linh Hư chân nhân bằng vào pháp bảo vượt qua thiên kiếp, lại bị hai cái còn không có tu hành bao lâu tiểu bối xử lý. Thanh trọc nhị khí, ngược lại là cùng mình tu hành đường đi có chút khác biệt. Triệu Hằng nhìn mình từ ngoại giới thu lấy trọc khí bị Tịnh Thế Bạch Liên hấp thu, trở thành phân bón, cũng có chút cảm khái. Bàn cổ bỏ mình thời điểm, thở ra thanh trọc nhị khí hóa thành khác biệt thần linh, thanh khí hóa thành quốc hy, nữ hoa mấy người chúng thần, trọc khí hóa thành ôn thần chư thần. Mà thế giới này tu sĩ, đi cũng đều là tôn rõ ràng ước trọc con đường, đối với thanh khí cực độ ỷ lại. Nếu là có thể đem trọc khí chuyển hóa làm thanh khí, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một cái đất lành để tu hành.
Nếu là thế giới này có một gốc thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, sợ rằng sẽ tới một hồi linh khí khôi phục tu hành tịnh thế, thậm chí tiên thần tái hiện nhân gian. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng là càng thêm ý thức được chính mình một bội này tịnh thế bạch liên quý giá chỗ. Có lẽ có thể tìm kiếm một chút trọc khí nặng chỗ, thu nhiều một chút trọc khí, tăng tốc tịnh thế bạch liên trưởng thành. Đến nỗi đem tịnh thế bạch liên cấy ghép đi ra, sự không chắc chắn quá lớn. Vạn nhất bị chúng thần phát hiện, đều có thể trực tiếp liều mạng lực lượng cuối cùng, hạ phàm tới cướp. Đương nhiên, nếu như chờ cái này tịnh thế bạch liên lần nữa kết xuất hạt sen, uy năng không lớn như vậy, có lẽ còn có thể thao tác một phen. Chương 899, Không Minh Huyễn Hư Kiếm cổ kiếm thế giới tu hành bước đầu tiên, là muốn thức tỉnh cá nhân ngôi sao xúc tích, này ngược lại là cùng cái nào đó huyền huyễn công thoát nước thức tỉnh võ hồn có chút giống. Cổ kiếm thế giới bên trong, mỗi một cái linh hồn đều có một phần đến từ viễn cổ truyền thừa, ẩn chứa tu luyện thiên địa linh khí bí mật, người tu đạo gọi hắn là ngôi sao xúc tích đồ. Tu đạo mới bắt đầu, có thể thông qua nhất định thủ đoạn, tỉnh lại dấu ở sâu trong linh hồn ngôi sao xúc tích đồ, tại đỉnh đầu biểu diễn ra. Quá trình tu luyện chính là hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng tỉnh lại dấu ở ngôi sao xúc tích chỗ sâu sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mỗi người ngôi sao xúc tích đồ không giống nhau, Bách Ly Đồ Tâu ngôi sao xúc tích đồ chính là thượng cổ thần thú trọng minh điểu, nữ chính Phong Tinh Tuyết ngôi sao xúc tích đồ chính là đằng xà. Triệu Hằng cũng là có chút hiếu kỳ, chính mình ngôi sao xúc tích đồ lại là cái gì? Thức tỉnh ngôi sao xúc tích đồ chỉ là tu hành nhập môn cơ sở, chỉ cần đơn giản phương pháp hô hấp thổ nạp, hội tụ một chút linh khí, vận hành chu thiên. Nhân thể huyết thiếu, đối ứng chu thiên tinh thần, linh lực đạt đến nhập môn cơ sở, vận hành quanh thân, trong lòng còn có đăm chiêu, liền có thể hiện hóa ngôi sao xúc tích. Thậm chí, người tu hành đem linh khí độ vào người bình thường thể nội, cũng có thể hiện hóa ngôi sao xúc tích đồ. Đây cũng là tu hành môn phái kiểm tra đệ tử tư chất tu hành biện pháp đơn giản nhất. Đương nhiên, ngôi sao xúc tích đồ cũng không thể hoàn toàn đại biểu thiên phú tu hành, chỉ có thể cung cấp tham khảo. Hôm nay ban đêm, Thiên Dung thành phía sau núi một chỗ trong phòng, Triệu Hằng bản thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một đạo phân thân xuất hiện trong phòng, quần áo, khí tức cùng bản thể giống nhau như lúc, giống như cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Đến nỗi Triệu Hằng bản thể, nhưng là đi tới cách Côn Lôn Sơn ngoài ngàn dặm một chỗ trong núi hoang, tìm một cái nơi yên tĩnh, dựa theo thế giới này phương pháp tu hành, vận chuyển linh khí, tuần hoàn một cái đại chu thiên, nếm thử tỉnh lại cái gọi là tinh đồ. Trong chốc lát, Triệu Hằng chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa linh lực giống như nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, sau đó liền hướng hắn lũ lượt mà tới. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời quần tinh cũng tựa hồ lóe lên một cái, có vô số tinh quang buông xuống, chiếu rọi tại Triệu Hằng trên thân thể. Ở trên đỉnh đầu Triệu Hằng, ẩn ẩn có một đám mây khí như ẩn như hiện, sau đó, cái kia vân khí tựa hồ lại hóa thành một khỏa cực lớn viên cầu, trong đó có cựu sắc quang mang lập lòe. Triệu Hằng biểu lộ kinh ngạc, đây là cái gì tinh đồ? Người khác tinh đồ hoặc là kỳ lân, thanh long, hoặc là phượng hoàng, trọng minh điểu. Chính mình ngôi sao xúc tích đồ đây coi như là cái gì? Là một quả cầu, hoặc là một hạt châu. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, cái này may mắn đổ lại biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Triệu Hằng cẩn thận cảm giác một chút tự thân biến hóa, giống như cùng thế giới này liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút, một hít một thở ở giữa, đều có linh khí tràn vào thể nội, có thể so với bình thường ngồi xuống tu luyện. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm chính mình ngôi sao xúc tích đồ đến cùng là cái gì, nhưng Triệu Hằng có thể cảm thấy, đây tuyệt đối không là bình thường bảo vật. Sau một lát, Triệu Hằng lần nữa di hình hóa ảnh, một lần nữa về tới Thiên Dung thành phía sau núi, đi tới an bài cho mình nơi ở mấy ngày kế tiếp. Triệu Hằng đều lưu lại Côn Lôn Sơn Thiên Dung thành, mỗi ngày cùng Tử Dận Chân Nhân giao lưu đúc kiếm, thuật ngự kiếm, thuận tiện quan sát Tử Dận Chân Nhân hai cái đệ tử tu hành. Không thể không nói, Bách Lý Đồ Tô Thiên Phú kiếm đạo đích xác có thể xưng tuyệt đỉnh, so với Chu Tiên trong thế giới Lâm Kinh Vũ bọn người mạnh hơn nhiều. Có lẽ bởi vì một nửa của hắn linh hồn chính là kiếm linh, trời sinh liền đối với kiếm có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Mấy ngày trôi qua sau đó, Tử Dận Chân Nhân cũng là lợi dụng Triệu Hằng tặng cho đan dược, triệt để luyện hóa thể nội phần tịch sát khí. Khôi phục trạng thái tràn đầy Tử Dận Chân Nhân, quả nhiên là hăng hái, kiếm khí ngút trời, khí thế như rồng. Nhìn đối phương quanh người ngang dọc tới lui từng đạo kiếm khí, cảm thụ được cái kia một cỗ lâm nhiên cường đại kiếm ý, Triệu Hằng cũng là dâng lên chiến ý Tử Dận Chân Nhân, chiến một hồi, như thế nào? Tử Dận Chân Nhân quả quyết đáp ứng đúng là nên như thế, cũng làm cho Tím Dận mở mang kiến thức một chút Triệu Chân Nhân tuyệt thế kiếm pháp. Nơi đây không tiện lắm, không bằng chúng ta đi trên không. Rất tốt. Nói đi, Tử Dận Chân Nhân tiện tay một chiêu, một cái tạo hình cổ pháp, trang trọng trang nghiêm trường kiếm từ nơi không xa trong kiếm các bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, hai người gần như không hẹn mà cùng, riêng phần mình hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời. Trong nháy mắt, hai người đã rời đi Côn Lôn Sơn trăm dặm, đi tới trên cao ngàn trượng không chi. Song phương đối mặt mà đứng, trong tay đều cầm một cái tiết kiếm, còn chưa ra chiêu, quanh thân kiếm khí đã tứ tràn mà ra, đem bốn phía đám mây toàn bộ đều xua tan. Theo khí thế không ngừng kéo lên, hai người phảng phất đều hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, liền trong không khí cũng ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng sắt thép va chạm, lại có rồng ngâm hổ gầm, loan phượng hót vang. Đây là kiếm ý đọ sức, cũng là kiếm đạo va chạm. Đương thời hai cái đứng đầu nhất dùng kiếm người, liền tại đây Côn Luân quần sơn bầu trời, mở ra một hồi đỉnh phong chi chiến. Tử Dận Chân Nhân tay phải cầm kiếm, tay trái đồng thời thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, cất cao giọng nói Triệu Chân Nhân, này kiếm tên là Không Minh kiếm. Người hãy nhìn kỹ. Triệu Hằng mắt thấy đối phương vô cùng chậm tốc độ vận dụng kiếm chiêu, lập tức hiểu rồi đối phương suy nghĩ, đây là muốn đem chiêu kiếm của mình biểu diễn ra, lấy tạ ơn Triệu Hằng tặng hắn đang dược. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đồng dạng khẽ vuốt thân kiếm, vận chuyển pháp lực, từng đạo kiếm ảnh từ phía sau hiện lên, tạo thành một cái đơn giản tứ tượng kiếm trận, mở miệng nói Tử Dận chân nhân, ngươi cũng nhìn kỹ, này kiếm tên là Tứ Tượng Chu Tà kiếm. Tới mà không hướng, phi lễ a kiếm chiêu còn chưa ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại là đều biết đối phương ý tứ, một kiếm đổi một kiếm, đây không phải giao dịch gì, cũng không cần còn cái gì ân tình, cuộc tỷ thí này, không quan hệ khác, chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ vì cầm kiếm mà chiến, kiểm chứng trong lòng kiếm đạo. Qua trong giây lát, Tử Dận chân nhân bốn phía xuất hiện 36 thanh chân khí ngưng tụ thành pháp kiếm, tại hắn phía trên vây thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn. Trái lại Triệu Hằng, đồng dạng có bốn thanh kiếm khí tạo thành trường kiếm, tại bốn phía không ngừng xoay tròn, mỗi đạo trên trường kiếm còn có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú hư ảnh hiện lên. Sau đó, cơ hồ là cùng lúc đó, hai người đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về đối phương vung lên. Trong chốc lát, từng đạo lưu quang phá toái hư không đụng vào nhau, rõ ràng cũng chỉ là pháp lực ngưng tụ ra hình kiếm hư ảnh, đụng vào nhau phía dưới, lại có từng đạo tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, càng có nhiều đám ánh sáng chợt hiện, vậy mà cùng chân thực bảo kiếm chạm vào nhau giống như lúc. Rõ ràng hai người đã sớm đạt đến kiếm khí ngưng thực trình độ, kiếm khí biến thành trường kiếm, không kém hơn tuyệt thế thần binh. Này kiếm tên là Huyễn Hư kiếm, này kiếm tên là Bốn Mùa Lưu Truyền. Trong nháy mắt, hai người riêng phần mình phô bày hơn 10 chiêu kiếm chiêu, đối với lẫn nhau thực lực đều có một cách đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng là áp chế tu vi, cùng Tử Dận chân nhân bảo trì tại cùng một trình độ, tuyệt không lấy thế đại người, thuần túy so đấu kiếm chiêu. 12 chiêu đi qua, hai người cũng là nắm chặt trường kiếm trong tay, hóa thành một vệt sáng, hướng về đối phương phóng đi. Ken một tiếng, hai thanh tiên kiếm lần va chạm đầu tiên cùng một chỗ. Riêng phần mình bất phân cao thấp, kiếm minh thanh âm vang vọng thương cùng, là gieo họ, là tung tăng, là kỳ phùng địch thủ chiến ý ngập trời. Rõ ràng, không chỉ là hai cái chủ nhân đang tại đọ sức, hai thanh tiên kiếm cũng tương tự đang tỉ đấu. Hai người vừa chạm liền tách ra, lui lại mấy chục trượng, sau đó lại lần nữa hóa thành lưu quang, hướng về đối phương phóng đi. Theo không ngừng giao thủ, hai người cũng là càng đánh càng nhanh, cho dù là có đỉnh tiêm tu thân giả đứng ở chỗ này, cũng rất khó lại nhìn rõ song phương tàn ảnh. Ken ken ken, lưỡi kiếm cùng kiếm khí va chạm âm thanh nối thành một mảnh, vang dội vùng trời này. Từng đạo tràn lan mà ra kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có kiếm khí bay lên không trung chỗ càng cao hơn, đem từng đoàn tầng mây bộ ra, có kiếm khí bay về phía bốn phía, không biết bay về phía nơi bao xa. Cũng có kiếm khí bay về phía ngàn trượng phía dưới quần sơn trong, cho dù là cách nhau ngàn trượng, vẫn tại cái kia quần sơn trong lưu lại từng đạo vết kiếm. Cũng may hai người đều chú ý khống chế, mặc dù thương tổn tới một chút hoa hoa thảo thảo, nhưng lại cũng không có tạo thành cái gì sinh linh đồ thán. Theo lần nữa vừa chạm liền tách ra, Tử Dận chân nhân đem cổ quân kiếm tiện tay ném đi, tay kết kiếm quyết, vận chuyển pháp lực, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện 108 đạo kiếm khí trường kiếm làm thành một vòng, cổ quân trường kiếm bay đến trong đó, hóa thành một thanh dài 10 trượng cự kiếm, không ngừng thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, hóa thành càng cường đại hơn kiếm khí. Triệu Hằng cũng là đồng dạng đem sinh tử lưỡng nghi kiếm thế ra, huyền hóa ra từng đạo kiếm khí hư ảnh, hội tụ thành thiên cương địa sát kiếm trận. Nay kiếm tên là Không Minh Huyễn Hư kiếm, nay kiếm tên là Thiên Cương Địa Sát kiếm. Chương 900, cứu vớt phương án một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất. Khi hai người kiếm chiêu đụng vào nhau, phương biên trong dặm không gian đột nhiên sáng lên, sau đó lại trong nháy mắt tạm đạm. Đây là cường quang chiếu xạ sau đó, thị giác mang tới xung kích. Thật giống như tại kiếm chiêu va chạm bộc phát ra qua mình, đã vượt xa thiên khung bên trong cái kia một vòng đại nhật. Một chiêu đi qua, hai người riêng phần mình thối lui mấy trăm trượng, đều cảm giác thoải mái vô cùng. Triệu Hằng cũng là cười ha ha một tiếng, sẽ có một loại niềm vui tràn trề cảm giác. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể tại kiếm đạo phía trên cùng hắn chống đỡ được đỉnh tiêm cao thủ. Một chiêu này Không Minh Huyễn Hư kiếm, mượn nhờ chung quanh thiên địa chi lực, ngưng tụ ra cường đại nhất kiếm khí cùng kiếm ý, quả nhiên là có viễn siêu phàm tục ý lực. Tử Dận chân nhân, coi là thật danh bất hư truyền, không hổ là thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân. Tử Dận chân nhân chắp tay thi lễ Triệu chân nhân khách khí, trận chiến ngày hôm nay, cái này thiên hạ đệ nhất, đừng muốn nhắc lại. Có Triệu chân nhân tại, tím giận sao lại dám quay quang. Một trận chiến đi qua, Triệu Hằng cũng là lòng sinh cảm khái, Tử Dận chân nhân coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Đây cũng chính là bị phương thiên địa này có hạn chế, nếu là Tử Dận chân nhân đến một phương linh khí đậm đà tu chân thế giới, tuyệt đối cũng là một cái giống hoa đảo kiếm thần đẳng thái a nhân vật như vậy, một người một kiếm thủ thiên môn, đẩy trời tiên nhân rơi phàm trần. Một trận chiến này, nhìn như song phương gần như không phân sàn sàn nhau, lại là Triệu Hằng cũng không có vận dụng rất nhiều át chủ bài. Cao hơn mấy cảnh giới tu vi, đạo võ song tu hùng hậu căn cơ, đối với âm dương ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ các loại. Nếu là Triệu Hằng ra tay toàn lực, đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo quy tắc dung nhập trong kiếm đạo, cho dù là thần tiên tới, cũng giết cho ngươi xem. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, Tử Dận chân nhân cũng là cảm khái rất nhiều. Ngày bình thường, hắn là thiên hạ công nhận ngự kiếm đệ nhất nhân, chính hắn cũng đích xác có thực lực này cùng tự tin. Có thể chiến qua sau hắn mới biết được, thiên hạ chi đại, ngọa hổ tàng long, núi cao còn có núi cao hơn. Đương nhiên, vẻn vẹn cảm khái phút chốc, Tử Dận chân nhân lại lần nữa khôi phục tinh thần, một thân kiếm ý càng thêm một phát, hiện nhiên là tại kiếm đạo phía trên có tiến bộ dũng mãnh chi ý, có ít người chính là như vậy, xưa nay sẽ không vì thất bại mà do dự, chỉ có thể càng chiến càng hăng, càng áp chế càng mạnh. Khi hai người một lần nữa bay trở về Thiên Dung thành thời điểm, trong Thiên Dung thành cũng không ít người đang nhìn bọn hắn vừa mới trở về phương hướng. Hai người vừa mới rơi xuống, Thiên Dung thành trưởng giáo Hàm Tố chân người liền tiến lên đón Tử Dận chân nhân, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Thiên Dung thành tất cả bảo kiếm đều đang run rẩy, kiếm các cất giữ bảo kiếm cũng là dục dịch. Tử Dận chân nhân cười ha ha một tiếng, không sao, chỉ là ta cùng Triệu chân nhân so tài một hồi. Hàm Tố chân người nghe vậy, lập tức yên lòng, chỉ là có chút hiếu kỳ tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét,
rõ ràng đối với cái kia thắng bại mười phần có hứng thú. Tử Dận chân nhân cũng là trực tiếp thừa nhận Triệu chân nhân kiếm pháp thông huyền, ta thua rồi. Tại chỗ phái Côn Luân các vị trưởng lão và đệ tử cùng nhau cả kinh, Tử Dận chân nhân vậy mà bại. Thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân vậy mà bại. Tất cả mọi người đều có một chút không dám tin, cho dù là trưởng giáo chân nhân cũng là sững sờ tại chỗ. Triệu Hằng lại là vội vàng khiêm tốn vài câu, may mắn mà thôi, Tử Dận chân nhân kiếm pháp siêu quần, chúng ta nhiều lắm là xem như ngang tay. Nghe được là ngang tay, trong lòng mọi người còn tốt chịu một chút. Tử Dận chân nhân còn muốn nói nữa cái gì, Triệu Hằng lại là cho hắn nháy mắt ra dấu. Hai người liếc nhau một cái, cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là, tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt cũng không giống nhau, đây chính là ít nhất có thể cùng Tử Dận chân nhân bất phân thắng bại cao thủ. Nếu là có thể bái tại môn hạ của hắn, học tập cao thâm nhất kiếm thuật, phải chăng cũng có thể danh dương thiên hạ. Triệu Hằng cũng không để ý tới những đệ tử kia ánh mắt, cũng chướng mắt những thứ này Thiên Dung thành trưởng lão và đệ tử. Nói thật, Hàn Tố chân người cái này trưởng giáo làm đích thật có chút cũng tạm được, môn hạ đệ tử bên trong có không ít phẩm hạnh công đoan, tranh cường hào thắng, xa lánh đồng môn đệ tử. Nếu là một cái hai cái còn nói qua đi, nhưng kết bè kết đội, kéo bè kết phái, bài xích đồng môn, cũng có chút không nói được. Thân là một bộ chi trưởng, không nói trong mắt không cho phép hạ cát, ít nhất cũng muốn thưởng công phạt tội, nghiêm minh kỷ luật, sửa trị làn gió bất chính. Môn phái tu chân càng phải chú trọng kỷ luật, chú trọng đệ tử tâm tính cùng phẩm cách. Người tu chân một khi phẩm hạnh không đoan, có khả năng sinh ra lực phá hoại tuyệt đối kinh người. Mà những môn phái kia bại hoại một khi xuống núi, hư hỏng cũng là sư môn danh tiếng, ảnh hưởng cũng là môn phái khí vận. Cùng đám người hàn huyên vài câu sau đó, Triệu Hằng liền cùng Tử Dận chân nhân trở về phía sau núi. Vừa tới phía sau núi, lại nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô cùng Lăng Càng đang luyện kiếm. Lăng Càng người này có thể được Tử Dận chân nhân thu làm đệ tử, thiên phú tự nhiên bất phàm, càng thêm nữa hơn làm người tấm lòng rộng mở, trên thân còn có một loại lãnh đạo khí chất, là môn phái thích hợp trưởng môn người nối nghiệp. Sự thật chứng minh, về sau Lăng Càng kế thừa Thiên Dung thành trưởng môn sau đó, đem Thiên Dung thành phát triển càng thêm mở rộng. Mà giờ khắc này Bách Lý Đồ Tô cũng là một mặt kiên nghị, nghiêm túc cẩn thận luyện tập kiếm pháp. Bởi vì thở nhỏ chịu đủ phần tịch sát khí nỗi khổ, Tử Dận chân nhân không cho phép Bách Lý Đồ Tô cùng với những cái khác đệ tử giao lưu, chỉ làm cho hắn tại hậu sơn luyện kiếm. Điều này cũng làm cho Bách Lý Đồ Tô tính cách ít nhiều có chút quái gở. Lăng Càng đã có tu luyện thành, thường xuyên xuống núi trảm yêu trừ ma, Tử Dận chân nhân lại quanh năm bế quan. Tại trong sau núi này, Bách Lý Đồ Tô cũng là yên lặng chịu đựng lấy cô tịch, ngày qua ngày, năm qua năm, khổ cực luyện kiếm, chưa bao giờ gián đoạn. Có thiên phú như vậy tư chất, lại thêm dạng này khắc khổ tu luyện, cũng khó trách hắn tại 20 nhiều tuổi niên kỷ, liền có thể cùng Tử Dận chân nhân một trận chiến. Mặc dù lúc đó mượn hung kiếm phần tịch chi uy, nhưng nếu không có siêu phàm thoát tục kiếm đạo tu vi, lại như thế nào có thể khống chế cái thanh kia hung kiếm? Vẹn vẹn tu luyện mười mấy năm, liền có thể cùng tu luyện mấy trăm năm thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân một trận chiến, thiên phú đích sắc kinh khủng. Tu vi hoàn toàn khôi phục sau, Tử Dận chân nhân đối với Triệu Hằng thanh tâm đan cũng càng thêm yên tâm, lúc này bắt đầu để cho Bách Lý Đồ Tô ăn vào một viên thanh tâm đan, giúp hắn thanh trừ một bộ phận thể nội phần tịch sắc khí. Vì trợ giúp hắn luyện hóa đan dược, Tử Dận chân nhân còn không tiếc hao phí chân nguyên, duy trì phong ấn, phòng ngừa phần tịch kiếm linh bị kích thích bạo động. Đối với Bách Lý Đồ Tô tên đồ đệ này, Tử Dận chân nhân quả nhiên là chút xuống quá nhiều bảo vệ. Trong quá trình Tử Dận chân nhân cho Bách Lý Đồ Tô luyện hóa sát khí, Triệu Hằng cũng tại một bên vây xem, cẩn thận quan sát trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô phong ấn, hiểu thêm một bậc cái kia phần tịch kiếm linh, phân tích như thế nào tốt hơn giải quyết vấn đề. Tại gặp phải Triệu Hằng phía trước, Bách Lý Đồ Tô chỉ có thể dựa vào phong ấn áp chế sát khí, cố gắng nữa tăng cao tu vi, lấy thực lực bản thân cùng phong ấn, cùng một chỗ đối kháng sát khí. Thuận tiện, mượn nhờ cái này Côn Lôn Sơn thanh khí hội tụ chi địa khí, áp chế phần tịch sát khí. Triệu Hằng vừa quan sát một bên suy xét, rất nhanh liền nghĩ đến một cái vô cùng biện pháp ổn thỏa, đó chính là quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Một phương diện tiếp tục duy trì phong ấn, trợ giúp Bách Lý Đồ Tô mau hơn tăng cao tu vi. Một phương diện khác, truyền thụ Bách Lý Đồ Tô một môn tu luyện thần thức pháp môn, tôi luyện hắn ý chí, để cho hắn có thể không nhận phần tịch kiếm linh dụ hoặc, hoàn toàn nắm giữ ý thức của mình. Thứ yếu, lấy đan dược không ngừng thanh trừ trong cơ thể hắn sát khí, hơn nữa chậm rãi chặt đứt hắn cùng phần tịch kiếm liên hệ. Cuối cùng, lại sử dụng luân hồi chi lực, trợ giúp hắn củng cố tam hồn thất phách, thanh trừ thai hoàng ẩm, chỉ phần ngọn trị tận gốc. Triệu Hằng sở dĩ nguyện ý làm như vậy, không chỉ là vì nhiệm vụ, cũng là vì năm đó ý khó bình, vì mình ý niệm thông suốt, coi là mình tu vi đầy đủ cao thâm, có năng lực thay đổi một ít chuyện, hơn nữa còn không biết ảnh hưởng tự thân, Triệu Hằng cũng rất tình nguyện đi bù đắp một chút ý khó bình, cứu vớt một ít khổ sở mệnh người. Tối thiểu nhất, trước mắt Bách Lý Đồ Tô đáng giá hắn cứu vớt. Chương 901, Bách Lý Đồ Tô biến hóa trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Tại nửa tháng này trong lúc đó, Tử Dận chân nhân phụ trợ Bách Lý Đồ Tô, thuật tự luyện hóa 3 viên thanh tâm đan, đại đại giảm bớt trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô phần tịch sát khí. Nguyên bản, trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô phần tịch sát khí hoàn toàn không cách nào thanh trừ, chỉ có thể không ngừng tích lũy. Tử Dận chân nhân biện pháp duy nhất cũng là mỗi cách một đoạn thời gian, liền cho hắn ra cố một lần phong ấn. Bây giờ, phần tịch sát khí bị thanh trừ một bộ phận sau đó, trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô phong ấn cũng càng thêm củng cố, Tử Dận chân nhân cũng không cần mỗi cách một đoạn thời gian, liền hao tổn một lần tu vi. Đã như thế, cũng liền có thể càng thêm ung dung trợ giúp Bách Lý Đồ Tô áp chế thể nội sát khí. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, Triệu Hằng cũng cùng Tử Dận chân nhân thành lập đầy đủ tín nhiệm. Triệu Hằng cao thâm tu vi, đủ loại đủ tiểu thủ đoạn, để cho Tử Dận chân nhân thấy được trợ giúp đồ đệ triệt để thanh trừ sát khí hy vọng. Bởi vậy, cân nhắc liên tục sau đó, Tử Dận chân nhân đem có quan hệ phần tịch kiếm cố sự nói thẳng ra.
Triệu chân nhân, trải qua mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, ta tiểu đồ đệ chịu đủ sát khí quá nhiều, khổ không thể tả. Bây giờ, may mắn mà có ngươi đan dược, mới khiến cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Chắc hẳn, ngươi cũng hết sức tò mò sát khí này từ đâu tới. Bây giờ, ta liền cho ngươi giảng thuật một lần. Cái này phần tịch cổ kiếm. Triệu Hằng đối với mấy cái này tự nhiên đã sớm biết được, lại cũng chỉ là biểu hiện ra chính mình nên biết có liên quan Long Nguyên Bảy Hùng kiếm cố sự, ta đã từng nghe nói qua. Là một cái nhìn thấy cao minh như thế kiếm tu, thích hợp biết một chút chuyện cũ, cũng là cần phải. Theo bù đắp nhau, trao đổi có liên quan phần tịch chuyện cũ sau đó, Tử Dận chân nhân cũng là khẩn cầu ta cũng biết, cái này phần tịch sát khí 10 phần hung hiểm, không nên làm cho đạo hữu đi theo ta mạo hiểm. Hơn nữa, cái này thanh tâm đan đã trợ giúp rất nhiều, vốn không nên lại mặt dày tương thỉnh. Chỉ là, Tử Dận thực không đành lòng đứa nhỏ này tiếp tục chịu đựng phần tịch sát khí nỗi khổ. Ô Mông Linh Cốc nhất tộc phục mệnh trấn thủ phần tịch phong ấn, trải qua mấy ngàn năm, thực sự không dễ. Bây giờ, vì cái này phần tịch kiếm, tộc nhân của hắn vẫn như cũ toàn bộ hy sinh. Nhưng nếu không thể cứu hắn, ta thực sự thẹn là thời người. Tử Dận chân nhân, ngươi không cần nói nữa. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, đồ tô đứa nhỏ này, ta cũng 10 phần ưa thích. Nếu là có thể trợ giúp hắn, ta tự nhiên hết sức vui vẻ. Đến nỗi mạo hiểm, chúng ta kiếm tu, chỉ cần trong lòng có kiếm, liền dám đối mặt hết thảy khiêu chiến. Không đợi đối phương nói tiếp, Triệu Hằng liền trực tiếp đáp ứng xuống, điều này cũng làm cho Tử Dận chân nhân gấp bội xúc động. Nhưng mà, kế tiếp Triệu Hằng cách làm, càng làm cho bọn hắn sư đồ xúc động Tử Dận chân nhân, kỳ thực những ngày này, thông qua quan sát đồ tô tình huống, ta đã có một chút ý nghĩ. Nhằm vào cái này phần tịch sát khí, chúng ta có thể từ nhiều cái phương diện vào tay. Một phương diện, tiếp tục dùng đan dược thanh trừ sát khí, củng cố phong ấn. Một phương diện khác, trợ giúp đồ tô càng nhanh để thăng, có thể để chính hắn áp chế sát khí. Ta chỗ này có một chút tu luyện công pháp, có thể nhanh chóng để thăng người thể phách, ngưng luyện ý chí, mở rộng tinh thần. Nếu là đứa nhỏ này nguyện ý học tập, ta liền truyền thụ cho hắn. Như thế nào? Tử Dận chân nhân sắc mặt đại hỉ, vội vàng vây vây tay đồ tô, còn không mau tới bái tại Triệu chân nhân. Bách Lý đồ tô cũng là rất thực sự, đi lên liền cho Triệu Hằng dập đầu ba cái. Triệu Hằng cũng là thản nhiên nhận lấy, từ xưa pháp không kinh truyền, huống chi còn là người khác đệ tử. Hắn muốn truyền thụ Bách Lý đồ tô đồ vật, đáng giá hắn đập mấy cái. Ta muốn truyền cho ngươi môn công pháp này, bao quát hai cái bộ phận. Một bộ phận là đạo gia băng tâm quyết, có thể ngưng lòng yên tĩnh khí, bình phục tâm thần. Một bộ phận khác, tên là Long Tượng luyện thể quyết, có thể rèn luyện nhục thân, thể phách cường kiện. Nhưng ngươi nắm giữ Long Tượng cường hãn giống vậy nhục thân. Tử Dận chân nhân nghe vậy, cũng là hiểu rồi Triệu Hằng chủ ý nếu như đem cơ thể của Bách Lý đồ tô so sánh một cái thùng gỗ, vậy hắn thể nội phần tịch sát khí giống như là nóng bỏng nham tương, lúc nào cũng có thể phá hư thân thể của hắn. Tử Dận chân nhân phong ấn, giống như là tại thùng gỗ nội bộ tăng thêm một tầng sắt lá, đem bên trong nham tương cùng phía ngoài vách thùng cách biệt. Nhưng tầng này sắt lá cũng không thể ngăn cách hết thảy, người liền sẽ đem nham tương nhiệt lượng truyền lại cho vách thùng. Mà Triệu Hằng muốn làm, một bên giảm bớt trong cơ thể hắn nham tương, một bên cho cái kia nham tương hạ nhiệt một chút, đồng thời còn muốn đem lúc đầu thùng gỗ cường hóa thành thật dày thùng sắt, không còn e ngại nham tương nhiệt độ cao. Mà Triệu Hằng cái này hai bộ công pháp cũng là căn cứ vào rất nhiều trong thế giới võ hiệp võ đạo công pháp, kết hợp đạo gia tu tiên pháp môn, nhằm vào Bách Lý đồ tô tình huống cải tiến đi ra ngoài. Nếu là Bách Lý đồ tô dụng tâm tu hành, không những có thể nhanh chóng để thăng tinh thần cùng thân thể của hắn, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí cùng tiên đạo thần thức có bất đồng riêng. Con đường tiên đạo có rất nhiều để thăng thần hồn cùng thần thức pháp môn, đi là lượng, tăng lên là linh hồn cường độ cùng tinh thần lực lượng. Võ đạo chi lộ mặc dù không có nhiều như vậy để thăng tinh thần ý chí pháp môn, nhưng lại có thể kích phát tự thân tiềm lực, ngưng luyện ra tinh thuần ý chí lực. Đương nhiên, giữa hai bên cũng là đều có ưu khuyết điểm. Võ đạo ý chí mặc dù thắng ở thanh thuần, nhưng lượng lại tương đối hơi ít. Tiên đạo thần thức để thăng càng nhanh, khó tránh khỏi cũng có chút không đủ tinh thuần. Giống như tại thiến nữ u hồn bên trong, có thể lấy thân thể phàm nhân chạm yêu trừ ma tà thiên hộ, cho dù là đối mặt phổ độ từ hàng lấy mạng âm, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, bằng vào chính là một thân cường hãn khí huyết cùng kiên định võ đạo ý chí. Nếu như Bách Lý Đồ Tô có thể ngưng luyện ra cường hãn võ đạo ý chí, liền có thể không nhận phần tịch kiếm linh câu dẫn, chấn áp đáy lòng hết thảy mạc khí, kiên định không thay đổi hăng hái hướng về phía trước. Tại trong thế giới này, phong trào tu đạo thịnh hành, cũng không có bao nhiêu người khắc khổ nghiên cứu võ đạo, cũng không có bao nhiêu một lòng luyện thể võ giả hoặc tu sĩ. Ngược lại là rất nhiều yêu tộc, bằng vào một thân cường hãn nhục thể, chạm tới luyện thể chi lộ. Nhân thể có đại bảo tàng, nếu là có thể hữu hiệu khai phát, tuyệt đối nắm giữ tiềm lực vô tận. Theo Bách Lý Đồ Tô bắt đầu tu luyện, Tử Dận chân nhân cũng là càng ngày càng kinh hãi, Triệu Hằng truyền thụ cho đồ đệ hắn, hoàn toàn là một đầu mới tu luyện đường đi, mà lại là một đầu tiềm lực vô tận con đường. Bách Lý Đồ Tô cũng không có cô phụ Triệu Hằng cùng sư phụ hắn mong đợi, tu luyện 10 phần khắc khổ, thậm chí có thể nói dùng hà khắc để hình dung. Triệu Hằng cũng là nhằm vào hắn tình huống, cho hắn luyện chế ra rất nhiều phụ trợ rèn luyện thể chất đan dược. Có hai đại đương thời cao thủ đứng đầu nhất dạy bảo, Bách Lý Đồ Tô tăng lên, cơ hội là mắt trần có thể thấy. Nửa năm sau, Thiên Dung thành phía sau núi, trong luyện võ trường, Bách Lý Đồ Tô đang tại diễn luyện một bộ quyền pháp, một bước một quyền, quyền như băng sơn, chân giống như liệt địa, khí thế kinh người. Nguyên bản thanh tú anh tuấn Bách Lý Đồ Tô, lúc này họa phong đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản trắng non da nhắn nhủi, đã biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ, một bộ da thịt so da trâu còn cứng rắn hơn. Liên thanh tú khuôn mặt cũng biến thành có chút hình dáng rõ ràng, cứng rắn dương cương. Theo tu luyện không ngừng càng sâu, một thân khí huyết càng ngày càng thịnh vượng, Bách Lý Đồ Tô cả người nhìn giống như là một đầu hung hãn manh thú. Theo cuối cùng đấm ra một quyền, một cổ vô hình khí lãng lao nhanh mà ra, tại không xa xa trên mặt đất đập ra một cái khoảng nửa trượng hố sâu, tóe lên một hồi bùn đất. Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân ở bên cạnh nhìn xem, cũng là nhịn không được lộ ra mỉm cười hài lòng. Luyện quyền hoàn tất, Bách Lý Đồ Tô trên thân khí huyết bốc hơi, mồ hôi đầm địa, lại là không thèm để ý chút nào, bước nhanh đến phía trước, trên thân vang lên kèn kẹt, hướng về Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân túi người hành lễ: sư phụ, chân nhân, đệ tử đã diễn luyện xong. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu: không tệ không tệ, bộ này Long Tượng luyện thể quyết đã bị ngươi luyện tới tiểu thành. Về sau chỉ cần siêng năng tu luyện, liền có thể khí huyết như rồng, ý chí kiên định. Tốt, xuống rửa mặt một chút, đừng quên tu luyện băng tâm quyết. Tử Dận chân nhân cũng là phất phất tay, Bách Lý Đồ Tô lập tức quay người, mang theo tạch 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 âm thanh rời đi. Triệu Hằng quay đầu đối với Tử Dận chân nhân nói: trên người hắn bộ này thiết giáp đã không đủ dùng, quay đầu ngươi cho hắn chế tạo một bộ nặng hơn, trọng lượng lại thêm một nửa. Mặt khác, luyện thể vốn là kích phát cá nhân tiềm lực, dễ dàng xuất hiện tổn thương. Đừng quên đốc thúc hắn tu luyện đạo pháp, ôn dưỡng tự thân. Chương 902, Thiên Dung thành đệ tử. Đối với Triệu Hằng đề nghị, Tử Dận chân nhân hoàn toàn tiếp nhận, còn khẽ cười nói: cũng là Đồ Tô đứa nhỏ này có phúc, lại có thể gặp phải ngươi. Bây giờ, nhìn thấy hắn có thể từng bước bằng vào tự thân áp chế thể nội sát khí, ta cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thế gian vạn pháp đều có nhân duyên, có thể bọn hắn ôm ngông linh cốc nhất tộc, cũng tại che chở lấy hắn a. Tử Dận chân nhân cũng là lộ ra mỉm cười, ngược lại lấy ra mấy cái hộp, đưa cho Triệu Hằng: đúng, đây là ta tháng trước đi tới Thái Hoa Sơn cùng Cổ Sát Quan, thu thập được một chút linh dược cực kỳ hạt giống, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Triệu Hằng nhận lấy một phen xem xét, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng: chín diệp thanh huyền thảo, tử linh long huyết quả. Không tệ không tệ, cũng là cực phẩm linh dược linh thảo. Chân nhân có lòng. Tử Dận chân nhân lắc đầu: ngươi vì ta đổ nhi trả giá quá nhiều, ta đủ khả năng hồi báo, cũng chỉ có những thứ này. Nếu không phải ngươi nhất định không chịu, ta đều muốn cho Đồ Tô bái ngươi làm thầy. Triệu Hằng vội vàng khoát tay: chỉ là cần nhắc lại, ta cũng không muốn cướp đồ đệ của ngươi. Hơn nữa con người của ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, cũng không nhiều ý nghĩ như vậy đi dạy đồ đệ. Ngươi bảo bối này Đồ Nhi, vẫn là chính ngươi dạy a, ha ha. Tử Dận chân nhân sư đồ cũng là người thành thật, rất hiểu cảm ơn. Triệu Hằng dạy bảo Bách Lý Đồ Tô nhiều như vậy, Tử Dận chân nhân cũng là tốn sức tận lực, góp nhặt không thiếu thiên tài địa bảo, linh dược quán vật, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là không khách khí, gặp phải chính mình không có linh dược, hoặc một chút chân quý linh tài, hắn đều thu lại. Xem như 300 năm trước liền văn danh thiên hạ kiếm tiên, Tử Dận chân nhân kinh nghiệm vô cùng phong phú, vòng xã giao cũng tương đối rộng hiện, dễ như trở bàn tay liền thu thập được rất nhiều tài liệu chân quý. Thế giới này bây giờ mặc dù tiên thần ẩn nấp, nhưng những cái kia tiên thần dù sao cũng là thật từng tồn tại, còn sót lại rất thật tốt đồ vật. Ngay tại Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân lúc tán gẫu, có một cái đệ tử đột nhiên đến đây bẩm báo đệ tử Lăng Thành, bái kiến Cầm Kiếm trưởng lão. Tử Dận chân nhân khẽ gật đầu: thế nhưng là trưởng giáo chân nhân tìm ta có việc. Tên đệ tử kia cung kính trả lời: chính là, bây giờ lại đến 4 năm một lần chiêu thu đệ tử đại điện. Lần trước là từ Lăng Việt sư huynh chủ trì, trưởng giáo chân nhân phái đệ tử đến đây hỏi thăm, lần này là không còn từ Cầm Kiếm trưởng lão đệ tử chủ trì mới khảo hạch nhập môn. Tử Dận chân nhân mở miệng nói: Lăng Càng đã xuống núi, ta. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Triệu Hằng đỗng nhiên cho hắn thần thức truyền âm: Tử Dận chân nhân, Đồ Tô đứa nhỏ này khổ tu lâu như vậy, cũng đúng lúc để cho hắn học hỏi kinh nghiệm. Đóng cửa làm xe cũng không tốt. Tử Dận chân nhân ngữ khí dừng một chút suy tư, liền đáp ứng xuống cũng được, liền để ta cái kia bất thành khí tiểu đệ tử tiến đến giúp đỡ chúng ta. Tên đệ tử kia sắc mặt biến hóa, nhưng ở Cầm Kiếm trước mặt trưởng lão cũng không dám có bất kỳ dị thường biểu hiện, liền vội vàng không người hành lễ, cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tử Dận chân nhân có chút hiếu kỳ hỏi Triệu chân nhân: ngươi để cho Đồ Tô tiến đến lịch luyện, thế nhưng là có dụng ý khác? Triệu Hằng mỉm cười: ngươi một mực đem đứa nhỏ này nhốt tại phía sau núi, tính cách hắn bên trên khó tránh khỏi có chút cô tịch. Ra ngoài nhiều cùng người khác tiếp xúc một chút, cũng có thể quen thuộc một chút sự làm người chi đạo. Chi vương con trưởng thành, lúc nào cũng muốn tự mình bay lượn. Hơn nữa, ta quan cái này Thiên Dung thành trong các đệ tử, hình như có một cỗ làn gió bất chính. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, nên đề phòng cẩn thận. Tử Dận chân nhân nhíu mày: Triệu chân nhân thế nhưng là phát hiện cái gì? Triệu Hằng mỉm cười: không có chuyện gì, ngươi lại yên tâm xem kìa. Sau một lát, Tử Dận chân nhân đem Bách Lý Đồ Tô mà tới, phân phó một chút cửa đóng phái lịch luyện sự tình. Kỳ thực, Tử Dận chân nhân mặc dù đi tới Thiên Dung thành 300 năm, lại không thích hỏi đến trong môn phái tục sự, càng ưa thích một người trạch tại hậu sơn tu luyện. 300 năm qua, hắn cũng liền chỉ lấy qua hai cái này đệ tử, cũng đều là nhặt được cô nhi. Bách Lý Đồ Tô mặc dù có chút nghi hoặc, nhà mình sư tôn vậy mà để cho chính mình đi tham dự môn phái sự vụ, nhưng hắn vẫn là lập tức không nghi ngờ chút nào đáp ứng. Nhận sư mệnh, Bách Lý Đồ Tô đang chuẩn bị rời đi, Triệu Hằng lại là ngăn cản hắn: Đồ Tô, đã ngươi phải chịu trách nhiệm môn phái khảo hạch, cũng làm chuẩn bị một chút phòng thân thủ đoạn, mới có thể tốt hơn trông nom những cái kia đệ tử mới nhập môn. Ta chỗ này có chút nhỏ đồ chơi, ngươi lấy trước đi dùng. Nói là một chút đồ chơi nhỏ, nhưng đồ vật lấy ra sau đó, Tử Dận chân nhân cũng là hơi kinh ngạc: thanh kiếm này thật đúng là. Triệu Hằng cười ha ha: trọng kiếm cũng núi, đại xảo bất công. Đồ Tô đang đứng ở luyện thể mấu chốt giai đoạn, thích hợp nhất loại này trọng kiếm. Tử Dận chân nhân gật gật đầu, tiện tay nắm lên cái này nặng đến 180 cân huyền thiết trọng kiếm, quan sát tỉ mỉ một phen, đôi mắt hơi sáng, mở miệng tán thưởng: quả nhiên là một thanh kiếm tốt, mặc dù sử dụng tài liệu không tính là thật tốt, nhưng lại đem tài liệu này phẩm tính phát huy đến cực hạn. Lại phối hợp phía trên này phù văn, ngược lại là có thể đem Đồ Tô tự thân sức mạnh hoàn mỹ phát huy ra. Triệu chân nhân đúc kiếm chi thuật, coi là thật hữu hóa mục nát thành công hiệu thần kỳ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng: quá khen. Đúng, còn có hai thứ đồ này, cũng tiến đưa ngươi. Đây là chói yêu dây thừng, có thể vây khốn một chút yêu quái. Đây là lưu ảnh kính, có thể ghi chép chung quanh hình ảnh. Ngươi lại đeo ở trên người, nên có kỳ dùng. Bách Lý Đồ Tô rất cung kính tiếp nhận, lần nữa bái tạ sau đó mới rời đi. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, Bách Lý Đồ Tô đối với Triệu Hằng kính trọng, cũng không so đối với hắn sư phụ kém bao nhiêu. Tử Dận Chân Nhân nhìn xem Triệu Hằng cho Bách Lý Đồ Tô mặt kia lưu ảnh kính, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Bách Lý Đồ Tô đến phía trước núi, tìm được Hàm Tố Chân người báo cái đến, theo lấy một cái đệ tử tiến đến chiêu thu đệ tử cơ quan đi. Mà liền tại lúc này, Hàm Tố Chân người đệ tử làm mừng, lại là đánh lên ý nghĩ xấu. Thiên Dung Thành mỗi 4 năm tuyển nhận đệ tử lại một, nhập môn sau đó, trước tiên có 3 tháng nhập môn tu hành, sau đó lại từ các vị trưởng lão đi chọn lựa đệ tử thích hợp, thu làm môn hạ. Mà những cái kia không có bị trưởng lão thu làm môn hạ các đệ tử, cũng chỉ có thể đi theo phụ trách truyền công trưởng lão, tập thể học tập. Mỗi một nhóm thu nhận đệ tử đều dựa theo khác biệt chữ lót phân chia. Tỷ như trong hàng đệ tử đời thứ nhất này nhóm đầu tiên chính là Lăng chữ lót, phía sau cũng là Triệu chữ lót, Luật chữ lót. Đương nhiên, cái này mấy đám đệ tử đều thuộc về cùng một đời, dựa theo nhập môn thứ tự trước sau, lấy sư minh đệ xứng. Tử Dận Chân Nhân đồ đệ Lăng Cảng cũng là thế hệ này các đệ tử bên trong đại sư minh. Mà Lăng Bưng vừa lúc là Hàm Tố Chân Nhân môn ở dưới người đệ tử thứ nhất, toàn bộ trong hàng đệ tử đời thứ nhất này nhị sư minh. Đại sư minh Lăng Cảng tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất này tu vi cao nhất, ngày bình thường xử sự làm người cũng rất có phong độ, ở bên trong môn phái uy vọng khá cao, là tương lai chức trưởng môn có lực nhất người cạnh tranh. Đối với cái này, thân là trưởng môn nhân đệ tử Lăng Bưng trong lòng tự nhiên có nhiều bất mãn. Nhưng mà Lăng Cảng vô luận từ phương diện nào tới nói, đều toàn phương vị nghiền ép hắn, ngay cả trưởng môn chân nhân cũng là coi trọng nhất Lăng Cảng. Dù là Lăng Bưng lòng có bất mãn, cũng không dám cùng Lăng Cảng đối đầu. Cho nên Lăng Bưng tiểu tử này liền ưa thích tự mình làm một chút tiểu động tác, kéo bè kết phái, xa lánh đồng môn, còn giỏi vô cùng tại trước mặt trưởng môn biểu hiện mình. Hàng Tố Chân người đối với chính mình cái này đệ tử cũng đích xác là có chút bất công. Thời gian lâu dài, cũng liền dưỡng thành Lăng quả nhiên kiêu căng chi tâm. Hơn nữa cái này Lăng Bưng vốn là tâm thuật bất chính, không dám nhằm vào Lăng Cảng, lại đánh lên Bách Lý Đồ Tô chủ ý, nhất là ngày bình thường nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô, Lăng Cảng cùng trưởng giáo chân nhân nữ nhi quan hệ đặc biệt tốt, Lăng Bưng trong lòng lại càng phát ghen ghét. Lần này môn phái tuyển nhận đệ tử mới, vừa vặn Lăng Cảng không tại, Lăng Bưng liền cho trưởng môn đề nghị, chính là muốn cho Bách Lý Đồ Tô đến đây giám sát đệ tử khảo hạch, hắn hảo từ trong cản trở, cho Bách Lý Đồ Tô luận thêm. Chương 903, Thiên Dung Thành nhập môn thí luyện rất nhanh, Thiên Dung Thành tuyển nhận đệ tử mới đại điện lại bắt đầu. Nhìn xem những cái kia hơi có vẻ đơn sơ khảo hạch nhập môn, Triệu Hằng cũng là nhịn không được lắc đầu, khó trách Thiên Dung Thành đệ tử có chút vàng tao lẫn lộn. Kinh nghiệm đơn giản khảo hạch nhập môn sau đó, chọn lựa ra một bộ phận căn cốt cùng cơ sở đạt đến yêu cầu đệ tử, liền phái đi tham gia nhập môn thí luyện rồi. Cái gọi là nhập môn thí luyện cũng chỉ là làm cho những này các đệ tử đi đến chân núi trong rừng, để cho một chút tiểu tinh linh hù dọa bọn hắn một chút, khảo nghiệm một chút đảm lượng của bọn hắn, xem bọn hắn ứng đối nguy cơ lúc biểu hiện. Côn Lôn Sơn Thiên Dung Thành chính là thiên hạ thanh khí hội tụ chi địa, không chỉ là lợi cho tu sĩ nhân tộc tu hành, càng lợi cho yêu loại tu hành. Liền tại đây Thiên Dung Thành dưới chân, liền có không ít yêu quái nhìn chằm chằm. Thiên Dung Thành mặc dù sẽ định kỳ thanh lý một nhóm, nhưng cũng không có khả năng chém tận giết tuyệt, chắc chắn sẽ có mới yêu thú bay lại. Cũng may những thứ này yêu thú phần lớn không cách nào phi hành, Thiên Dung Thành lại là tại trên Huyền Không Sơn, còn có thủ hộ đại trận, ngược lại là không nhận yêu quái tập kích quấy rối. Hơn nữa, những thứ này chiếm cứ tại chân núi yêu quái, cũng có thể cho các đệ tử cung cấp một cái rất tốt lịch luyện nơi trốn. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối, Bách Lý Đồ Tô muốn lịch luyện chuẩn các đệ tử đi tới núi rừng bên trong, để cho bọn hắn tự động dàn xếp, liền chống chính mình huyền thiết trọng kiếm đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi, trong lòng mặc niệm băng tâm quyết tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Quên mình phòng thủ một. Cách đó không xa, những chuẩn đệ tử kia nhao nhao tò mò nhìn Bách Lý Đồ Tô, trong miệng khe khẽ bàn luận lấy các ngươi nói, vị sư minh này trong tay thanh kiếm kia nặng bao nhiêu? Ta xem có 100 nhiều cân, vừa mới hắn nhẹ nhàng để xuống đất một cái, liền đem mặt đất đập một cái hố nhỏ. Thật đúng là thanh kiếm này có thể so sánh tầm thường bảo kiếm lớn gấp mấy lần. Không phải nói tu tiên cũng là ngự kiếm phi tiên sao? Nặng như vậy kiếm, muốn làm sao ngự kiếm phi hành? Này ai biết? Có thể vị sư minh này đạo pháp cao thâm cũng có nói. Thật có khả năng, ngươi nhìn hắn như thế nào vạm vỡ như vậy? Vừa mới cách rất gần, ta cảm giác trên người hắn khí tức thật mạnh, giống như là đối mặt một đầu mãnh hổ. Tu hành luyện thể công pháp sau đó, Bách Lý Đồ Tô cũng là hai thính mắt tình, tự nhiên đem những đệ tử này nghị luận toàn bộ đều nghe ở trong tai, nhưng cũng không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Cách đó không xa, một nam một nữ đang ngồi ở cùng một chỗ, lặng lẽ đánh giá Bách Lý Đồ Tô. Thiếu cung, ngươi nhìn vị sư huynh kia có phải là có chút kỳ quái hay không? Hắn cũng không cùng chúng ta nói chuyện. Ta đây liền không rõ ràng, có thể hắn vốn là không quá thích nói chuyện. Một nam một nữ này cũng là dung mạo bất phàm. Nam tử kia một thân hoàng y liễu, mặt như ngọc, tao nhã nho nhã, trên thân còn có một cỗ thảo dược khí tức, rõ ràng thường xuyên tiếp xúc đủ loại thảo dược. Nữ tử kia một thân quần áo màu xanh biếc, dung mạo tú lệ, trên thân còn có một loại linh khí. Lúc này, hai người đều đang nhìn chăm chú Bách Lý Đồ Tô, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Luôn cảm giác trước mắt vị sư huynh này hòa phong, cùng Thiên Dung Thành đệ tử khác nhau rất lớn. Bởi vì Bách Lý Đồ Tô một thân khí thế kinh người, lại một bộ dáng vẻ người lạ chớ tới gần, các vị các đệ tử cũng không dám tới gần. Nữ tử kia nhìn xem Bách Lý Đồ Tô, lại là ẩn ẩn có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại không dám xác định. Nàng có chút khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này chẳng hán, cùng hồi nhỏ cái kia thiếu niên thanh tú có liên hệ gì. Tinh Tuyết, nếu không thì ta đi qua cho ngươi hỏi một chút. Thiếu cung, vẫn là thôi đi,
nhìn vị sư minh kia cũng không quá dễ nói lời nói dáng vẻ. Chúng ta trước tiên trải qua đêm nay, đợi đến ngày mai tiến vào Thiên Dung Thành sau đó, ta lại hỏi thăm một chút. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, tham gia nhập môn thí luyện các đệ tử đều từng người tụ tập cùng một chỗ, nhóm lửa đống lửa, trò chuyện lời ong tiếng ve. Nhưng vào lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện một chút tiểu tinh linh, bắt đầu va chạm trêu đùa những đệ tử kia. Những đệ tử này dù sao chỉ là phàm nhân, phía trước cũng không có gặp qua yêu quái gì, trong lúc nhất thời đều có chút thất kinh, bối rối chạy trốn. Bách Lý Đồ Tâu ngay tại một bên lặng lặng nhìn, chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn lớn, hắn cũng sẽ không ra tay. Những thứ này tiểu tinh linh cũng chỉ là nhỏ yếu nhất yêu tinh, căn bản không gây thương tổn được người, thậm chí nếu là gan lớn một chút, cầm lên một cây gậy gỗ đều có thể đem bọn nó xua đuổi ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, hai tên Thiên Dung Thành đệ tử lén lén lút lút chạy tới, trong tay còn cầm một cái hồ lô. Nhị sư minh, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Cái này cô lấy được điều thế nhưng là hung hiểm vô cùng, nếu là thương tổn tới những đệ tử kia, nhưng là gây đại họa. Hắc hắc, như thế tốt hơn. Tốt nhất là nhiều thương mấy cái, để cho cái kia Bách Lý Đồ Tô chịu không nổi. Ta cũng không tin, phạm vào lớn như thế sai, sư phụ hắn cùng trưởng môn người còn có thể thiên bị hắn. Dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta không phải nói chỉ là trêu cợt một chút hắn sao? Người sợ cái gì? Bất quá là một cái cô lấy được điều mà thôi. Hai người này chính là Lăng Đoan Hòa Triệu Lâm. Hai người bọn họ không có chú ý tới chính là, nguyên bản treo ở Bách Lý Đồ Tô bên hông lưu ảnh kính, chẳng biết lúc nào đã bay tới, đang lơ lửng tại hai người này ngay phía trên, đem bọn hắn hành động toàn bộ đều đi xuống. Theo Lăng Bưng mở ra mang tới hồ lô, một cỗ yêu khí tản ra mà ra, một cái toàn thân đỏ thẫm, mặt người điểu thân quái điểu từ trong hồ lô bay ra, hướng về những cái kia đang tại tham gia thí luyện các đệ tử bay đi. Vốn là bị tiểu tinh linh nhóm kinh hãi chạy trốn bốn phía đệ tử, gặp phải bực này yêu thú, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bách Lý Đồ Tô phát hiện không đúng, lập tức rút ra huyền thiết trọng kiếm, tung người nhảy lên một cái, cả người giống như một cái đạn tháo, hướng về cái kia cô lấy được điểu vào tới. Người giữa không trung, Bách Lý Đồ Tô một kiếm đánh xuống, mang theo một cổ vô hình khí lãng, hướng về cái kia cô lấy được điểu bộ tới. Cô lấy được điểu dù sao cũng là có tu luyện thành yêu quái, phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, đối mặt với đột nhiên xuất hiện một kiếm, đội vàng trốn tránh. Nhưng mà, luyện thể tu sĩ tấn mãnh như sấm một kiếm, như thế nào dễ dàng như vậy dễ tránh thoát. Vang một tiếng, vẹn vẹn bị một kiếm kia bổ trúng cánh phần đuôi, mang theo khí lãng liền trực tiếp phá hủy nó nửa bên cánh lông vũ. Lệ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở trong rừng cây, âm thanh khàn khàn khè khè, để cho đông đảo không có bất kỳ tu vi nào các đệ tử nhao nhao ôm lấy đầu, đau đớn ngồi xổm trên mặt đất. Một kiếm sau đó, Bách Lý Đồ Tô cũng là không chút do dự, tiện tay vung ra chòi eo dây thừng, hướng về cái kia cô lấy được điểu đã đánh qua. Trong nháy mắt, bó kia yêu dây thừng lần sau xuống lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem bay ở giữa không trung cô lấy được điểu chói thật chặt. Cái này mấy lần động tác máu lẹ, quả nhiên là khí thế kinh người, gọn gàng. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt hồn, có chút khó có thể tin. Bên này là môn phái tu chân đệ tử sao? Vậy mà lợi hại như thế. Bách Lý Đồ Tô mắt nhìn bị trói lấy rơi trên mặt đất không ngừng dãy rủa cô lấy được điểu, đi ra phía trước, tiện tay một kiếm, đem cô lấy được điểu đập choáng đi qua, lúc này mới đi đến phía trước thụ thương một cái đệ tử bên cạnh, lấy ra chữa thương đang dược, đưa tới ngươi trước tiên xử lý một chút thương thế, nơi đây phát sinh biến cố, lịch luyện dừng ở đây. Tất cả mọi người đi theo ta. Không thể không nói, tại tu luyện luyện thể công pháp sau đó, Bách Lý Đồ Tô tính cách cũng xảy ra một chút thay đổi, xử lý càng thêm lôi lệ phong hành. Chương 904, nhập môn thí luyện kết quả Côn Lôn Sơn Thiên Dung Thành, phía trước núi đại điện. Khởi bẩm trưởng môn chân nhân, đêm qua nhập môn thí luyện bên trong, đột nhiên xuất hiện yêu thú cô lấy được điều, đệ tử đã đem hắn đem bắt. Chỉ là lo lắng lại có những biến cố khác, đột nhiên bên trong gãy mất nhập môn thí luyện. Hàng Tố Chân người nhìn một chút các vị tham gia nhập môn thí luyện các đệ tử, phát hiện bọn hắn cũng không có cái gì trở ngại, cũng liền yên lòng. Lúc này mới nhìn về phía bị Bách Lý Đồ Tô nhấc trong tay cô lấy được điều, nếu mày cái này cô lấy được điều không phải là bị Lăng Càng giam sao? Làm sao còn sẽ chạy đến làm loạn? Bên cạnh Lăng Bưng lập tức nhảy ra ngoài trưởng môn chân nhân, theo ta thấy, tất nhiên là đại sư Minh không có đóng kỹ cái này cô lấy được điều, này mới khiến nàng đi ra làm ác. Hơn nữa, Bách Lý Đồ Tô xử lý không làm, không có bảo vệ tốt những thứ này đệ tử mới nhập môn, dẫn đến bọn hắn bị thương, nên nghiêm trị. Bách Lý Đồ Tô còn chưa nói cái gì, phía dưới đứng mấy cái thí luyện đệ tử đã không vui trưởng giáo chân nhân Minh dám, đêm qua đột nhiên xuất hiện yêu thú, may mắn mà có vị sư Minh này bảo hộ chúng ta. Đúng vậy a, yêu quái kia vừa xuất hiện, vị sư Minh này lập tức liền đem hắn bắt giữ. Chúng ta cũng chỉ là bị thương nhẹ, cũng không quan trọng hơn. Lăng Bưng bay đầu trừng mắt liếc những cái kia đệ tử mới nhập môn các ngươi còn không có bái nhập sân môn, ở đây không có các ngươi nói chuyện phần. Trưởng môn chân nhân, chúng ta thiên thành nhập môn thí luyện, chưa bao giờ đi ra chỗ sơ suất. Cái này Bách Lý Đồ Tô lần thứ nhất làm việc, liền náo động lên thai vạ lớn như vậy, không phải không đủ để hiện lộ rõ ràng chúng ta Thiên Dung Thành giới luật xâm nghiêm a. Bên cạnh Hoa Sen lập tức đứng dậy đêm qua đột nhiên xuất hiện yêu quái, Đồ Tô cũng không biết được, nhưng hắn vẫn có thể bảo vệ các đệ tử, không để bọn hắn chịu đến tổn thương lớn hơn. Dạng này đến xem, Đồ Tô chẳng những cũng qua, còn có đại công. Hàn Tố Chân người nhất thời lộ vẻ do dự cái này. Hoa Sen, ngươi đến hậu sơn, thỉnh cầm kiếm trưởng lao đến đây, xem nên xử trí như thế nào. Tử Dận chân nhân cũng không có bế quan, Hàn Tố Chân người muốn xử trí đồ đệ của hắn, tất nhiên muốn trưng cầu ý kiến một chút ý kiến của hắn. Sau một lát, Tử Dận chân nhân cùng Triệu Hằng cùng tới đến phía trước núi đại điện. Trưởng môn, nếu là Đồ Tô quả nhiên phạm sai lầm, không dụng trưởng môn có xử, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Nhưng là có hay không là Đồ Tô vấn đề, còn xin trưởng môn quan sát một vài thứ. chuyện này còn muốn làm phiền Triệu chân nhân. Hàm Tố Chân người đang nghi hoặc, vì cái gì Tử Dận chân nhân còn đem Triệu Hằng mang theo tới, chỉ thấy Triệu Hằng đưa tay một chiều, một khối tấm gương bộ dáng pháp bảo từ Bách Lý Đồ Tô trên thân bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một cái màn sáng, đem tối hôm qua nhập môn thí luyện quá trình toàn bộ chuyển phát ra. Chỉ thấy Bách Lý Đồ Tô dựa theo quy củ, đem các đệ tử dẫn vào sơn lâm, liền một mực ở bên cạnh chờ đợi, chưa bao giờ buông lỏng. Sau đó, tiểu tinh linh xuất hiện, những cái kia tham gia thí luyện các đệ tử hỗn loạn tương mừng. Ánh mắt nhất chuyển, trong màn sáng đột nhiên xuất hiện hai cái Thiên Dung Thành đệ tử thân ảnh, chính là Lăng Đoan Hỏa Triệu Lâm. Nhị sư minh, chúng ta làm như vậy không tốt ta. Cái kia cô lấy được điều thế nhưng là yêu thú, vạn nhất những đệ tử kia bị thương. Hắc hắc, như thế tốt hơn, tốt nhất là nhiều thương mấy cái. Nhìn trong màn ảnh Lăng Bưng không chút kiêng kỵ mở ra phong ấn cô lấy được điều hồ lô, thả ra cô lấy được điều, tùy ý lúc nào đi tổn thương những đệ tử kia, Hàm Tố Chân người sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tử Dận chân nhân lại là sắc mặt như thường, cũng không có biến hóa quá nhiều. Tối hôm qua, Triệu Hằng liền cho hắn nhìn những thứ này thu hình lại, cái này khiến Tử Dận chân nhân cũng là có chút phẫn nộ. Hắn vì cái này tiểu đồ đệ đã hao hết tâm tư, thậm chí không để hắn đi cùng đệ tử khác tiếp xúc, chính là sợ lên xung đột, khơi gợi lên trong lòng đồ đệ bản khí, dung dưỡng phần tịch sát khí. Nhưng hôm nay, đệ tử của hắn rất tuân theo quy củ, cái này trưởng giáo chân nhân đệ tử lại là cố ý hãm hại, nếu không phải phe mình đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ nhà mình đệ tử còn muốn mơ hồ không minh bạch chi oan. Nhưng bình tĩnh trở lại sau đó, Tử Dận chân nhân vẫn như cũ hạ quyết định, lần này không chỉ là muốn bảo hộ cánh ngắn, càng là muốn dọn dẹp một chút môn phái làn gió bất chính. Trong màn sáng hình ảnh vẫn còn tiếp tục, thả ra cô lấy được điều sau đó, cái kia Triệu Lâm ngược lại có chút lo lắng đệ tử mới nhập môn nhóm an nguy, còn có ý tiến đến xem xét, Lăng Bưng lại là gương mặt không quan trọng. Chờ Triệu trước khi đi sau đó, Lăng Bưng nhìn xem trong rừng bối rối, còn mặt mũi tràn đầy âm độc dựa vào cái gì dạng này người đều có thể bái nhập Cầm Kiếm trưởng lão môn hạ. Dựa vào cái gì Hoa Sen cùng bọn hắn quan hệ tốt như vậy? Ta chính là muốn đem cái này Bách Lý Đồ Tô đuổi ra Thiên Dung Thành. Tốt nhất là chết đến mấy cái đệ tử, để cho Bách Lý Đồ Tô vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Không đúng, nếu là Bách Lý Đồ Tô cũng đã chết, vậy thì càng tốt hơn. Nói không chừng, Cầm Kiếm trưởng lão còn có thể một lần nữa thu đồ, đến lúc đó, hắc hắc. Lúc này màn hình lớn, cố ý cho Lăng Bưng tới cái bộ mặt đặc tả. Đem hắn cái kia âm tàn biểu lộ, ánh mắt toán độc, đều bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức, toàn bộ trong đại điện những đệ tử mới nhập môn kia, đều có chút không rét mà run, nhao nhao nhìn về phía Lăng Bưng. Lăng Bưng đội vàng rào biện đây không phải là thật, đây đều là huyễn thuật, đây là tại Ômeta. Không đợi hắn lại nói cái gì, Hàm Tố Chân người đã một đạo pháp thuật đánh ra, đem hắn giam cầm tại chỗ. Lúc này, trong đại điện những cái kia đệ tử mới nhập môn đã bắt đầu khe khẽ bàn luận Thiên Dung Thành còn có đệ tử như vậy sao? Quá hung hiểm, nếu không thì chúng ta vẫn là xuống núi a. Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu như về sau gia nhập Thiên Dung Thành, bị đệ tử như vậy khi dễ, chúng ta phải làm gì? Nghe đến mấy cái này nghị luận, Hàm Tố Chân người cũng không ngồi yên nữa, nếu để cho chuyện này truyền đi, Thiên Dung Thành đệ tử âm hiểm xảo trá, hại đồng môn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Dung Thành danh tiếng đều hỏng. Lúc này, Hàm Tố Chân người cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lập tức hạ lệnh Lăng Bưng tâm vốn không đang, hại đệ tử, hãm hại đồng môn, ta hiện đem hắn phế bỏ tu vi, trục xuất Thiên Dung Thành. Nể tình Triệu Lâm còn có ăn năn chỉ tâm, phạt hắn diện bích một năm. Ngoài ra, Bách Lý Đồ Tô cứu hộ đệ tử có công, khi ban thưởng pháp khí một kiện. Các vị các đệ tử mới, chuyện tối ngày hôm qua là chúng ta Thiên Dung Thành ngự hạ không nghiêm, để các ngươi bị sợ hãi. Lần khảo hạch này, các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Sau đó sẽ an bài các đệ tử mang các ngươi tham gia nghi thức nhập môn. Ta Thiên Dung Thành từ trước đến nay thủ vững chính nghĩa, làm thiện trừ ác, hàng yêu trừ ma, che chở bách tính, tuyệt không cho phép bực này bại hoại tồn tại. Một phen sau khi nói ra, trong nháy mắt trấn an tại chỗ các đệ tử, cũng làm cho Lăng mặt phẳng ở hai đầu hình trụ như màu đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, Tử Dận chân nhân cũng không có liếc hắn một cái, Triệu Hằng càng là chẳng thèm nó tới. Xử lý hoàn tất sau đó, Hàm Tố Chân người có chút áy náy nhìn về phía Tử Dận chân nhân tím giận, lần này cũng là ta không làm tốt, suýt nữa để cho Đồ Tô đứa nhỏ này thụ oan khuất, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Tử Dận chân nhân lắc đầu không sao, trưởng môn xử lý công bằng, thưởng phạt thỏa đáng, thâm đắc nhân tâm. Nói đến, phụ trách môn nội giới luật, hẳn là Hàm Cứu a. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàm Cứu cũng cần phải nghiêm túc một chút môn nội kỷ luật, không thể lại có những chuyện tương tự phát sinh. Hàm Tố Chân người gật đầu nên như thế, ta cái này liền để Hàm Cứu đi xử lý. Toàn bộ Thiên Dung Thành bên trong, cũng liền trưởng giáo Hàm Tố Chân người địa vị cao hơn một chút, đến nội những thứ khác chư vị trưởng lão, tại trước mặt Tử Dận chân nhân cũng là đồ tử đồ tôn. Tử Dận chân nhân thật muốn nghĩ vấn bọn hắn chỉ có thể nghiêm vấn luyện. Sau đó, Hàm Tố Chân người lại nhìn về phía Triệu Hằng là ta ngự hạ không nghiêm, để cho Triệu chân nhân chê cười. Triệu Hằng cười ha ha lớn như vậy môn phái, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái bất tài đệ tử. Một hồi phong ba, liền như vậy bỏ qua. Chương 905, cổ kiếm hồng ngọc có chút nhỏ người chính là như vậy, mặc dù không thể thành chuyện gì, lại có thể chuyện xấu. Giống như là Lăng Bưng như vậy tiểu nhân, một khi học có thành tựu, hạ đắc sơ đi, tất nhiên sẽ trở thành tai họa. Mà Bách Lý Đồ Tô tại Thiên Dung Thành bị không công chính, có không ít đều là bởi vì cái này Lăng Bưng nổi lên. Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Dung Thành giới luật trưởng lão bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật, xử phạt không thiếu tâm thuật bất chính đệ tử, cả môn phái tập tục ngược lại là tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, thành công trà trộn vào Thiên Dung Thành Phong Tinh Tuyết cùng Âu Dương Thiếu Cung, cũng riêng phần mình tìm kiếm lấy mình muốn tìm đồ vật. Phong Tinh Tuyết muốn tìm, tự nhiên là chính mình tâm tâm niệm niệm Hàn Bất Khê. Mà Âu Dương Thiếu Cung muốn tìm, nhưng là cái kia phần tịch cổ kiếm. Chỉ là, nguyên bản bị phong ấn ở kiếm các phân tịch, lúc này đã sớm rời đi chỗ, đang bị đương thời tối cường hai người lấy ra nghiên cứu. Tử Dận chân nhân, cái này phân tịch kiếm chính là thượng cổ hung kiếm, ẩn chứa thiên địa sát khí không thể tính toán. Mặc dù chúng ta tạm thời thanh trừ đồ tô thể nội sát khí, nhưng cái này phân tịch kiếm sát khí, lúc nào cũng có thể tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà phân tịch kiếm cùng đồ tô liên hệ lại rất khó khăn trong thời gian ngắn cắt ra, cùng một vị phong ấn, không bằng thích hợp thả ra một bộ phận cấm chế, để cho đồ tô quen thuộc một phần nhỏ phân tịch sát khí tồn tại. Hơn nữa, tục ngữ nói hảo, lấp không bằng khai thông. Ta xem không bằng dạng này, để cho đồ tô bên người mang theo phần tịch kiếm, thích hợp từ phần tịch trong kiếm rút ra phần tịch sát khí, lại bài xuất đi. Đã như thế, không những có thể dần dần tôi luyện đồ tô đối với sát khí thích ứng tính chất, còn có thể tích lũy tháng ngày, không ngừng tiêu hao sát khí. Cái này phần tịch sát khí mặc dù nhiều, nhưng trung quy là có một cái lượng. Nước chảy đá mòn, thường cưa gỗ đức, chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn có thể giải quyết triệt để sát khí nỗi khổ, như thế nào? Tử Dận chân nhân nghe vậy, suy tư sau một lát, mở miệng nói này ngược lại là một cái biện pháp. Chỉ có điều sẽ có hay không có chút mạo hiểm. Hơn nữa, đứa nhỏ này thật vất vả thoát khỏi phần tịch nỗi khổ, nếu là như vậy vừa tới, hắn lại muốn lâu dài nhẫn mại. Ngọc bất chắc bất thành khí, không trải qua một phen hàn chết cốt, cái nào phải hoa mai xông vào mũi hương. Đồ Tô, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận phần này áp lực? Bách Lý Đồ Tô ngược lại là rất kiên định sư tôn, đệ tử từ tiểu thụ phần tịch nỗi khổ, sớm đã trở thành quen thuộc. Triệu chân nhân chi pháp, nếu là có thể triệt để giải trừ sát khí, đệ tử muốn thử một chút. Triệu Hằng mỉm cười, không tệ không tệ, ngươi có thể có tâm tính này, ta thì sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lý do ổn thỏa, chúng ta cần cho cái này phần tịch kiếm chế tạo một cái hộp kiếm, đem hắn phần lớn sát khí phong ấn, mỗi ngày chỉ phóng thích số ít sát khí. Hơn nữa, ta gần nhất nghiên cứu ra một môn công pháp đặc thù, có thể dẫn sát khí rèn thể, lấy sát khí kích động nội thân, kích phát tiềm năng, để cho đồ tô thể phách càng ngày càng cường đại, đối với sát khí thích ứng tính chất càng ngày càng mạnh. Sớm muộn có một ngày, cái này phần tịch kiếm sẽ triệt để bị nắm giữ. Tử Dận chân nhân đôi mắt sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt. Bách Lý Đồ Tô trong lòng cũng là kích động. Kỳ thực, biện pháp này Triệu Hằng đã sớm nghĩ ra được. Chỉ là nếu như trước đây tùy tiện đưa ra, tất nhiên sẽ nhận được bọn hắn phản đối. Bây giờ Bách Lý Đồ Tô rèn thể đã có thành tựu, lại đến sử dụng biện pháp này, liền muốn ổn thỏa nhiều. Rất nhanh, Bách Lý Đồ Tô liền nên đón một vòng mới khổ tu. Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân liên thủ, dùng ra một chút băng hàn thuộc tính tài liệu, cho Bách Lý Đồ Tô chế tạo một cái hộp kiếm, tên là Lệnh Nguyện Băng Phách Hộp Kiếm, toàn thân màu lam, trung quanh điêu khắc có màu trắng vân vân, tạo hình vô cùng đơn giản hào phóng. Toàn bộ hộp kiếm phía trên thiết trí nặng bao nhiêu phong ấn, lại lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ, có thể chậm rãi phóng xuất ra một tia sát khí. Mà cái miệng này chỉ có Bách Lý Đồ Tô có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù mở ra, một khi hộp kiếm rơi vào người khác trong tay, toàn bộ hộp kiếm thì sẽ hoàn toàn phong kín, hơn nữa phóng xuất ra đặc thù tín hiệu, cho Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân truyền tín hiệu lại. Hơn nữa, cái này hộp kiếm chia làm nội ngoại hai tầng, tầng bên trong để phần tích kiếm, ngoại tầng để huyền thiết trọng kiếm, sử dụng cũng là tương đương thuận tiện. Sau khi hai thanh kiếm toàn bộ bỏ vào, lại thêm hộp kiếm bản thân trọng lượng, toàn bộ chừng gần 300 cân. Bách Lý Đồ Tô quanh năm có một kiếm, ngược lại là cũng có thể tích lũy từng ngày thể phách cường kiện. Đồ Tô, ngươi hãy nhìn kỹ, một kiếm này tên là Nộ Đạo Long Cất Cao, vừa có thể lấy trong cơ thể ngươi linh lực sử dụng, cũng có thể dùng phần tịch sát khí sử dụng. Nhưng lợi dụng phần tịch sát khí sử dụng một chiêu này, chính là sát chiêu, một khi sử dụng, uy lực vô song, khi cẩn thận sử dụng. Là, chân nhân. Có Triệu Hằng chỉ điểm, vốn là còn cần đem hết toàn lực đi áp chế phong ấn phần tịch sát khí, bị Triệu Hằng khai phá ra sát khí nhiều loại cách dùng. Vì thí nghiệm công pháp mới, chiêu thức Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân mang theo Bách Lý Đồ Tô tạm thời rời đi Thiên Dung Thành, tìm một cái địa phương không người, đơn độc chỉ đạo. Đã như thế, trong Thiên Dung Thành Phong Tinh Tuyết cùng Âu Dương Thiếu Cung nhất định không thu hoạch được gì. Phong Tinh Tuyết sinh động thông minh, miệng lại ngọn, rất nhanh liền cùng Hoa Sen đánh tốt quan hệ, tìm kiếm khắp nơi thiếu niên bạn chơi Hàn Vân Khê, lại vẫn luôn tìm không thấy kết quả. Mà Âu Dương Thiếu Cung bốn phía dò xét, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy phần tích của kiếm. Đối với Âu Dương Thiếu Cung nhân vật này, rất khó nói hắn là thuần túy nhân vật phản diện, hoặc có lẽ là cũng là một cái người đáng thương, một cái bị ép điên người. Nhưng đối phương đã đi về phía một con đường không có lối về, đã giết hại vô số người vô tội. Có chút nhân vật phản diện, ngay từ đầu cũng không tính là nhân vật phản diện, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn càng lún càng sâu thời điểm, hết thảy liền không như vậy trọng yếu. Nhân tâm cũng là phức tạp, thế giới cũng không phải là chỉ có hắc bạch hai mặt. Là chính là tà, cho tới bây giờ chỉ ở một ý niệm. Có một số việc, có ít người, Triệu Hằng cũng không muốn đứng tại đạo đức điểm cao nhất đi chỉ trích, hắn chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, chỉ thế thôi. Một ngày này, Triệu Hằng cùng Tử Dận chân nhân đang thảo luận có liên quan đúc kiếm dưỡng kiếm chi pháp, một đạo màu đỏ đột quang đột nhiên từ xa mà đến gần, rơi vào bên cạnh hai người, hiện ra một cái một bộ áo đỏ nữ tử. Hồng Ngọc bái kiến chủ nhân. Tử Dận chân nhân khẽ gật đầu đứng lên đi, đây là Triệu chân nhân, chính là ta hảo hữu Chí Giao. Hồng Ngọc gặp qua Triệu chân nhân. Triệu Hằng quan sát một chút cái này nữ tử áo đỏ, một chút váy đỏ, ở trên người nàng lại cũng không lộ ra yêu diễm, chỉ có một loại tươi đẹp đại khí, còn mang theo một cỗ lẫm nhiên kiếm ý cái chắn có hai đầu màu đỏ vân vân, cho một tấm dung mạo xinh xắn khuôn mặt, lại tăng thêm mấy phần vũ mị. Quả nhiên là một cái thanh lãnh cùng cực nóng cùng tồn tại nữ tử. Quả nhiên là thượng cổ kiếm linh, Tử Dận chân nhân có phúc lớn. Cổ kiếm Hồng Ngọc cũng là một cái người đáng thương. Vài ngàn năm trước, Hồng Ngọc vốn là Khánh Phong bộ lạc một cái tộc nhân. Một lần ra ngoài du lịch, lại trở về hồi tộc bên trong thời điểm, mãn tộc đã bị cửu gia tiêu diệt. Hồng Ngọc nhìn xem thây phơi khắp nơi tộc nhân, trong lòng hận ý ngập trời. Vì báo thù,
Hồng Ngọc cam tâm tình nguyện, lấy thân tuất kiếm, hóa thành kiếm linh, đúc thành cổ kiếm Hồng Ngọc, đồng thời nhờ cậy kiếm thuật siêu tuyệt Chiếu phu nhân vì đó báo thủ. Chiếu phu nhân không phụ ủy thác, cầm trong tay Hồng Ngọc, diệt Khánh Phong bộ lạc cửu địch. Sau đó, Hồng Ngọc đáp ứng thủ hộ Chiếu phu nhân hậu duệ, mãi đến huyết mạch đoạn tuyệt, hoặc cũng không tiếp tục cần Hồng Ngọc thủ hộ. Trăm ngàn năm sau, Hồng Ngọc bị Chiếu phu nhân hậu duệ còn lấy thân tự do. Từ đây, Hồng Ngọc đi theo Tử Dận chân nhân, trở thành kiếm của Hán Linh. Mấy trăm năm đi qua, Hồng Ngọc đối với Tử Dận chân nhân tình nghĩa đã sớm cắm rễ tại trong xương cốt. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tử Dận chân nhân nhất tâm hướng đạo, đã sớm ném đi hồng trần tình yêu. Hồng Ngọc lại là từ đầu đến cuối nhìn không thấu tình yêu, cũng không muốn làm một cái đoạn tình tuyệt nghĩa người, chỉ nguyện chờ đợi tại Tử Dận chân nhân bên cạnh, giống như chính nàng lời nói Hồng Ngọc chưa từng cầu tìm kiếm đại đạo, cũng không cầu siêu phàm nhập thánh, chỉ là tâm mộ một người, chỉ thế thôi. Có lẽ, cho dù không có những cái kia phàm trần tục yêu, ngàn vạn năm gắn bó làm bạn, cũng là dài nhất tình lời tỏ tình. Chương 906, Bách Lý Đồ Tô lịch hiểm ký yêu mà không thể, phải mà không tiếc, phóng nhi không muốn, bỏ mà không cam lòng, đều là tiếc nuối. Triệu Hằng tu hành mấy trăm năm, cũng chưa từng nghĩ tới đoạn tình tuyệt yêu, chỉ cầu đại đạo. Có lẽ, hắn đạo chính là cầu một phần nhân gian ôn hòa, vô luận thân ở phương nào, vô luận là ở đâu một cái thế giới, đều có một cái già, một chiếc đèn đuốc, một vị, có lẽ mấy vị, hồng nhan, yên lặng chờ đợi. Nếu là vì đại đạo, liền muốn đoạn tuyệt nam nữ tình yêu, đoạn tuyệt nhân gian ôn hòa, thậm chí kiêng ham muốn ăn uống, vậy cho dù là trưởng sinh cửu thị, thì có ích lợi gì? Chủ nhân, kiếm cắt xảy ra chuyện. Tử Dận chân nhân nghe vậy, nghiêm sắc mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hôm qua ban đêm, có mang theo mặt nạ quỷ người áo đen lẻn vào kiếm cắt, bốn phía tìm kiếm, dường như đang tìm kiếm phần tử kiếm. Bị ta phát hiện sau đó, ta cùng với chi giao thủ, phát hiện người kia thực lực khá cao, bị hắn chạy trốn. Hơn nữa, người kia lẻn vào Thiên Dung thành sau đó, thẳng đến kiếm cắt. Tựa hồ đối với ta Thiên Dung thành nội bộ rất quen thuộc. Tử Dận chân nhân nhíu mày, trưởng giáo chân nhân xử trí như thế nào? Trưởng giáo chân nhân phái ra đại lượng đệ tử tiến đến truy tra, cũng không có tìm được cái kia mặt quỷ người dấu vết. Tử Dận chân nhân suy tư phút chốc, lắc đầu thở dài, như vậy xem ra, cái này mặt quỷ người 89 phần 10 liền cùng trước kia tàn sát Ô Mông Linh Cốc nhất tộc người có liên quan, bọn hắn trộm lấy cái này phần tịch cổ kiếm, có lẽ có ý đồ khác. Đã như vậy, Đồ Tô liền tạm thời lưu ở nơi đây, không nên trở về Thiên Dung thành. Triệu chân nhân, Đồ Tô liền trước tiên giao cho ngươi trông nom, ta trở về một chuyến Thiên Dung thành. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng không sao, hết thảy có ta. Bọn hắn đang ở chỗ, còn ở lại chỗ này Côn Luân quần sơn trong, chỉ là tại một chỗ không biết tên trên ngọn núi. Côn Luân quần sơn, liên miên bất tuyệt, có 72 tòa chủ phòng, cũng là thanh khí hội tụ chi địa. Có nhiều chỗ thành lập một chút môn phái tu chân, có nhiều chỗ, nhưng là bị yêu quái chiếm giữ. Nếu là thật có người trốn vào cái này quần sơn trong, cho dù là phái ra mấy vạn nhân mã đến tìm, cũng rất khó tìm. Bách Lý Đồ Tô tu luyện chiêu thức, cần phong thích sát khí, không thích hợp tại Thiên Dung thành nội bộ, chỉ có thể tìm hoang vu nơi hẻo lánh. Những cái kia muốn mưu đồ phần tịch kiếm người, đơn giản là Âu Dương Thiếu Cung cùng Thanh Ngọc Đàn nhân mã. Tại Bách Lý Đồ Tô triệt để trưởng thành phía trước, Triệu Hằng cũng sẽ không để cho bọn hắn tiếp xúc đến. Chờ Tử Dận chân nhân sau khi đi, Triệu Hằng mở ra cho Bách Lý Đồ Tô đặc thù dạy học chương trình học Đồ Tô, vật này chính là ta đặc chế một kiện pháp bảo, có thể để ngươi thể nghiệm đặc biệt lịch luyện, ngươi lại thử xem. Bách Lý Đồ Tô đối với Triệu Hằng đã hoàn toàn tín nhiệm, cũng là không chút do dự đưa tay đặt tại một cái cao cỡ một người trên gương. Trong nháy mắt, Bách Lý Đồ Tô chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, giống như đi tới cái nào đó trong thành trí mức quả, vừa chua lại ngọt mức quả. Đồ chơi làm bằng đường, dễ nhìn lại ăn ngon đồ chơi làm bằng đường. Đã mất đi khi còn bé ký ức, lại chưa bao giờ xuống núi Bách Lý Đồ Tô, nơi nào đối mặt qua cảnh tượng như thế này, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cách đó không xa, Triệu Hằng bình yên ngồi ở trên một cái ghế, bên cạnh để ướp lạnh rượu trái cây, hạt dưa đậu phộng, dưa hấu ướp đá, vừa ăn vừa xem kịch. Trước mặt bên trong hư không có một cái màn hình lớn, đang phát ra đặc thù nhất tống nghệ tiết mục Bách Lý Đồ Tô cầu sinh nhớ tu tiên đệ tử cũng không thể chỉ có thể tu tiên, không dính khói lửa trần gian, liền cơ sở nhất năng lực sinh tồn cũng không có. Nhìn xem trong ảo cảnh Bách Lý Đồ Tô, từ ban đầu người không có đồng nào, nhẫn cơ chịu đói, lưu lạc đầu đường, đến cho người ta đi làm, kiếm tiền nhu sinh, thậm chí xác nhận một chút quan phủ treo thưởng nhiệm vụ, làm thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, trong ảo cảnh Bách Lý Đồ Tô cũng sẽ kinh nghiệm một số người tâm hiểm ác, âm mưu tính toán, bị người lừa gạt, bị người hạ độc. Dù sao cũng là huyễn cảnh đi, chính là muốn cỡ nào luyện tôi luyện, cho thêm hắn tăng trưởng một chút kinh nghiệm giang hồ, miễn cho ra ngoài bị người lừa, nhanh nhanh nhân số tiền. Sau một canh giờ, Bách Lý Đồ Tô từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một hồi lâu mới khôi phục tới. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, tốt, hôm nay huyễn cảnh học tập dừng ở đây, bây giờ dạy ngươi hành tẩu giang hồ bước đầu tiên, dịch dung thuật. Thân là Bách Lý Đồ Tô thứ hai cái sư phụ, Triệu Hằng giáo dục tuyệt đối là đức trí thể đẹp phát triển toàn diện. Nửa tháng sau, khi Tử Dận chân nhân từ Thiên Dung thành trở về, mới gặp lại chính mình tiểu đồ đệ, cũng là nhịn không được kinh ngạc, Đồ Tô, ngươi những ngày này đều đã trải qua cái gì? Lần trước khi rời đi, Bách Lý Đồ Tô vẫn là như vậy đơn thuần u mê, không dành thế sự. Ngắn ngủi nửa tháng không thấy, Bách Lý Đồ Tô tựa hồ đã trải qua rất nhiều, ánh mắt đều trở nên không giống nhau lắm, tựa hồ ít một chút thanh tịnh ngu xuẩn. Sư tôn, là Triệu chân nhân nhanh mở cho ta đặc thù lịch luyện, thông qua huyễn cảnh, thể nghiệm phàm trần sinh hoạt. Tử Dận chân nhân lập tức tò mò, chính là muốn hỏi cho ra nhẽ, đã thấy Triệu Hằng tiện tay vung lên, bên cạnh bàn ghế bên trên xuất hiện đủ loại trái cây, còn hướng hắn vây vây tay tới, ngồi xuống xem. Chờ Tử Dận chân nhân ngồi xuống, Triệu Hằng rót cho hắn chén trà tới, cùng một chỗ xem kịch. Bách Lý Đồ Tô xuống núi nhớ, tập 16, bắt đầu. Một canh giờ sau,
Tử Dận chân nhân có chút vẫn chưa thỏa mãn Triệu chân nhân, quả nhiên hảo thủ đoạn. Ngươi bảo vật, vô luận là khảo hạch nhập môn đệ tử, vẫn là để các đệ tử mô phỏng lịch luyện, đều có hiệu quả. Thật đúng là để cho người ta bội phục. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng huyễn cảnh đi, cuối cùng không quá chân thực. Đồ Tô về sau lúc nào cũng phải xuống núi, không tại trong hồng trần du lịch một vòng, lại có thể nào nhìn thấu hồng trần. Cũng đúng, chờ qua thêm 2 năm, Đồ Tô triệt để nắm giữ phần tịch sắc khí, ta liền để hắn xuống núi du lịch. Nguyên bản ta còn lo lắng hắn không dành thế sự, có phen này tôi luyện, ngược lại là tốt hơn nhiều. Triệu Hằng gật gật đầu, đúng là nên như thế. Đúng, đã ngươi tới, ta cũng nên cáo tử. Tử Dận chân nhân xứng sở Triệu chân nhân phải lý khai. Không tệ, ta từ hải ngoại mà đến, vốn là muốn du lịch khắp nơi một phen. Bây giờ, tại cái này Côn Lôn Sơn dừng lại lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra xem một chút. Nghe nói Triệu Hằng muốn đi, Bách Lý Đổ Tô cũng là vạn phần không muốn chân nhân. Triệu Hằng nhìn xem người thiếu niên trước mắt này, trong lòng cũng là dâng lên một chút cảm hoài. Đổ Tô, dạy ngươi lâu như vậy, về sau ngươi liền cứ gọi ta một tiếng lao sư a, sau khi ta rời đi, truyền lại ngươi những cái kia công pháp, ngươi cần siêng năng luyện tập, tuyệt đối không thể có một ngày buông lỏng. Nếu là ngươi học có thành tựu, có thể xuống núi hành động, cũng hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta. Thỉnh lao sư yên tâm, ta nhất định khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày xuống núi. Tử Dận chân nhân cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng lại cảm giác có chút không đúng, lời nói này giống như đồ đệ muốn cùng người chạy. Lắc đầu, Tử Dận chân nhân hỏi đạo hữu lần này rời đi, không biết muốn hướng về nơi nào. Triệu Hằng lại lắc đầu, cụ thể nơi nào ta cũng không biết, bất quá ra chỗ này có phi kiếm đưa tin chi thuật, ngược lại là có thể thường xuyên liên lạc. Thế giới này đu đô có thủy kính chi thuật, có thể thực hiện video thông tin. Triệu Hằng cũng lợi dụng kiếm ấn kết hợp trận pháp phù văn, làm ra một cái giọng nói thông tin thủ đoạn, có thể thực hiện bạn giảm truyền âm, lại hoặc là cũng có thể mượn nhờ phi kiếm cùng lưu ảnh kính cho bằng hưu gửi đi video biểu kiện. Cái này cũng là Triệu Hằng gần nhất trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu ra được một chút thủ đoạn nhỏ. Lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế được phi kiếm, có thể khóa chặt mấy người khí tức, thực hiện viễn trình thông tin. Thậm chí nếu là thêm một bước nghiên cứu, còn có thể làm một cái hỏa lực tầm xa trợ giúp. Tỷ như đang phi kiếm phía trên bám vào hơn mấy đạo cường đại kiếm khí, viễn trình gửi đi cho người nào đó chỉ cần lấy tay pháp kích hoạt, liền có thể đem kiếm khí phóng xuất ra. Chương 907, Phương Lan sinh ngay tại Triệu Hằng rời đi Thiên Dung Thành sau đó, tại Thiên Dung Thành bốn phía dò xét phần tịch Âu Dương Tiêu Cung, cũng là không cẩn thận lộ trận tướng, chỉ có thể vội vàng rời đi Thiên Dung Thành. Mà Phong Tinh Tuyết cũng không hảo đi nơi nào, sau khi bại lộ U Đô Linh Nữ thân phận, bị Thiên Dung Thành hạ lệnh trục khách. Nói đến cũng là được cười, riêng lớn Thiên Dung Thành thực sự có chút miệng cọp gan thỏ. Thanh Ngọc Đàn nhân mã 5 lần 7 lượt trà trộn vào phía sau núi, sờ đến kiếm các, tàng kinh các mấy người trọng yếu chỗ, trưởng môn Hàm Tố Chân người vậy mà đều chỉ có thể tại sau đó vô năng cùng nộ. Mỗi lần vừa gặp phải vấn đề, Hàm Tố Chân người ngoại trừ hạ lệnh bày trận, liền không có quá nhiều biện pháp. Tử Dận chân nhân cho Thiên Dung Thành mang đến nhân kiếm hợp nhất chi pháp, nhưng chân chính có thể lãnh ngộ tinh túy, lại là ít càng thêm ít. Cũng chính là về sau Lăng Càng kế nhiệm trưởng môn chi vị, mới khiến cho Thiên Dung Thành chân chính nên đón hưng thịnh. Đương nhiên, những việc vật này, Triệu Hằng cũng lười quan tâm. Đi tới thế giới này sau đó, Triệu Hằng vẫn trở tại Thiên Dung Thành, một phương diện chỉ đạo Bách Lý Đồ Tô tu hành, một phương diện thích ứng thế giới này hoàn cảnh, củng cố tu vi của mình. Bây giờ, Bách Lý Đồ Tô tu hành đã đi lên quỹ đạo, chỉ cần làm từng bước, liền có thể dần dần khống chế phần tịch kiếm. Triệu Hằng cũng là được nhàn rỗi, bốn phía xem, đi một chút. Tại trong thế giới này, thành Giang Đô vận tải đường thủy phát đạt, là quán thông đông tây nam bắc thủy vận trung tâm, phồn vinh giàu có thậm chí càng vượt qua kinh thành. Ngồi ngay ngắn ở trong thành lớn nhất tiểu lâu tầng cao nhất, gọi lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên thưởng thức cái này thành Giang Đô thắng cảnh. So với đại đường song long chuyện bên trong thành Giang Đô, thế giới này Giang Đô càng thêm phồn vinh. Trên bến tàu có cực lớn lâu thuyền, thuyền vận tải, trên đường phố có qua lại nối liền không dứt người đi đường, bên đường khắp nơi là đủ loại cửa hàng. Nói đến thế giới này, ẩm thực văn hóa ngược lại là có chút phát đạt, đủ loại phương pháp nấu, đủ loại mỹ vị món ngon, cái gì cần có đều có. Hơn nữa trong cửa hàng còn bán có đủ loại hương liệu, giá cả cũng không tính được quá đắt, lại là so với cái kia không có sức mạnh siêu phẳng cổ đại vương triều còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí Triệu Hằng còn tại một nhà tiệm tạp hóa trông được đến hạt tiêu đen các loại, giá cả cũng không tính được quá bất hợp lý. Các ngươi nghe nói không? Hoa Mãn Lâu lại tới một vị tên là San Hô Cô Đường, dáng vẻ kia, dáng mua kia, thật đúng là để cho người ta lưu luyến quên bể. Đã sớm nghe nói, ta còn đi xem qua đây, cũng liền như vậy giống như. Nếu không phải là hoa váy cô nương không còn tiếp khách, nơi nào tới lượt những thứ này mới tới cô nương. Đáng tiếc nha đáng tiếc, nghe nói vị kia hoa váy cô nương cùng Cẩn Nương cùng một chỗ, hồn bốn làm sinh ý nói đến, nàng cũng còn không tính lão, chính là phong vận vẫn còn thời điểm, làm sao lại không làm đâu. Đúng vậy a, ta cũng buồn một đầu. Các ngươi đây cũng không biết ta. Nghe nói hoa váy cô nương thích một cái nam nhân, vẫn là một cái tiểu quỷ. Chỉ là ra hỏa cả ngày xuất quỷ nhập thần, cũng gặp không được người. Đáng tiếc đi, hồng nhan bạc mệnh, sở thác không phải người a. Triệu Hằng chính phẩm lấy rượu, đống nhiên liền nghe được những tin tức này, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến vị này hoa váy cô nương hẳn là Doãn Ngàn Thương tình nhân. Mà Doãn Ngàn Thương chính là nữ chính Phong Tinh Tuyết đại ca, Phong Quản Mạnh. Trước kia Âu Dương Thiếu Cung dẫn dắt Thanh Ngọc Đàn môn nhân đổ diệt Âu Mông Linh Cốc. Vừa vặn lúc đó U Đô phái đi Âu Mông Linh Cốc Phong Quản Mạch cũng ở tại chỗ, đang giúp trợ Âu Mông Linh Cốc gia cố phần tịch phong ấn. Một hồi trong đại chiến, Phong Quản Mạch bị phần tịch sát khí xung kích, ngất đi, đã mất đi ký ức, bị Âu Dương Thiếu Cung mang đi. Bây giờ Phong Quản Mạch đã biến thành Doãn Ngàn Thương, không ít trợ giúp Âu Dương Thiếu Cung làm việc. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng lặng yên không tiếng động thả ra thần thức, bao trùm toàn bộ thành Giang Đô, tìm kiếm trong thành người có tu vi sĩ. Một phen dò xét tới, Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại trong thành Giang Đô quả thật là ngọa hổ tàng long, chẳng những có các môn các phái tu chân nhân sĩ, còn có một số yêu ma quỷ quái. Chỉ là tìm một vòng, cũng không có tìm được giống Doãn Ngàn Thương nhân vật. Triệu Hằng mặc dù không có gặp qua cái kia Doãn Ngàn Thương, lại âm thầm gặp qua Phong Tinh Tuyết, hiểu rõ ưu đâu người khí tức cùng đạo pháp. Nếu là Doãn Ngàn Thương đang thành Giang Đô, tuyệt đối chạy không khỏi Triệu Hằng cảm giác. Mặc dù tạm thời không có tìm được cái này Doãn Ngàn Thương, Triệu Hằng cũng không có cái gì thất vọng. Ngược lại huynh muội bọn họ sớm muộn cũng sẽ tương kiến, đến lúc đó ra tay để cho Doãn Ngàn Thương khôi phục ký ức là được rồi. Ăn qua thịt rượu, Triệu Hằng tại trong thành Giang Đô bốn phía đi loanh quanh, mua một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, thật tốt thể nghiệm một cái phong thổ. Buổi tối trong lúc rảnh rỗi, Triệu Hằng còn đi cái kia Hoa Mãn lâu nghe ngóng khúc, thưởng thức một chút thế giới này nghệ thuật trình độ. Đương nhiên, cũng chỉ là thuần túy nghe một chút khúc, cũng liền rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng đã xuất hiện tại trong đàn xuyên thành. Lúc này Triệu Hằng, một thân xanh trắng đạo bào, ngược lại là cùng Tử Dận chân nhân trang phục giống nhau đến mấy phần, chỉ là trên quần áo nhiều một chút vân vân, lộ ra càng thêm tiêu sái phiêu dật. Đàn xuyên thành dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú mỹ, mặc dù không bằng thành Giang Đô giàu có phồn hoa, nhưng cũng có mấy phần khác phong tình. Con đường trường sinh minh ngông, có đôi khi Triệu Hằng cũng sẽ thả chậm tốc bộ, thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường. Ngay tại Triệu Hằng đi qua một lối đi thời điểm, chợt thấy một cái chống gậy 6-70 tuổi lão nhân, dưới chân mất thăng bằng, liền muốn té ngã trên đất. Nếu là đặt tại thế giới hiện thực, thật đúng là không có mấy người dám lên phía trước nâng. Triệu Hằng cũng là mỉm cười, tiện tay bung lên, một đạo nhu hòa pháp lực ba động, thân thể kia đã nghiêng lão nhân, đột nhiên cảm giác giống như là bị người giúp đỡ một cái, không tự chủ được đứng thẳng người. Lão nhân vội vàng vỗ ngực một cái, lại dừng một chút quải trượng, bình phục tình cảm một cái, trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Triệu Hằng cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng, thậm chí cước bộ cũng không có dừng một cái, liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, một màn này chính xác vừa vặn bị một thiếu niên để ở trong mắt, lập tức kích động lên, hướng về Triệu Hằng đuổi đi theo đại hiệp, chờ đi, chờ ta một chút. Triệu Hằng cũng không có quay đầu, đây là một chút cảm giác, liền biết sau lưng thiếu niên kia là ai. Chỉ là cách hơn nửa năm không gặp, dung mạo của đối phương cũng không có cái gì thay đổi, vẫn như cũng là cái kia một bộ bất cần đời thiếu niên tâm tính. Không tệ, đằng sau đuổi tới chính là Phương gia tiểu thiếu gia, Phương Lan Sinh. Triệu Hằng nghe được thanh âm của đối phương, dưới chân cũng không có chút nào dừng lại, ngược lại bước ra một bước, cũng tại ngoài mấy trượng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phương Lan Sinh rủi rủi con mắt, có chút không dám tin đây là giữa ban ngày gặp phải quỷ. Vẫn là nói thật là kiếm tiên. Không được, ta nhất định phải tìm được người này, sau đó cùng hắn học tập tu tiên. Phương Lan Sinh làm vì thiếu gia nhà giàu, từ tiểu cầm y ngọc thực, lại không có dưỡng thành cái gì hoàn khố thiếu niên hư tập tính, mặc dù một lòng muốn tu tiên, thường xuyên nghịch ngợm gây sự, có thể tóm lại còn có mấy phần lòng nhiệm nghĩa. Chỉ là tiểu tử là người nói nhiều, hơn nữa nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện dễ dàng đắc tội người. Chương 908, Túc Thế Tình Duyên. Một canh giờ sau, đàn xuyên thành một bên trong một nhà quán trà nhỏ. Đại hiệp, có thể tính để cho ta tìm được ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là tu tiên bên trong người a. Xem xét đại hiệp khí vũ hiên ngang, phong độ nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng, liền không giống như là người bình thường. Như thế nào? Các ngươi tu tiên bên trong người cũng cần ăn cơm uống trà sao? Các ngươi bình thường không phải đều là hấp thu thiên địa linh khí sao? Triệu Hằng cười ha ha, ai nói đường tu tiên người liền không thể ăn cơm uống trà? A, đại hiệp ngài thừa nhận mình là tu tiên bên trong người. Ta đã nói rồi, vừa mới ta đều thấy được, ngài chỉ là tiện tay vung lên, phát ra một vệt ánh sáng, liền có thể cách thật xa đem một cái sắp ngã xuống lão nhân nâng đỡ, đây tuyệt đối chính là pháp thuật. Ngài nhìn ta có thể hay không đi theo ngài tu tiên? Ta thế nhưng là nhất tâm hướng đạo, rất muốn nhất tu tiên. Triệu Hằng nhìn một chút trước mắt cái này một mặt mong đợi ra hỏa, lắc đầu, ngươi cũng không có cái gì tu tiên tư chất. Hơn nữa, trên người ngươi có kiếp trước chưa hết nhân duyên, cần ngươi kiếp này đi hoàn lại. Ta khuyên ngươi vẫn là về nhà sớm đi thôi. Làm sao ngươi biết ta không thể tu tiên? Còn có, kia cái gì kiếp trước nhân duyên lại là cái gì? Triệu Hằng mắt nhìn đối phương treo ở bên hông một khối ngọc bội, cũng là thở dài, thanh ngọc la bàn đeo, nhất hồn nhất phách vĩnh đi theo. Khối ngọc này bảo hộ ngươi vượt qua nhiều như vậy kiếp nạn, ngươi cái này hai đời có thể thiếu nhiều lắm. Phương Lan Sinh không hiểu ra sao đại hiệp, lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Hằng đưa tay một chiêu, Phương Lan Sinh bên hông thanh ngọc la bàn đeo đã đến trong tay của hắn. Phương Lan Sinh lập tức khẩn trương, đại hiệp, ngươi cũng không thể cướp ta ngọc bội nha. Yên tâm đi, là ngươi trung quy là ngươi. Cảm thụ được ngọc bội kia bên trong ẩn chứa linh lực, còn có trong đó giấu giếm nhất hồn nhất phách, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, hảo một cái si tình nữ tử, vì yêu người, cam nguyện bỏ qua nhất hồn nhất phách, thường bạn tả hữu. Chỉ mong ngươi cái này hai đời si tình, có thể đổi lấy một thế làm bạn. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Phương Lan Sinh, lúc này thiếu niên còn chưa kinh nghiệm thế sự, vẫn không rõ trong nhân thế tình yêu, cũng không xứng với cái này một phần si tình. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng là không khỏi lòng sinh thương hại, một đạo tinh thuần pháp lực rót vào trong ngọc bội kia, bồi bổ một chút ngọc bội kia bên trong nhất hồn nhất phách. Sau đó lại tại ngọc bội kia phía trên in dấu lên mấy cái phù văn, tạo thành một cái nho nhỏ tụ linh pháp trận, có thể kéo dài ôn dưỡng bên trong một vách, cũng coi như là đáng thương một chút cái này si tình nữ tử. Sau đó, đem thanh ngọc la bàn đeo trả cho Phương Lan Sinh, mở miệng nói, trong cái này thanh ngọc la bàn đeo này, đích xác ẩn chứa một cỗ không kém linh lực, có thể giúp ngươi trừ tà tránh sát, bảo hộ ngươi bình an. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không nên tùy ý vận dụng ngọc bội kia bên trong linh lực. Trong này có một cái si tình nữ tử hồn phách. Nếu là ngươi tổn hao quá nhiều linh lực, thương tới nàng bản nguyên, tương lai hối hận cũng đã chậm. Phương Lan Sinh cái hiểu cái không tiếp nhận thanh ngọc la bàn đeo, mở miệng hỏi đại hiệp, ngươi nói là bên trong có một đạo linh hồn, còn cùng ta cái gì kiếp trước có liên quan? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô ích. Ta tới hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn tu tiên? Nghe được vấn đề này, Phương Lan Sinh cơ hồ là không chút do dự mở miệng đáp, đương nhiên là dễ nhìn rồi, người tu tiên có thể ngự kiếm phi hành, có thể hàng yêu trừ ma, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn nhiều uy phong liền có nhiều uy phong. Ai không muốn tu tiên a? Triệu Hằng cười ha ha, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ta thì càng không có khả năng dạy ngươi tu tiên. Dục cầu tiên đạo, trước tiên tu nhân đạo. Ngươi nếu ngay cả một người cũng làm không được, không rõ chính mình thân là nhân tử, thân là người đệ trách nhiệm, lại nói thế nào tu tiên? Trở về suy nghĩ thật kỹ a. Đại hiệp, có phải hay không ta nghĩ hiểu rồi, liền có thể đi theo người tu tiên? Ra đây nhưng không có đáp ứng ngươi. Lão bản, tính tiền. Phương Lan Sinh vội vàng liền muốn cấp trả tiền, chỉ là quay người lại công phu, lại quay đầu nhìn lên, Triệu Hằng đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt bàn còn giữ nước trả tiền. Lại không thấy, thật đúng là xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tại trong cổ kiếm thế giới, có thật nhiều dám yêu dám hận, si tình dứt khoát kỳ nữ, vì thích bỏ vứt bỏ luân hồi phong tinh tuyết, ngàn vạn năm thủ hộ làm bạn hương ngọc, cũng có cái này nhất hồn nhất phách vĩnh đi theo Hạ Văn Quân. Ở kiếp trước, Hạ Văn Quân nguyên bản có một cái hài hòa hạnh phúc tiểu gia đình, ơn cha mẹ yêu, còn có một cái từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, thương nàng yêu nàng sư huynh Tấn Lại. Mặc dù Hạ Văn Quân ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh. Thẳng đến có một ngày, võ lâm thế gia Diệp gia ngấp nghé Hạ gia bí tịch võ công, dẫn người đổ diệt Hạ gia cả nhà. May mắn Hạ Văn Quân cùng Tấn Lại ra ngoài cầu y để tránh thoát một kiếp. Hai người sau khi trở về, mắt thấy cả nhà bị đổ, cũng là cực kỳ bi thương. Tấn Lại vì cho sư phụ sư nương báo thù, an bài ổn thỏa sư muội, liền đi tới Diệp gia, tham gia Diệp gia tỷ võ cầu hôn, đã cưới Diệp gia trưởng nữ Diệp Trầm Hương. Sau đó, Tấn Lại mai phục xuống, chờ đợi thời cơ, chờ đợi dòng dã mấy năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, tại trong rượu và thức ăn hạ độc, đem người Diệp gia hạ độc được, cùng một chút hảo hữu liên thủ, diệt Diệp gia cả nhà. Nhưng mà, khi Tấn Lại đại thù được báo, quay trở lại tiếp chính mình sư muội thời điểm, sư muội Hạ Văn Quân cũng bệnh qua đời. Hạ Văn Quân lâm trước khi chết, từ đầu đến cuối không yên lòng sư huynh của mình, lợi dụng gia truyền bí pháp, đem chính mình nhất hồn nhất phách tách ra, đầu nhập thanh ngọc la bàn đeo, thủ hộ sư huynh của mình Tấn Lại. Nhưng mà, đại thù được báo Tấn Lại, ngày chính quỷ gối sư muội trước mộ phần sám hối, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, lâm vào điên cuồng, trên giang hồ đại khai sát giới, cuối cùng bị chính mình vài tên hảo hữu giết chết. Bao nhiêu năm sau, năm đó Tấn Lại chuyển thế đầu thai, trở thành Phương gia tiểu thiếu gia. Năm đó Hạ Văn Quân đồng dạng chuyển thế đầu thai, trở thành đàn này xuyên thành bên trong Tôn gia đại tiểu thư. Mà năm đó thanh ngọc la bàn đeo vẫn như cũ thủ hộ lấy Tấn Lại chuyển thế, bây giờ Phương Lan Sinh. Có lẽ từ nơi sâu xa, hai người này duyên phận đã được quyết định từ lâu. Ở kiếp trước hai người bỏ lỡ yêu, một thế này cũng nên có thành tựu. Đối với Hạ Văn Quân dạng này si tình nữ tử, Triệu Hằng cũng là khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần thương tiếc cùng thưởng thức. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn liên hệ cùng thưởng thức, cũng không có ý tứ khác. Đã trải qua nhiều như vậy xuyên qua, Triệu Hằng bên người chưa bao giờ thiếu khuyết hồng nhan tri kỷ, cho dù là bây giờ, Kinh Nhạn cung trong bí cảnh còn có bế quan tu luyện một con rồng một phượng. Đã có nhiều như vậy nữ tử làm bạn, thêm một cái thiếu một cái lại có làm sao đâu. Hơn nữa, có đôi khi giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là một kiện chuyện rất có ý tứ. Từ nơi sâu xa, Triệu Hằng còn có một loại dự cảm, có lẽ, qua không được bao lâu, chờ mình trải qua thiên kiếp, tu thành tiên thân, liền có thể từng cái trở về những thế giới kia. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, có chút thế giới mặc dù đã sớm có thể trở về, nhưng Triệu Hằng lại lo lắng dung nhan tuổi già, cũng không trở về quá nhiều. Coi là mình thật sự có thể trường sinh cửu thị, cũng có năng lực để các nàng cùng mình tướng mạo tư thủ, nhân sinh cũng liền viên mãn a. Chương 909, Tôn Nguyệt lời đàn xuyên thành, Phương gia đại trạch, hậu viện. Người cái này khỉ con, hôm nay không đi thư viện, lại chạy đến đâu đi chơi? Có phải hay không ra lại nhột ngứa? Thì, ngươi điểm nhẹ, lỗ tai đều sắp bị ngươi nắm chặt rơi mất. Ta hôm nay thế nhưng là gặp tiên nhân chân chính, ngươi là không có thấy, có cái lao đầu nhi sắp ngã xuống, hắn cách thật xa tay một phát quang, lao đầu nhi kia liền trực tiếp đứng lên, lông tóc không thường. Ta đang muốn truy hắn, nhưng hắn đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Được rồi, ngươi a, ngươi cả ngày liền biết tu tiên, đều nhanh tu ra độ kinh. Nói không chừng là ngươi hoa mắt. Tỷ, lần này thật không có, ta về sau vừa tìm được hắn, hắn còn nói ta cái này thanh ngọc la bàn đeo là cái bà bối, có cái gì kiếp trước nhân duyên, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tốt, đừng quản những thứ này có không có, ngươi vẫn là nhanh chóng cho ta đi thư viện, đừng để tiên sinh lại phái người tới tìm ngươi. Cùng lúc đó, Tôn gia hậu viện, Tôn gia đại tiểu thư Tôn Nguyệt Lời đang tại lũ mâu nâng đỡ, tại trong đình viện tản bộ. Tiểu thư, hôm nay thái dương lớn như vậy, ngươi không nên bên ngoài nhiều đi lại. Không có quan hệ, cả ngày muộn trong phòng, tâm tình khó tránh khỏi phiền muộn. Chính là muốn nhìn một chút hậu viện này bên trong hoa lan. Yên tâm đi, nhũ mẫu, chờ một chút ta liền trở về. Ai, kể từ lao gia phu nhân sau khi đi, tiểu thư thân thể càng thêm không xong, cũng cần phải nhiều chú ý mới là. Làm phiền nhũ mẫu, cũng là ta thân thể này quá yếu, đều cũng không thấy tốt hơn. Tiểu thư đừng muốn như vậy, cái kia đoán mệnh không phải đã nói rồi sao? Tiểu thư chỉ cần qua 18 tuổi, vượt qua lần danh kia, về sau liền có thể bình an trôi chảy. Tiểu thư năm nay đã 16, chừng 2 năm nữa chính là 18 tuổi, cũng sắp. Chỉ mong như vậy thôi, nói đến, ta đã có nhiều năm chưa từng đi qua hậu viện. Cũng không biết ngoài thành phong quang bây giờ như thế nào, phải chăng vẫn như cũ giống hồi nhỏ như thế. Ngay tại hai người dạo bước lúc đi lại, chợt nghe một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, ngược lại là một cái số khổ si tình người. Nghe được thanh âm này, Nhũ Mẫu cùng Tôn Nguyệt Lợi cũng là sợ hết hồn, đội vàng nhìn chung quanh. Nhũ Mẫu càng là trực tiếp đem Tôn Nguyệt Lợi bảo hộ ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía đến cùng là ai. Đi ra, không cần kinh hoàng, một cái qua đường người thôi. Âm thanh lần nữa truyền đến, lại là mang theo một loại trấn an lòng người ôn hòa sức mạnh, để cho Tôn Nguyệt giảng hòa Nhũ Mẫu đều không tự chủ buông xuống mấy phần đề phòng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một đạo người mặc đạo bào thân ảnh từ thiên chậm rãi hạ xuống, dáng người phiêu dật, dung mạo tuyệt thế, phảng phất giống như trích tiên, chính là Triệu Hằng. Ngươi là người tu tiên? Nhờ vào thế giới này phong trào tu đạo thịnh hành, phổ thông bách tính cũng đã được nghe nói có liên quan tu tiên truyền thuyết. Hai người nhìn thấy Triệu Hằng lấy loại phương thức này ra sân, tự nhiên đoán được thân phận của hắn. Không tệ, Triệu Mỗ đích thật là người trong tu hành. Hôm nay ngự kiếm phi hành, đi ngang qua nơi đây, mắt thấy vị cô nương này thể chất đặc thù, khó tránh khỏi hiếu kỳ, cố ý xuống gặp một lần. Tôn Nhũ Mẫu hai mắt tỏa sáng, vị tiên trường này, ngươi thế nhưng là nhìn ra tiểu thư nhà ta sở hoạn hạ bệnh, nhưng có chữa trị biện pháp. Triệu Hằng quan sát một chút, mở miệng nói, vị tiểu thư này bình thường hẳn là thường xuyên ăn dưỡng khí bổ hư, bồi nguyên cố bổn chén thuốc a. Nếu như cũng đoán không sai, thường xuyên ăn dược vật có nhân sâm, cam thảo, hoàng kỳ. Tiên trưởng quả nhiên cao minh, tiểu thư nhà ta đích xác thường xuyên ăn những thứ này chén thuốc, một mực không kém. Chỉ là hiệu quả không tốt, vẫn như cũng là thể nhược nhiều bệnh, không thể gặp phong hàn, thậm chí phơi không được thái dương. Triệu Hằng mỉm cười, đó là tự nhiên, bởi vì tiểu thư nhà ngươi, đó cũng không phải thông thường tật bệnh. Người có tam hồn thất phách, tiểu thư nhà ngươi mất nhất hồn nhất phách, thật giống như một cái thùng nước, dưới đáy lọt hai cái lỗ, liền xem như hướng bên trong thêm nhiều hơn nữa thủy, cũng biết chậm rãi trôi qua. A, này, phải làm sao mới ở đây? Tiên trưởng thế nhưng là nói thật. Tôn Nguyệt Lời cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Triệu Hằng, Triệu Hằng khẽ gật đầu, vốn không quen biết, ta cũng không cần thiết lựa các ngươi. Nói xong, Triệu Hằng đưa tay đánh ra một đạo tinh thuần dương thuộc tính pháp lực, rót vào Tôn Nguyệt Nôn thể nội. Tôn Nguyệt Lời chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, cả người đều trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, tái nhợt sắc mặt biến phải hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành càng thêm có lực, trầm ổn. Đa tạ tiên trưởng. Gặp tiểu thư nhà mình nói chuyện trung khí mười phần như thế, Nhũ Mẫu cũng là ý thức được trước mắt đây mới thật là cao nhân, đội vàng nói theo, tạ đa tạ tiên trưởng xuất thủ cứu giúp ta nhà tiểu thư. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, không cần nói lời cảm tạ, ta cũng chỉ là tạm thời ôn dưỡng nàng một chút thần hồn, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Như vậy đi, ta chỗ này có dưỡng hồn đan một bình, ngươi lại lưu lại, mỗi tháng mùng một ăn vào một khỏa, có thể bảo đảm ngươi một tháng bình thường. Nói đi, Triệu Hằng chỉ tay một cái, trong hư không xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, lơ lửng tại trước mặt Tôn Nguyệt Lời. Tôn Nguyệt Lời lần nữa hạ thấp người thi lễ, đa tạ tiên trưởng ban thuốc. Còn có thỉnh giáo tiên trưởng pháp hiệu. Ta mặc dù tu chân luyện đạo, lại không phải đạo môn bên trong người. Ngươi nếu có tâm, gọi ta một tiếng tiên sinh liền có thể. Hôm nay gặp mặt, cũng coi như là hữu duyên. Tất nhiên đưa ngươi đan dược, liền dứt khoát người tốt làm đến cùng. Lại truyền cho ngươi một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp, có thể dẫn khí nhập thể, củng cố căn cơ, từ đây không cần lại chịu cái kia chén thuốc nỗi khổ. Ngươi lại nhớ cho kỹ. Theo Triệu Hằng chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm tại Tôn Nguyệt Lời mi tâm phía trên, Tôn Nguyệt Lời lập tức cảm giác trong đầu nhiều một cỗ ký ức, là một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp, còn có phối hợp rèn luyện cơ thể chi pháp. Một bộ này pháp môn, chỉ có thể coi là dưỡng sinh công, có thể thể phách cường kiện, ôn dưỡng tinh thần. Liền xem như tu luyện đến đỉnh điểm, cũng nhiều lắm thì khỏe mạnh trường thọ, thiếu sinh bệnh, không coi là phương pháp tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Triệu Hằng mỉm cười, có lẽ ngày khác gặp lại, liền có thể vì ngươi bổ tu cái kia nhất hồn nhất phách, nhường ngươi triệt để khôi phục, trở thành chính thường nhân. Triệu Hằng nói xong, cũng sẽ không dừng lại, cả người chậm rãi dâng lên, sau đó hóa thành một vòng kiếm quang, biến mất ở phía chân trời. Nhũ Mẫu gặp tình hình này, vội vàng quỳ rạp xuống đất đa tạ tiên trưởng. Tôn Nguyệt Lời cũng quỳ theo ngã xuống đất, trong lòng vô hạn cảm kích. Trên không trung, Triệu Hằng khẽ lắc đầu, dù cho là trên dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, nhưng nàng cuối cùng chỉ là Tôn Nguyệt Lời, mà không phải là cái kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Tại dưới tình huống đủ khả năng, ngẫu nhiên làm chuyện tốt, cũng là thể xác tinh thần vui vẻ. Đương nhiên, thiên hạ cần cứu trợ người ngàn ngàn vạn vạn, Triệu Hằng cũng không khả năng thường xuyên đi làm chuyện tốt. Đến nỗi cái nào may mắn bị hắn làm việc tốt, vậy cũng chỉ có thể nhìn Triệu Hằng tâm tình. Tu tiên, trường sinh, cuối cùng cầu bất quá là một cái tùy tâm sử dụng, thuận theo tâm ý. Về phần tại sao bây giờ không có đem thanh ngọc la bàn đeo bên trong nhất hồn nhất phách dẫn ra, còn cho Tôn Nguyệt Lời, tự nhiên cũng là không muốn quá mức phiền phức. Ở kiếp trước Hạ Văn Quân, bỏ nhất hồn nhất phách, chuyển thế đầu thai trở thành Tôn Nguyệt Lời. Mặc dù cái này nhất hồn nhất phách cùng Tôn Nguyệt Ngôn thể nội hai hồn lục phách vốn là một thể, nhưng bởi vì hai bên kém một lần luân hồi, ít nhiều có chút không đồng bộ. Nếu là trực tiếp đem cái này nhất hồn nhất phách dẫn xuất, vùi đầu vào Tôn Nguyệt Ngôn thể nội, hai cố ký ức tương xung, Tôn Nguyệt Lời có khả năng sẽ tinh thần rối loạn. Triệu Hằng đầu tiên là tại Thanh Ngọc La bàn đeo lên bố trí trận pháp, ôn dưỡng cái kia nhất hồn nhất phách, lại để cho Tôn Nguyệt Lời phục dụng dưỡng hồn đan, phối hợp hô hấp thổ nạp, mở rộng hai hồn sáu phách. Qua cái một năm nửa năm sau đó, lại để cho cả hai dung hợp, mới có thể không có sơ hở nào. Đương nhiên, nếu như nhất định muốn lúc này giải quyết vấn đề này, Triệu Hằng cũng không phải làm không được, chỉ là sẽ càng thêm phiền toái một chút mà thôi. Đông Hải chi mới, Triệu Hằng đứng tại bờ biển một chỗ trên vách đá, nhìn ra xa biển rộng mênh mông, trong lòng nhất thời cũng là hơi xúc động, chẳng lẽ mình giả thật rồi sao? Tâm cũng biến thành mềm mại. Chương 910, Độ Thiên Kiếp rời đi đàn xuyên phía trước, Triệu Hằng vẫn là chuyển thụ Phương Lan Sinh một bộ đơn giản công pháp tu hành. Nếu là hắn có cái kia bền lòng nghị lực, cố gắng tu luyện cái 1-2 năm, cũng có thể miễn cưỡng tiến vào tu hành cánh cửa.
Bởi vì Phương Lan Sinh có phụ thân là hòa thượng, từ tiểu đọc qua không thiếu Phật kinh, Triệu Hằng truyền lại công pháp của hắn, cũng là căn cứ vào chu tiên trong thế giới thiên âm tự lớn phạm ba nhược đơn giản hóa đi ra ngoài. Cái này Phương Lan Sinh cũng coi như là nhiệm vụ một trong những nhân vật, hậu kỳ trên thân còn có một số nhân quả cần hiểu rõ, truyền cho hắn đơn giản một chút phương pháp tu hành, cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Mênh mông trên biển đông, Triệu Hằng thân ở cao ngàn trượng khoảng không, phân ra hơn 10 đạo phân thân, hóa thành từng đạo kiếm quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phương thế giới này đông hải, mênh mông vô biên, viễn siêu tưởng tượng. Muốn tại trên biển đông này tìm một chỗ, đích xác không dễ dàng như vậy. Cũng may Triệu Hằng muốn tìm địa phương, còn tính là tương đối đặc thù. Nhiều năm trước đây Bồng Lai Quốc, tuy là trên biển tiên đảo, có thể cùng trên lục địa đám người vẫn là có chỗ lui tới. Cho nên, một chút duyên hải bách tính cũng biết Bồng Lai Quốc đại khái phương vị, chỉ là bởi vì trên biển sóng gió quá lớn, rất nhiều người cũng không có đi qua thôi. Chỉ cần có đại khái phương vị, Triệu Hằng liền có thể phân ra phân thân, tiến đến tìm kiếm. Hơn 10 đạo phân thân, tốc độ phi hành xa không phải bình thường, tìm kiếm hiệu suất cũng là khá cao, chưa tới một canh giờ, Triệu Hằng đã tìm được chỗ cần đến. Đó là trên biển đông một chỗ cấm khu, cho dù là trong biển thủy tộc cũng không dám tùy tiện tới gần. Tương truyền, khi xưa Bồng Lai Quốc có một vị công chúa xinh đẹp, tên là Tốn Vương. Tốn Vương công chúa không chỉ có được mặt mày ngọc mạo, thiên tư chắc tuyệt, càng thêm ôn nhu thiện lương, còn năng ca thiện vũ. Chỉ là, vị này Tốn Vương công chúa về sau thích một cái bình thường nhân loại nam tử, thậm chí hai người kém chút thành thân. Đáng tiếc là, không lâu sau đó, Bồng Lai Quốc bị hủy bởi thiên tai, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều bị vô biên lôi đỉnh trẻ làm phế tích, thậm chí không gian chung quanh đều xuất hiện rất nhiều khe hở không gian. Phàm nhân nếu là bị cuốn vào trong đó, không cẩn thận liền có thể sẽ sinh tử hồn diệt. Trong Đông Hải hải tộc, đem cái này một mảnh Bồng Lai Quốc di chỉ, xưng là Lôi Vân Chi Hải. Chỉ vì tại kia chàng thiên thai sau đó, ở đây liền triệt để trở thành lôi đỉnh giăng đầy phế tích. Mà Triệu Hằng lần này cần tìm, cũng chính là cái này Lôi Vân Chi Hải. Theo Triệu Hằng thu hồi tất cả phân thân, đi tới nơi này một mảnh lôi vân giăng đầy khu vực, thể nội một mực đè lên chân linh cùng pháp lực, cũng là có chút dục dịch, đỉnh đầu vốn là bầu trời tối tăm, trở nên càng thêm trời u ám, mây đen cuộn cuộn. Cảm thụ một chút chung quanh cuồng bạo lôi linh lực, còn có rời rạc không gian lực lượng, Triệu Hằng cũng là có chút hài lòng. Đối với hắn mà nói, ở đây ngược lại là một cái vô cùng thích hợp đất độ kiếp. Ở trên bầu trời bốn phía điều tra, tìm kiếm, tránh đi khắp nơi thời không khe hở, ngăn trở từng đạo cường phong loạn lưu, Triệu Hằng chung quy là đi tới cái này Lôi Vân Chi Hải chỗ sâu nhất. Lựa chọn một cái nơi thích hợp sau đó, Triệu Hằng ngồi xếp bằng, uống vào một ly luyện hóa tinh luyện tịnh thế bạch liên mưa móc, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, cả người tinh khí thần tam bảo đều đạt đến đỉnh phong. Sau đó, Triệu Hằng không còn áp chế ẩn tàng, từng điểm phóng xuất ra tự thân cảnh giới cùng pháp lực, một thân bàng bạc pháp lực, còn có cái kia võ đạo nguyên khí, đều toàn bộ bày ra. Trong chốc lát, không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu bạo động, trong vòng phương viên trăm dặm lôi đình bắt đầu hướng về một phương hướng hội tụ. Sấm sét màu tím không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ, lượng biến bắt đầu gây nên chất biến, sinh ra rất khủng bố biến hóa. Nồng đậm đến mức tận cùng lôi đình chi lực, hóa thành tử kim sắc lôi long, màu xanh đen lôi trụ, ở trên đỉnh đầu Triệu Hằng xoay quanh, mở rộng, tựa hồ như cũng đang không ngừng xúc tích lực lượng. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có nồng nặc chờ mong cùng chiến ý. Lại một lát sau, trên bầu trời lôi đỉnh tựa hồ tích xúc đầy đủ lực lượng, toàn bộ hóa thành một đầu hơn trượng đường tính lôi trụ, hướng về Triệu Hằng đổ ập xuống đập xuống. Ở đó một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ trung quanh, còn có một đầu tiếp một đầu lôi long đáp xuống, uy áp thiên địa. Cảm thụ được loại này uy thế kinh khủng, Triệu Hằng cũng là không dám kinh thường, âm dương ngũ hành pháp tắc luân chuyển, đỉnh đầu có thái cực đồ hiện lên, trung quanh có ngũ hành đồ xoay tròn, cả người vận đủ pháp lực, thản nhiên nên đón cái này đẩy trời lôi đỉnh. Và anh, giữa cả thiên địa vì đó sáng lên, sau đó chính là một tiếng thông thiên triệt địa lôi đỉnh tiếng vang. Triệu Hằng chung quanh tràn đầy rực rỡ lôi quang, cũng không còn những thứ khác năng lượng. Chỉ một cú đánh, Triệu Hằng cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu xảy ra một chút biến hóa, tất cả xương cốt, cơ bắp, thậm chí mỗi cái tế bào đều tựa hồ tại phá thoái, trùng sinh. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, thậm chí đạo thứ hai lôi đỉnh cùng đạo lôi đỉnh thứ nhất ở giữa, căn bản không có bất kỳ cái gì khoảng cách, liền theo sát phía sau, chém thẳng vào xuống. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, khi tất cả lôi đỉnh nối thành một mảnh, Triệu Hằng cảm giác mình tựa như trong biển rộng mênh mông một thuyền lá lên đen, đối mặt với cuồng phong sóng lớn tầng tầng ba chạm, đập, dứt khoát kiên quyết bổ sóng chạm biển, ngẩng đầu hướng về phía trước. Chín đạo lôi đình sau đó, trên bầu trời lăn lộn lôi vân hơi dừng lại một chút, lại bắt đầu một lần nữa xúc tích lực lượng. Triệu Hằng cảm thụ một chút tự thân biến hóa, trong cơ thể cũng không nhận được tổn thương gì, bên ngoài thân da thịt lại là đã xuất hiện ra bị nẻ, lại không ngừng trùng sinh. Mới mọc ra da thịt, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất dương chi bạch ngọc, lại giống như phỉ thúy lưu ly. Triệu Hằng biết, đây là nhục thân của mình đang tại kinh nghiệm một loại thủy biến, rút đi phàm thể, thành tựu cái kia bất tử bất diệt tiên thân. Cảm thụ được loại này thủy biến, Triệu Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, trong thế tục những cái kia một kiếp địa tiên cũng hẳn là vượt qua chín đạo lôi kiếp, chỉ là lôi đỉnh cường độ tuyệt đối so với không bên trên bây giờ loại này. Không đợi Triệu Hằng suy xét quá nhiều, đợt thứ hai lôi kiếp lần nữa tới, như trường giang đại hà lao nhanh không dứt. Lôi đỉnh tại tiếp tục, nhục thân thuế biến tại tiếp tục, Triệu Hằng linh hồn ngay từ đầu xuất hiện một chút biến hóa, cái kia từng đạo lôi đỉnh tựa hồ xuyên thấu nhục thân, đập nện tại trên linh hồn, để cho Triệu Hằng cũng bắt đầu cảm nhận được một loại xâm nhập linh hồn run rẩy, đau đớn. Quả nhiên, thành tiên lôi kiếp cũng không có đơn giản như vậy. Cửu trọng lôi kiếp, 9981 đạo lôi đỉnh, nhất trọng càng so nhất trọng của bạo. Trước mặt lôi đỉnh, Triệu Hằng cũng không có vận dụng quá nhiều thủ đoạn, tùy ý cái kia lôi đỉnh đánh vào trên người mình, không lãng phí một tơ một hào,
toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể, cường hóa linh hồn. Khi đệ lục trọng lôi đình đi qua, Triệu Hằng có thể cảm giác rõ ràng đến, chính mình ngũ tạng lục phủ cũng đã phát sinh biến hóa, toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Khi đệ thất trọng lôi đình rơi xuống, Triệu Hằng quanh thân lông tóc bắt đầu dụng chủng sinh, ngược lại lại trong nháy mắt ở trong sấm sét hóa thành cho bụi. Khi đệ bắt trọng chín đạo lôi đình rơi xuống, Triệu Hằng quanh thân huyết nhục xương cốt đã triệt để thủy biến, đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Nội thị tự thân, đáng tiếc cảm giác rõ ràng đến, một thân xương cốt bóng ánh trong suốt, còn có từng đạo quang hoa lưu chuyển, phản phất là cái gì tiên gia pháp bảo. Liền trong mạch máu huyết dịch cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ rạt rào. Nhưng mà chính là vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một cái cao tới trăm trượng hư ảo thân ảnh, đứng ở bên trên đám mây, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé Triệu Hằng. Đang hồi phục trạng thái, chờ đợi đệ cửu trọng lôi kiếp Triệu Hằng, cũng là vì đó sững sờ, đây là một tôn thần minh. Nhưng làm Triệu Hằng sau khi cẩn thận quan sát, nhưng lại là bừng tỉnh, chỉ là một đạo thần minh hình chiếu mà thôi. Chương 911, tiên thể phàm nhân, ngươi là từ đâu mà đến? Thế nào sẽ có cường đại như vậy pháp lực? Phát giác được đối phương chỉ là một tôn hình chiếu, thậm chí thực lực cũng là hư huyễn bất định, Triệu Hằng trong lòng cũng là an định rất nhiều, cả người bay lên giữa không trung, cùng cái kia thần minh hư ảnh bình đẳng đối mặt, không sợ chút nào. Các hạ chính là thần của thiên giới minh sao? Phàm nhân, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nếu muốn hỏi thăm người khác, cần phải bảo trì đầy đủ tôn trọng cùng lễ phép. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là thần, liền có thể hơn người một bậc? Nếu là thời gian hướng phía trước đẩy mấy ngàn năm, Triệu Hằng đối mặt chân chính thần minh, thật đúng là không dám kinh thường. Nhưng bây giờ đã sớm là thần ẩn thời đại, kể từ chúng thần bộ ngày sau, tất cả thần minh đều bị tiêu hao quá nhiều thần lực, lại thêm trong tiên địa thanh khí dần dần mờ nhạt, cho khí càng lúc càng nồng nặng, cho dù là viễn cổ chúng thần, cũng chỉ có thể lâm vào dài dằng dặc đang hôn mê. Cho dù là mạnh như nữ hoa lớn như vậy thần, đều chỉ có thể lấy U Đô Linh nữ làm môi giới, hạ xuống một tia thần lực, cùng nhân gian câu thông. Huống chi là khác chư thần. Nói trắng ra là, trước mắt cái này một tôn thần linh hình chiếu, mặc dù có thể điều động thiên địa linh lực, lại cũng không có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng phát tác. Thậm chí, liền xem như Triệu Hằng đem hắn đánh tan, cũng không có gì kết quả, nhiều lắm là chính là không đi thiên giới thôi. Đến nỗi thiên giới chúng thần có thể hay không hạ phàm, cái này càng là không cần sầu lo, bọn hắn sớm đã không có cái năng lực kia. Phàm chân trọc khí đã càng lúc càng nồng nặc, đối với những cái kia đại thần tới nói, đơn giản cũng không cách nào hô hấp. Nghe được Triệu Hằng câu nói này, đạo kia thần linh hư ảnh vậy mà không tiếp tục hỏi, toàn bộ thân ảnh rút nhỏ mấy phần, trở nên càng thêm hư ảo. Đã ngươi không muốn trả lời, vậy liền đối mặt tiếp xuống thiên kiếp à, bản thần không có chút nào giữ lại. Sau đó, chỉ thấy cái kia hư ảnh hai tay từ trong hư không một chảo, vô biên lôi đỉnh trong tay hắn hội tụ, hóa thành một đạo tử kim sắc lôi đỉnh cự phủ, hướng về Triệu Hằng chém bổ xuống đầu. Sang sảng một tiếng kiếm minh, vang dội toàn bộ hư không, chỉ thấy Triệu Hằng tay cầm trường kiếm, chỉ hướng thương thiên, trong chốc lát liền hội tụ ra một thanh trên dưới 100 trượng dài thông thiên cự kiếm, đón lôi đỉnh cự phủ đổ xuống. Ầm ầm, toàn bộ không gian một mảnh run rẩy, phương viên trăm dặm lôi vân chi hải cũng vì đó sáng lên, sau đó có một đạo ánh sáng phóng lên trời, đâm rách quần quần lôi vân, đâm rách nơi này hắc ám, tựa hồ đem cái kia mở tối thiên khung thọc cái lỗ thủng. Một tia sáng xuyên thấu qua đỉnh đầu lỗ thủng chiếu xuống, chiếu vào Triệu Hằng trên thân, cho hắn cả người dắt lên một tầng kim quang, như thần như tiên, khí thế như vực sâu biển lớn, không hề yếu tại đối diện thần minh hư ảnh. Chiêu thứ nhất vừa mới ngừng, chiêu thứ hai tiếp theo mà đến. Rầm rầm rầm, không gian chung quanh không ngừng chấn động, đầy trời mây đen không ngừng tán loạn, mấy chục năm không từng có ánh mặt trời chiếu ở dưới bồng lai di tích, lúc này lại có từng mảnh nhỏ dương quang rơi xuống, xua tan khắp nơi hắc ám. Đến lúc cuối cùng đánh xuống một đòn, Triệu Hằng trong lòng hơi động, thu hồi thiên kiếm, trên hai tay phía dưới ôm tròn, lòng bàn tay đối diện nhau, hiện ra một vòng thái cực đồ án, hướng về cái kia thần minh hư ảnh đánh qua. Tại một vòng này thái cực đồ án bay ra thời điểm, phương viên trong rằm không gian tựa hồ cũng đọc lại, giữa thiên địa đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại hai màu trắng đen, tràn ngập toàn bộ thương khung. Cái này nhìn như một đòn kinh thiên động địa, vậy mà không có phát ra chút thanh âm nào, phản phất là một cái cối xay khổng lồ, bao phủ cái kia thần linh hư ảnh, từng chút đem hắn ma diệt hầu như không còn, ngưng kết ra một đoàn bóng đá lớn nhỏ hiện ra tử sắc quan đoàn, bên trong có lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, phát ra trận trận lôi minh. Bên này là thần linh thần lực sao? Quả nhiên là một cái đồ tốt, chỉ tiếc, đối với hiện tại ta đây, ngược lại là không có bao nhiêu dùng. Bất quá, này ngược lại là đối với hoàn thành nhiệm vụ rất hữu dụng. Ngay tại Triệu Hằng vừa đem cái này một đoàn thần lực tinh hoa thu hồi, trong không gian trung quanh, đột nhiên mở ra từng đóa hoa sen, càng có huyền diệu đại đạo thanh âm vang lên, Triệu Hằng chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng bay lên, phảng phất là đã mất đi tất cả trọng lượng, giống như là một cây lông vũ, một đám mây, muốn không ngừng bay vút lên, bay về phía chỗ càng cao hơn bầu trời. Ngóng nhìn thương cung, tựa hồ ẩn ẩn có một đạo quang môn xuất hiện, còn có mấy chục cái tiên khí lung lay thiên nữ, dáng người phi phàm thiên binh thiên tướng, giống như muốn nên đón hắn bay lên không trung, đắc đạo thành tiên. Triệu Hằng trong chốc lát phản ứng lại, trước người sau người đều có thái cực đồ hiện lên, đỉnh đầu có tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, dưới chân là bộ bộ sinh liên, như mấy người thiên địa, lại là từng bước hướng phía dưới, không có chút nào thèm quan tâm trong vòm trời dụ hoặc. Cái kia thiên khung bên trong dị tượng, cũng chỉ là kéo dài thời gian uống cạn chung trà, liền hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa từng có xuất hiện qua cái gì tiên nữ thiên binh, hết thảy chỉ là hư ảo. Triệu Hằng lại là biết, nếu là hắn nguyện ý, có lẽ thật sự có thể thông qua cái kia một cánh cửa, đến cái gọi là thiên giới. Nhưng Triệu Hằng nhưng lại không rõ ràng cái kia trong thiên giới nội tình, đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Vượt qua thiên kiếp sau đó, hắn đã chân chính tu thành tiên thân, bất tử bất diệt. Hơn nữa, hắn phía kia kinh nhạn cung bí cảnh,
cũng đang chuyển hóa làm thể nội tiểu thế giới. Phải biết, mở thể nội tiểu thế giới, thế nhưng là rất nhiều đại la kim tiên cấp bậc nhân vật mới có thể làm được. Nói một cách khác, Triệu Hằng căn bản không cần bước lên bất kỳ hiểm, cũng đã có cùng thiên địa đồng thọ, vạn pháp bất xâm năng lực. Hơn nữa, lần này độ kiếp sau khi thành tiên, thể nội tiểu thế giới một lần nữa diễn hóa, đối với sinh linh bên trong cũng là một hồi cơ duyên to lớn, bên trong trồng trọt đủ loại linh thảo, còn có cái kia cây bản đảo, tình thế bạch liên, cùng với một con rồng một phượng, đều sẽ nên đón một hồi thủy biến. Một lần nữa rơi xuống đồng lai di tích phía trên, Triệu Hằng nhìn xem chung quanh tình cảnh, cũng là hơi xúc động. Đi qua lần này độ kiếp, ngược lại là đem cái này vốn là rách dưới bồng lai di chỉ, hủy diệt càng thêm triệt để, cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì lúc trước bộ dáng. Tìm một khối miễn cưỡng hoàn chỉnh chỗ, Triệu Hằng ngồi xếp bằng, tiến tính cảm ngộ lực lượng phát tắc. Đến mỗi một cái thế giới, Triệu Hằng đều có một lần đốn ngộ cơ hội. Nói như vậy, hắn đều sẽ đuổi tại rời đi thế giới kia phía trước, sử dụng lần này đốn ngộ, không ngừng điều chỉnh công pháp của mình, tăng cường chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Bây giờ, vừa mới thành tựu tiên thân, chính là khoảng cách đại đạo gần nhất thời khắc, Triệu Hằng cũng là trực tiếp mở ra đốn ngộ mô thức. Đương nhiên, tiến vào đốn ngộ phía trước, Triệu Hằng cũng không quên bố trí tốt trận pháp bảo vệ quanh thân. Theo Triệu Hằng lâm vào đốn ngộ, thể nội âm dương ngũ hành chi lực lưu chuyển không ngừng, lục đạo luân hồi pháp tắc ẩn ẩn hiện lên, âm dương ngũ hành đại đạo khí tức không ngừng ba động, chung quanh thổ địa bên trên dần dần bắt đầu biến hóa, chẳng biết lúc nào dài ra từng khỏa chồi non, lại là vô căn cứ sinh ra một chút thực vật. Đã trải qua thiên thai sau đó đồng lai di tích, sớm hẳn là sinh cơ đoạn tuyệt, vạn vật không còn, nhưng hôm nay không biết nơi đó lưu lại hạt giống, vậy mà một lần nữa đổi thành sinh cơ, nên đón tân sinh. Ngay sau đó, tại phế tích dưới đáy, tại biển cả chỗ sâu, có từng đạo màu xám trắng thân ảnh hiện lên, không ngừng tụ lại tại Triệu Hằng chung quanh, tựa hồ ẩn ẩn chờ mong cái gì. Không biết trôi qua rất lâu, chung quanh màu xám trắng bóng người càng tụ càng nhiều, hướng về Triệu Hằng hành lễ, lễ bái, dường như đang khẩn cầu lấy cái gì. Mông lung bên trong, lâm vào đốn ngộ Triệu Hằng tựa hồ lòng có cảm giác, pháp tắc ba động phía dưới, luân hồi chi lực giống như gợn sóng tản ra, phất qua cái kia từng đạo màu xám trắng thân ảnh, tẩy đi trên người bọn họ oán sát khí, để cho thân thể của bọn hắn trở nên rõ ràng. Sau đó, tất cả thân ảnh quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng cảm kích. Trong hư không một hồi lấp lóe, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, còn có một đầu không biết thông hướng nơi nào con đường. Những bóng mờ kia đứng dậy, lần nữa hướng về Triệu Hằng không mình hành lễ, sau đó mới đi vào cái kia một cánh cửa, đi về phía một cái thế giới khác. Chương 912, Long Tiêu Cung Tiên Cơ Ngọc Cốt Lưu Ly Thần, Âm Dương Ngũ Hành Ẩn Thần Hồn. Nhảy ra tam giới ngũ hành, nắm giữ luân hồi bất hủ. Triệu Hằng chỉ là một lần bế quan, một lần đốn ngộ, lần nữa mở hai mắt ra, đã là đi qua 2 năm. Trong lòng hơi động một chút, trong cõi u minh sinh ra cảm ứng, ở xa Thiên Dung thành Bách Lý Đồ Tô tựa hồ đã xuống núi, một hồi vận mệnh gặp nhau, số mệnh quyết đấu sắp bày ra. Chính mình cũng là thời điểm đi xem một chút, cũng không biết bây giờ Bách Lý Đồ Tô đến tột cùng tu luyện đến loại trình độ gì. Tâm niệm khẽ động, Triệu Hằng bước ra một bước, xé rách hư không, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Triệu Hằng đống nhiên xuất hiện tại một chỗ đáy biển trong cung điện. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì tự tiện xông vào Long Tiêu Cung? Nhìn xem chung quanh xuất hiện mấy cái cầm trong tay đủ loại binh khí con cua, tốt bự, Triệu Hằng trong lòng đống nhiên sinh ra không hiểu cảm giác thân thiết, không khỏi nhớ tới ban đầu ở trong thế giới Liêu Trai, đi tới các đại Long Cung làm khách chẳng cảnh. Xem ra, đây là đến đáy biển Long Cung. Lần thứ nhất sử dụng loại này không gian Nazi, ngược lại là quên thân ở khắp nơi là thời không khe hở chỗ, trong lúc nhất thời đi nhầm chỗ. Long Tiêu Cung, Triệu Hằng cũng là nghe nói qua. Đây là ở vào Đông Hải, Nam Hải chỗ giao giới một chỗ Long Cung, thuộc về một vị Long Nữ cung điện. Tại thế giới này cũng là có Long Cung, hơn nữa Đông Hải Long Vương cũng là gọi Nga Quảng. Đương nhiên, cái này Long Tiêu Cung cung chủ chính là một vị Long tộc Long Nữ, tên gọi Khỉ La, là Long tộc một vị chi nhánh hậu bối. Long Tiêu Cung quản lý trong biển giao nhân nhất tộc, sản xuất nhiều giao tiêu, chủ yếu phụ trách cho tứ hải Long Cung cùng Thiên Đình cung ứng giao tiêu chế tác trang phục. Nguyên bản trong trò chơi, Bách Lý Đồ Tô một đoàn người ra biển tìm kiếm tổ châu tiên đạo, nộ nhập Lôi Vân Chi Hải, về sau lại đánh bậy đánh bạ đi tới Long Tiêu Cung. Cái này Long Tiêu Cung Long Nữ cũng là nhiệt tình hiếu khách, thỉnh Bách Lý Đồ Tô một đoàn người lưu lại ở mấy ngày, còn tặng cho bọn hắn một chút lễ vật cùng với một chiếc thuyền. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, hắn cũng tới đến nơi này chỗ chỗ. Trong lòng hơi cảm khái một phen, Triệu Hằng cũng không trả lời những cái kia lính tôn tướng của cha hỏi, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trước cung điện, chỉ thấy một người mặc đỏ vàng cùng trang mỹ lệ nữ tử, tại vài tên nuôi cá thân người giao nhân nữ tử hộ vệ dưới, hướng về cái này phương chạy tới. Chờ cái kia cung trang nữ tử bay tới phụ cận, chung quanh lính tôn tướng cua nhau nhau hành lễ Long Nữ đại nhân. Thì ra, cái này cung trang nữ tử chính là cái này Long Tiêu Cung chi chủ, Long Nữ Khỉ La. Long Nữ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Long Nữ lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, ngựa khi ôn hòa nói hôm nay có quý khách tới chơi, ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Nói xong, vị này Long Nữ có chút hiếu kỳ đánh giá Triệu Hằng, lại là như thế nào cũng thấy không rõ Triệu Hằng nội tình, chỉ cảm thấy người trước mắt giống như là một người bình thường, lại ẩn ẩn lại có một loại tiên linh chi khí, không để cho nàng tự giác sinh ra mấy phần hảo cảm. Vừa mới đang ngủ trưa, đông nhiên cảm ứng được một hồi không gian ba động, chuyến tới để xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu. Vị tiên sinh này thế nhưng là từ chỗ khác chỗ rơi vào nơi đây. Đúng là như thế, nội nhập quý bảo địa, có nhiều mạo phạm. Không sao, ta Long Tiêu cùng chỗ vắng vẻ, ít có người tới. Hôm nay quý khách lâm môn, nên hậu đãi, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, còn xin quý khách theo ta đến đây. Triệu Hằng khẽ gật đầu, đi theo vị này Long Nữ sau lưng, hướng về cung điện trung ương đi đến. Cái này đáy biển kiến trúc ngược lại là có chút đặc thù, khắp nơi đều là màu đỏ hoặc màu tím san hô, có chút phòng ốc kiến trúc trực tiếp xây ở san hô phía trên, cũng có một chút độc lập hình trụ tròn nhiều tầng kiến trúc. Tất cả kiến trúc cũng là màu đỏ đậm hoặc màu vàng sáng, kiến trúc đỉnh chóp đều có một khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ biến cầu, tản ra ánh sáng dịu dịu, đem cái này một mảnh đáy biển chiếu sáng. Tuy là chỗ sâu đáy biển, nhưng cũng sáng như ban ngày. Hơn nữa, có lẽ là sản xuất nhiều giao tiêu nguyên nhân, chỗ này Long Tiêu cung bên trong khắp nơi treo rất nhiều thải sắc lụa mỏng, đem những cái kia san hô đều trang sức màu sắc lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Nếu là một chút nữ tử đi tới nơi này, chắc chắn mừng rỡ không thôi, lưu luyến quên về. Đi vào Long Tiêu cung chủ điện, Long nữ để cho giao nhân thị nữ cho Triệu Hàng dâng lên nước trà trái cây, lúc này mới lên tiếng nói tiên sinh thế nhưng là đã tu thành tiên thân tu sĩ nhân tộc. Chính là, quả nhiên, ta quan tiên sinh một thân tiên linh chi khí kín đáo không lộ ra, trong mắt thần quang ẩn ẩn, định không phải phàm nhân. Theo ta được biết, nhân tộc tu tiên có nhiều không dễ, có thể trải qua thiên kiếp, ít càng thêm ít. Tiên sinh đã thành tiên thân, tưởng thật không thể. Vừa mới tiên sinh đột ngột tới đây, thế nhưng là từ trong cái kia lôi vân chi hải ngộ nhập nơi đây. Triệu Hàng gật đầu. Long nữ suy tư phút chốc, mở miệng hỏi hai năm trước, ta cảm giác được trong lôi vân chi hải có dị động, vô biên lôi đỉnh hội tụ một chỗ, phản phất giống như thiên phạt hàng thế, để cho người ta không rét mà run. Tiên sinh nếu là từ nơi đó tới đây, nhưng biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Triệu Hằng cũng không có giấu giếm hai năm trước đi, chính là ta tại trong đó lôi vân chi hải độ thiên kiếp đưa tới. Long nữ nghe vậy cả kinh càng là như thế. Ta từng nghe Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đại nhân nói qua, tu sĩ nhân tộc nếu muốn đắc đạo phi thăng, cần kinh nghiệm ba lần thiên kiếp, vượt qua lôi kiếp chính là tiên thân, có thể hưởng ngàn năm võ nguyên. Nhưng hai năm trước thiên kiếp, tựa như là cửu cửu thiên kiếp, so với hơn trăm năm trước đồng lai thiên thai còn muốn lợi hại hơn, tiên sinh lại có thể vượt qua. Triệu Mỗ tu hành đến nay đã có mấy trăm năm, cùng cõi đời này số đông người tu đạo chỗ đi lộ lại có khác biệt, tích lũy cũng càng hùng hậu một chút. Bởi vậy, cái này lôi kiếp cũng càng mạnh một chút. Nói xong, Triệu Hằng phóng xuất ra một tia như có như không uy áp, trong Long cung những cái kia giao nhân thị nữ lập tức cũng là mặt như màu đất, phản phất đối mặt trí cao vô thượng tiên thần. Liên Long nữ Khỉ La cũng là khiếp sợ không thôi. Cũng may uy áp này lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại là không có náo ra loạn gì. Tiên sinh thực lực, quả nhiên thâm bất khả chắc. Khỉ La thân là giao tiên, tu luyện ngàn năm, hôm nay nhìn thấy tiên sinh, mới biết tu sĩ nhân tộc kinh tài tuyệt diễm. Khó trách mấy vị Long Vương đại nhân đều lời, nhân tộc mặc dù thọ nguyên ngắn ngủi, lại là phải thiên địa sở trung, có vô cùng tiềm lực. Long nữ đại nhân khách khí, thế gian sinh linh ngàn vạn đều có thể truy tìm đại đạo. Long tộc trời sinh thọ nguyên kéo dài, lại là chúng ta nhân tộc hâm mộ không hết. Lần này tùy tiện tới đây, có nhiều cái giày, Triệu Mỗ ngược lại là luyện chế ra một chút đan dược, liền xem như hạ lệ à. Triệu Hằng tiện tay lấy ra ba cái bình thuốc, một bình là cho Nguyên Anh kỳ tăng thêm tu vi đan dược, một bình là tại Liêu Trai thế giới chuyên môn cho rồng tộc luyện chế một chút hóa hình đan, mà lại là nhằm vào thủy tộc. Còn có một bình chính là thánh dược chữa thương, chỉ được càng rất nhiều nội thương ngoại thương. Nghe xong Triệu Hằng giới thiệu, Long nữ tự mình tiếp nhận đan dược, ngửi một cái tăng thêm tu vi bình kia đan dược, hai con ngươi lập tức vì đó sáng lên, cái này đan dược quả không tầm thường, vẹn vẹn ngửi một chút, ta liền cảm giác tu vi có chỗ vương lòng. Tiên sinh hậu lễ như thế, ngược lại để Khỉ La sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Triệu Hằng tiện tay lấy ra đan dược cũng chỉ là bình thường, lại không nghĩ rằng cái này đan dược cho dù là đối với nàng chính mình, cũng là dùng ra rất lớn. Lập tức cũng không lo được thất lễ, lại nhìn một chút khác hai bình đan dược, đối với Triệu Hằng càng là kính nể không thôi. Vô luận tại cái kia thế giới, có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược, cũng là cực kỳ khó được. Long tộc ở dưới nước, vốn cũng không am hiểu luyện đan nhất đạo. Huống hồ, thế giới này người trong tu đạo, luyện chế đan dược cũng không tính được xuất sắc. Giống như 72 phúc địa một trong Thanh Ngọc Đàn, lấy luyện đan văn danh thiên hạ, nhưng lại cũng chỉ là am hiểu một chút trị bệnh cứu người, khu trừ ôn dịch đan dược. Đến nỗi tăng trưởng tu vi đan dược, Thanh Ngọc Đàn cũng chỉ có thể lấy ngọc hành hấp thu hồn phách, luyện chế ra một chút gian ác đan dược, mặc dù đích xác có thể đủ tăng trưởng một chút tu vi, lại đem người biến thành hình thù kỳ quái quái vật. Triệu Hằng những đan dược này, thế nhưng là nghiêm chỉnh tiên đạo đan dược, dựa vào trong không gian linh dược linh thảo luyện chế, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, liền lộ ra càng thêm hiếm thấy. Khỉ La thất lễ, thật sự là tiên sinh trọng thưởng đan dược xa không phải bình thường. Ta Long Tiêu cung lấy giao tiêu nổi tiếng tứ hải, nếu là tiên sinh cũng chê, ta nguyện dâng lên thượng phẩm giao tiêu trăm tấc, biển sâu minh châu trăm quả. Nghe đối phương nói tới lễ vật, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có quá mức kích động, dù sao cũng là nắm giữ một cái tiểu thế giới người. Bất quá, cái này giao tiêu ngược lại là đồ tốt, chính là giao nhân chức tạo lụa mỏng, nhu hòa thoải mái dễ chịu, vào nước bất xâm, không nhiễm bụi trần, thích hợp nhất nữ tử. 100 tấc, có thể hay không không đủ phân. Chương 913, làm nhiệm vụ cũng là nhân vật chính sự tình giao tiêu, giao nhân dệt lụa mỏng, màu sắc diễm mà không tầm thường, tính chất nhu nhược không có gì, mỏng như cánh ve, tơ lụa vô cùng. Nếu để cho mến yêu nữ tử mặc vào, trong quê phòng, mông lung, tuyệt đối có thể hoàn mỹ hiện ra huyền chuyển dáng người. Cũng không biết cái đồ chơi này nhịn không kiên nhẫn xé. Triệu Hằng dứt khoát lại dùng một chút đan dược, đổi được đại lượng giao tiêu, ít nhất đủ làm mấy vạn bộ y phục. Ngược lại những đan dược kia cũng là dùng nhà mình trong linh điển dược liệu luyện chế, tuy thời có thể luyện chế một nhóm lớn. Chỉ là, Long nữ nhìn xem Triệu Hằng đem chồng chất thành núi giao tiêu thu hồi, khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, vị tiên trưởng này sẽ không phải là tới Long cung nhập hàng a? Một Hải Long cung hàng năm mua sắm giao tiêu, cũng bất quá như thế. Cho dù là tứ Hải Long cung, cũng chỉ có những cái kia có phẩm cấp có địa vị mới có thể mặc vào phẩm giao tiêu chế tác quần áo. Đương nhiên, Long nữ cũng không truy vấn, ngược lại có đan dược cầm. Thậm chí, nàng còn chờ mong Triệu Hằng thường xuyên đến nhập hàng đâu. Ngoại trừ giao tiêu, Triệu Hằng cũng góp nhặt một chút dưới nước thực vật hạt giống. Bây giờ tiểu thế giới, như cũng đang khuyết đại đang thăng cấp, đã diễn sinh ra một mảnh mấy ngàn km cực lớn hồ nước, không giống như Thanh Hải hồ nhỏ. Cũng không biết diễn hóa kết thúc về sau, tiểu thế giới kia sẽ có bao nhiêu lớn. Chờ Triệu Hằng rời đi thời điểm, Long nữ Khỉ La tự mình đem hắn đưa đến mặt biển, thật là có chút lưu luyến không rời Long Tiêu cung hoan nên tiên trưởng thường xuyên đến đây làm khách. Triệu Hằng nhẹ nhàng phất phất tay, hóa thành một vòng kiếm quang, biến mất ở phía chân trời, phá vỡ từng mảnh đám mây. Đàn Xuyên Thành, Phương gia. Có lẽ là trong Minh Minh duyên phận, xuống núi lịch lãm Bách Lý Đồ Tô, vẫn là một đường đi tới trong Đàn Xuyên Thành. Không giống nhau chính là, nguyên tắc bên trong Bách Lý Đồ Tô là mơ hồ không minh bạch chi hoan, tránh né sư môn, không thể không xuống núi. Bây giờ Bách Lý Đồ Tô, nhưng là học có thành tựu, phụ sư mệnh xuống núi du lịch giang hồ, chảm yêu trừ ma. Hơn nữa, đã trải qua hơn 2 năm này khắc khổ tu luyện, Bách Lý Đồ Tô đã có thể trưởng khống tự thân sát khí, đồng thời lợi dụng sát khí rèn luyện làm ra một bộ cường kiện thể phách, cả người lộ ra càng thêm nhu hãn. Mặc dù mặc trên người Thiên Dung Thành đệ tử trang phục, nhưng lại một chút cũng không như cái người tu đạo, ngược lại giống như là một cái giang hồ vũ phu. Hơn nữa, hung hãn dáng người phối hợp tuấn tú khuôn mặt, lại mang lên một tia khí chất lãnh khốc, chẳng những không có một tơ một hào cảm giác không tốt, ngược lại có thụ các nữ tử hoan nghênh. Cùng nhau đi tới, Bách Lý Đồ Tô ngược lại là không ít bị người vây xem. Cũng may trước đây trải qua huyễn cảnh thí luyện, có tối thiểu sinh tồn kinh nghiệm, cũng làm cho Bách Lý Đồ Tô rất nhanh quen thuộc thế tục sinh tồn quy tắc, hơn nữa nhìn xem tiếp nhận quan phủ treo thưởng, đuổi bắt một chút giang dương đại đạo, tiêu diệt một chút tiểu yêu tiểu quái, đã kiếm được rất không tệ thu vào. Bây giờ Bách Lý Đồ Tô, một người một kiếm phiêu bạt giang hồ, ngược lại là rất có vài phần thiếu niên nhược khí. Đầu gỗ khuôn mặt, ngươi thật là Thiên Dung Thành đệ tử. Ta làm sao nhìn không quá giống a? Nói thật, ta cũng nhận biết một vị kiếm tiên, phong thái kia, quả nhiên là tiên khí bồng bền. Đúng, hắn giống như kêu cái gì, Triệu Hằng. Bách Lý Đồ Tô vốn là không muốn để ý tới cái này cuốn lấy chính mình muốn học pháp thuật người trẻ tuổi, nhưng nghe được đối phương nói lên cái kia tên quen thuộc, lập tức dừng bước, ngươi vậy mà nhận biết Triệu chân nhân. Chuyện lúc nào? Ai, ngươi đừng nắm lấy cánh tay của ta, rất đau. Ta đương nhiên quen biết, hắn còn dạy ta một bộ công pháp đâu, chỉ là ta luyện 2 năm rưỡi, nhưng vẫn là sẽ không ngự kiếm phi hành. Đó nhất định là ngươi quá ngu ngốc. Ngươi là lúc nào nhìn thấy tiên sinh? Có thể hay không kỹ càng nói cho ta một chút? Cái này sao, nói cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi phải dạy ta một chút pháp thuật. Cái này Thiên Dung Thành pháp thuật không cho phép truyền ra ngoài. Triệu lão sư giáo, không có hắn cho phép, ta cũng không dám truyền ra ngoài. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo yêu ớt kiếm quang xẹt qua, rơi vào Bách Lý Đồ Tô bầu trời, ngừng lại, sau đó giống như là xác nhận tin tức gì, bay thẳng đến Bách Lý Đồ Tô trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung. Bách Lý Đồ Tô nhìn xem trước mặt thanh phi kiếm này bên trên cái kia quen thuộc tiêu chí, lập tức kích động lên là lão sư đưa tin phi kiếm. Lão sư, người lão sư là ai vậy? Là Thiên Dung Thành kiếm tiên sao? Lão sư ta chính là Triệu chân nhân. Tính toán ta không thèm nghe người nói nữa. Vừa nắm chặt đưa tin phi kiếm, Bách Lý Đồ Tô cũng là tung người nhảy lên, hóa thành kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lan Sinh lập tức cấp bách dậm chân chạy cái gì chạy, ngươi thành thật chính là ta lão sư đi, nếu là lão sư đưa tin, tại sao không để cho ta xem một chút? Thực sự là, khi dễ ta sẽ không bay sao? Bay đến trong một chỗ núi rừng, tìm một cái yên lặng chỗ, xác định xung quanh không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, Bách Lý Đồ Tô mới tay bấm phát ấn, giải khai đưa tin trên phi kiếm cấm chế. Lập tức, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên phi kiếm truyền đến Đồ Tô, ta đã biết ngươi đang tại xuống núi lịch lãm. Với bạn, cũng có chuyện cần ngươi đi làm. Hơn nữa, chuyện này rất có thể còn cùng thân thế của ngươi lai lịch có liên quan. Bây giờ, trong thiên hạ có nhiều chỗ xuất hiện một loại đặc biệt ngọc thạch mảnh vụn, có thể hấp thu người hồn phách. Những ngọc thạch này mảnh vụn chính là thượng cổ kỳ vật đúc hồn thạch phá toái mà thành, lại xương ngọc hành. Thời kỳ thượng cổ, Long Nguyên bộ tộc từng dùng vật này bố trí xuống huyết đồ chi trận, hấp thu trong thiên địa lệ khí sắc khí, hội tụ ngàn vạn sinh linh hồn phách, chế tạo bảy trôi hung kiếm. Trên người ngươi mang theo phần tử kiếm, chính là cái kia bảy trôi hung kiếm một trong. Bây giờ, ngọc hành mảnh vụn tái hiện giang hồ. Có hung tàn người lấy ngọc hành mảnh vụn hút lấy linh hồn của con người, luyện chế đan dược, nhu toàn trường sinh. Nhưng mà, vật này luyện chế đan dược chính là trí âm trí tà chi vật, sẽ chỉ làm người biến thành quái vật. Ngươi lại đi bốn phía điều tra một phen, đem vật này thu thập lại, miễn cho vật này lại tổn hại nhân gian. Mặt khác, cẩn thận một người. Nghe xong toàn bộ tin tức, Bách Lý Đồ Tô lập tức gật đầu đáp ứng, dựa theo đặc định thủ pháp, trở về một cái tin tức, biểu thị chính mình đã nhận được tin tức, hơn nữa sẽ lập tức bày ra điều tra. Sau khi làm xong, Bách Lý Đồ Tô tay bấm phát ấn, đưa đi đưa tin phi kiếm. Mà lúc này Triệu Hằng lại là mới vừa rời đi Đông Hải chi mới. Tại cái này Đông Hải bên dưới đáy biển, sinh trưởng rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật, trong đó có một chút cũng vô cùng thích hợp luyện chế đan dược. Triệu Hằng cố ý lưu lại mấy đạo phân thân, tìm kiếm khắp nơi, mở rộng một chút không gian bên trong linh dược chủng loại. Tỉ như một loại bị quý nhu nhất tộc gọi là hô hô quả đặc biệt quả, phàm nhân ăn sau đó có thể tại dưới nước tự do hô hấp 3 canh giờ. Nếu là phối hợp một chút linh dược, đem mười mấy quả luyện chế thành tị thủy đan, sẽ có thể tránh nước vài ngày. Cái đồ chơi này Triệu Hằng mặc dù không cần đến, lại có thể cầm đi cho người bên cạnh chơi. Rời đi Đông Hải sau đó, Triệu Hằng cũng không có đi gặp Bách Lý Đồ Tô. Đánh quái, tâm bảo, làm nhiệm vụ loại chuyện này, vẫn là giao cho Bách Lý Đồ Tô đi làm là được rồi, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt đi ra làm trở về lao ra ra là được rồi. Hơn nữa, Bách Lý Đồ Tô hiện thân giang hồ, phía sau màn lớn buộc cũng sắp muốn đăng tràng. Tại trận này số mệnh trong quyết đấu, lại sẽ có như thế nào phân khích? Triệu Hằng rửa mắt mà đợi. Chương 914, thể nội tiểu thế giới tại Triệu Hằng bốn phía tiêu sái thời điểm,
Bách Lý Đồ Tô đã bước lên đánh quái thăng cấp chi lộ. Trạm thứ nhất, Đàn Xuyên Thành bên ngoài phiên vân trại. Lúc này Bách Lý Đồ Tô bằng vào sát khí rèn luyện ra được cường hãn thể phách, đơn soát một cái sơ cấp tiểu phó bản, đơn giản không có áp lực chút nào. Một đường chém dưa thái rau, đánh ngã buốt, thành công thu được nhiệm vụ vật phẩm, ngọc hành mảnh vụn một cái, còn có vàng bạc tài vật một số. Trở về Đàn Xuyên Thành trên đường, đi ngang qua sương mù linh sơn khe, Bách Lý Đồ Tô đột nhiên nghe được một hồi êm thai tiếng ca, đang hiếu kỳ tâm điều động phía dưới, hắn nhịn không được hướng tới cái kia tiếng ca chuyển đến phương hướng đi đến. Chuyển qua một chỗ chân núi, vòng qua hai đạo cong, chỉ thấy phía trước bên đầm nước bên trên có một gốc cái cổ siêu mẹo cây, cái cổ siêu mẹo trên cây mang theo một chút nữ tử quần áo. Nhìn đến đây, Bách Lý Đồ Tô chợt cảm thấy không ổn, vội vàng liền muốn lách mình tối lui, lại là đã chậm. Chỉ thấy phía trước trong đầm nước, một đạo dáng người thân ảnh điệu điệu, đang duỗi ra đôi cánh tay, nâng lên một vũng trong suốt đầm nước, thanh tẩy lấy mái tóc của mình. A ngươi lưu manh, dâm tặc. Bách Lý Đồ Tô dù sao cũng là mới xuống núi không bao lâu, nơi nào trải qua loại chiến trận này, cả người đều có chút động, vội vàng xoay người đi, trong miệng hoảng hốt vội nói xin lỗi ngượng ngùng, cô nương, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không cố ý nhìn trộm. Thực sự xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Đồ Tô vậy mà quên đi, mình có thể ngự kiếm phi hành. Sau một lát, chỉ nghe được sau lưng truyền đến một hồi hoa lạp âm thanh, sau đó chính là huyên náo sột soạt mặc quần áo âm thanh. Lại một lát sau, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau lưng truyền đến là ngươi, ta biết ngươi, ngươi là Thiên Dung Thành a. Ta nhớ được ngươi có phải hay không gọi Bách Lý Đồ Tô. Bách Lý Đồ Tô nghe vậy cũng là sửng sở, mở miệng trả lời tại hạ đích xác là Thiên Dung Thành đệ tử Bách Lý Đồ Tô. Xin hỏi cô nương là? Ngươi không biết ta? Ta gọi Phong Tinh Tuyết, 3 năm trước, Thiên Dung Thành tuyển nhận đệ tử mới, ta cũng là tham gia khảo hạch nhập môn, chỉ là về sau bởi vì một chút nguyên nhân, cũng không có tại Thiên Dung Thành ở lại. Nói đến chỗ này, Phong Tinh Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì. 3 năm trước đây, nàng đi tới Thiên Dung Thành bái sư, cũng không phải vì học tập Thiên Dung Thành kiếm thuật, mà là vì tìm kiếm hồi nhỏ trung đụng một đoạn thời gian tiểu đồng bọn, Hàn Vân Khê. Đi qua tìm hiểu, Phong Tinh Tuyết biết, Tử Dận Chân Nhân chỉ lấy qua 2 cái đồ đệ, một cái là Thiên Dung Thành đại đệ tử, Lang Vượng, một cái khác chính là trước mắt Bách Lý Đồ Tô. Trùng hợp lúc đó Bách Lý Đồ Tô bị Triệu Hằng mang đi tu luyện, Phong Tinh Tuyết không thu hoạch được gì, chỉ có thể bị thúc ép rời đi Thiên Dung Thành. Mặc dù vẫn không có tìm được Hàn Vân Khê, nhưng Phong Tinh Tuyết đã có ngờ tới, cái này Bách Lý Đồ Tô 89 phần 10 đã biến thành Hàn Vân Khê. Đồ Tô sư minh, ngươi có phải hay không sửa đổi tên? Hoặc, ngươi hồi nhỏ có phải hay không gọi Hàn Vân Khê? Có phải hay không đi qua U Đô? Có biết ta hay không? Ta là Phong Tinh Tuyết, chúng ta hồi nhỏ thấy qua, ngươi còn đưa qua ta một cái tượng đất. Bách Lý Đồ Tô có chút mê mang như lời ngươi nói Hàn Vân Khê, ta cũng không nhớ kỹ. Ta từ nhỏ bị sư tôn đưa đến trên núi tu hành, chỉ nhớ trước kia đã nhớ không được, chỉ nhớ rõ tại Thiên Dung Thành sự tình. Nói đến chỗ này, Bách Lý Đồ Tô cũng nhớ tới phía trước Triệu Hằng cho hắn gửi tới phi kiếm đưa tin, cũng nâng lên thân thế của hắn có ẩn tình khác. Ngươi gọi Phong Tinh Tuyết, đúng không? Có thể hay không nói cho ta một chút cái này Hàn Vân Khê sự tình? Đương nhiên không có vấn đề, đó là. Nhìn như một hồi tình cờ hiểu lầm, lại tựa hồ có trong minh minh duyên phận dẫn dắt, nguyên tắc bên trong tối làm cho người tiếc hận một đôi tình lữ, cuối cùng lại một lần nữa gặp nhau. Duyên phận lúc nào cũng đột nhiên như thế bất ngờ tới. Bách Lý Đồ Tô đồng đội thêm một, chuẩn bạn gái thêm một, nhiệm vụ độ hoàn thành thêm một. Sau đó, Bách Lý Đồ Tô lại trợ giúp Đàn Xuyên bách tính diệt trừ một chút chúng quanh đạo phỉ, cùng với một chút nhiều loạn bách tính sinh hoạt tiểu yêu tiểu quái, tại Đàn Xuyên ngược lại là giành được danh tiếng không nhỏ. Cùng lúc đó, Đàn Xuyên thành Tôn gia đại tiểu thư cử hành ném tú cầu tuyển thân, tú cầu thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào đi ngang qua Phương Lan Sinh trong ngực. Nhưng mà, Phương Lan Sinh cũng không muốn cưới một cái chưa từng gặp mặt nữ tử làm vợ, liền bước lên rời nhà ra đi con đường, vừa vặn cùng Bách Lý Đồ Tô đụng nhau. Nửa đường bên trên, Bách Lý Đồ Tô lại gặp đến đây tìm kiếm hắn tiểu hồ ly, nhân vật chính đoàn đội nhân số trực tiếp đạt đến 4 người, thăng cấp đánh quái cũng biến thành càng thêm thuận lợi. Phương Nam một chỗ bên trong tòa thành lớn, Triệu Hằng vừa thưởng thức mỹ thực, một bên thông qua lưu lại trên Bách Lý Đồ Tô có hộ kiếm thủ đoạn, quan sát nhân vật chính đoàn lữ hành quá trình, an an ổn ổn ẩn cư phía sau màn. Chân chính tu luyện thành tiên chi sau, sẽ rách hư không đại na gì pháp thuật, cũng có thể tùy ý thi triển, một ý niệm liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm, tùy thời đến Bách Lý Đồ Tô bọn người phụ cận. Có kỹ năng này, Triệu Hằng cũng là hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Thậm chí, Triệu Hằng còn tại Đàn Xuyên Thành lưu lại một đạo hậu chiêu, tùy thời giám sát Phương gia tình huống. Dù sao, Phương Lan Sinh nhị tỷ Phương Như Thấm cũng là nhiệm vụ mục tiêu một trong. Ngay tại Triệu Hằng thành thơi tự tại hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, đột nhiên phát giác được thể nội tiểu thế giới tựa hồ phát sinh biến hóa, đối với xem xét, nhịn không được hớn hở ra mặt đây là muốn lên cấp. Thân ảnh chớp động ở giữa, Triệu Hằng cả người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở ăn cơm trên bàn rượu lưu lại một tỏi bạc. Sau một lát, Nam Cương một chỗ trong núi lớn, Triệu Hằng bố trí tốt che lớp thiên cơ trận pháp, cả người trốn vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Vừa trả lời tiểu thế giới, Triệu Hằng cũng cảm giác một hồi linh khí nồng nặc đập vào mắt, so với Côn Lôn Sơn Tiên Dung Thành linh khí nồng nặc nhất phía sau núi, cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Không cần thả ra thần thức cảm ứng, Triệu Hằng liền đã biết bây giờ cái này tiểu thế giới hết thảy tin tức. Một phương tiểu thế giới này đã bắt đầu diễn hóa đủ loại sinh linh, diễn sinh ra linh khí nồng nặc. Hơn nữa, Triệu Hằng nắm giữ âm dương ngũ hành đại đạo, cũng in vào trong phương tiểu thế giới quy tắc này. Nói một cách khác, Triệu Hằng đã cái này tiểu thế giới chi chủ, cũng là cái này phương tiểu thế giới thiên đạo, có thể tùy ý điều khiển phương thiên địa này quy tắc, thậm chí sửa chữa thế giới này quy tắc. Hắn chính là cái này tiểu thế giới tạo vật chủ. Ý niệm khẽ động, tại bên trong thế giới nhỏ này tăng thêm một đầu cấm chế, hạn chế vạn vật sinh linh trí tuệ tiến hóa, tránh xuất hiện sinh vật có trí khôn.
Vùng thế giới nhỏ này vừa mới tấn cấp hoàn tất, phản phất thiên địa sơ khai, linh khí nồng nặc nhất, sinh linh bên trong thậm chí không cần tận lực tu luyện, liền có thể không ngừng tiến hóa. Nếu là để cho do nó tùy ý phát triển, rất có thể sẽ diễn sinh ra đủ loại bộ tộc có trí tuệ. Tạm thời tới nói, Triệu Hằng còn không muốn có quá có bao nhiêu trí khôn sinh linh. Bất quá, những thực vật này tiến hóa ngược lại để Triệu Hằng rất là mừng rỡ. Lúc đầu ngàn mẫu linh điển, diện tích đã sớm không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần, mà còn trở thành cực phẩm nhất bảo địa, có thể đại đại tăng tốc linh dược tốc độ sinh trưởng. Cho dù là lúc đầu phổ thông thổ địa, cũng đã trở thành cấp thấp nhất linh điển. Tại cái này tiểu thế giới trung ương nhất, là một chỗ hồ nước khổng lồ. Trung tâm hồ nước sinh trưởng một mảnh to lớn vô cùng hoa sen, mỗi một phiến lá sen đều nắm chắc trượng phương viên, vô số mảnh lá sen nối thành một mảnh, chiếm cứ hơn 10 dặm phương viên mặt hồ. Mà liên tại một mảnh kia lá sen ở giữa nhất, một đóa đường kính chừng 2 trượng bạch liên đang tại nở rộ, tản mát ra trắng loan ánh sáng dịu dịu, cho người ta một loại thuần khiết vô hạn, tịnh hóa hết thể cảm giác. Triệu Hằng bay đến trong hồ ở giữa, cẩn thận xem xét một phen, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Vậy mà trở thành toàn bộ hình thái. Thập nhị phẩm liên này, đây đã là tiên tiên linh căn cấp bậc bảo vật. Hồng Hoang trong thần thoại, thập nhị phẩm công đức kim liên chính là Tây Phương giáo bảo vật chân phái, có thể trấn áp khí vận tồn tại. Bây giờ, Triệu Hằng cũng có loại bảo vật này. Nhìn xem trước mắt cái này cực lớn đài sen, cảm thụ được tự thân tiên linh lực cũng tại mỗi lần bị từng điểm tinh hóa, tinh luyện, Triệu Hằng thật đúng là mừng rỡ vạn phần, đại đạo khả kỳ. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng lại ngửi được một cỗ trong veo hương thơm từ đằng xa bay tới. Thân ảnh chớp động ở giữa, Triệu Hằng đã tới một mảnh rừng đảo bên cạnh. Nơi đây nguyên bản chỉ có một gốc cây bản đảo, vẫn chỉ là cây bản đảo hậu duệ, cách mấy đời. Bây giờ, ở đây đã xuất hiện một mảnh nho nhỏ bản đảo rừng. Trong đó, có 12 quả cây bản đảo chính là 9059, lóa thể tử văn tương hạch, ăn được một quả liền có thể cùng thiên địa tê thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Có 12 gốc 6059 cây bản đảo, ăn được một cái, liền có thể hạ cử phi thăng, trường sinh bất lão. Còn có 12 viên 3059, ăn được một cái, cũng có thể thành tựu tiên thân. Chỉ là, cái này 36 gốc cây bản đảo, cũng đều là mới vừa trưởng thành, cũng không nở hóa kết trái. Trung quanh còn có 72 quả bình thường nhất cây bản đảo, chính xác cũng đã treo đầy từng đống quả to, mỗi một cái quả đảo phấn nộn sung mãn, chứng người trưởng thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những thứ này bản đảo chính là lúc đầu chủng loại, ăn được một quả liền có thể duyên thọ 300 năm, hơn nữa còn có thể lặp lại thức ăn. Chương 915, phong thần phỏng đoán 72 quả cây đảo, mỗi một quả cây đảo thượng đô có hơn 100 mai quả đảo. Triệu Hằng trực tiếp liền thu hoạch hơn vạn mai bản đảo, đem tất cả bản đảo thu vào thương cố, trong kho hàng hết thảy đứng im, thời gian cũng sẽ không trôi qua, có thể hoàn mỹ giữ lại quả đảo mới mẻ và linh khí. Có những thứ này quả đảo, chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng có thể hưởng thụ tuổi thọ rất dài, hơn nữa dịch kinh tẩy thủy, nắm giữ thiên phú tu luyện. Những năm sau đó, thật sự rất dài rất dài. Đến lúc này, Triệu Hằng cũng là có thể yên lòng, có thể an tâm hưởng thụ sinh sống. Lấy ra một cái bàn đảo, cắn một cái, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tại giữa răng môi tràn đầy, không hổ là một trong thập đại linh căn. Chắc hẳn cái kia 9059 bàn đảo, hương vị càng thêm tươi đẹp nhiều chất lỏng. Một cái bàn đảo vừa mới ăn xong, giữa thiên địa chợt vang lên long ngâm vượng minh, có lôi vân cuộn cuộn, có thiên hỏa lăng không, một con rồng một phượng tại thiên không xoay quanh, khuấy động tiểu thế giới phong vân biến ảo. Sau một lát, một con rồng một phượng tất cả đều hóa thành hình người, một cái áo đen ngự tỷ, một cái áo đỏ mỹ nhân, một trái một phải, đi tới Triệu Hằng bên cạnh chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ tu hành à? Cũng tốt, đi theo ta. Khuyết trương sau đó tiểu thế giới, mặt đất hiện ra một cái đường kính viễn siêu ngàn dặm hình tròn, nội bộ có sông núi hồ nước, giang hà thảo nguyên, bụi lâm tuyết núi, đủ loại địa hình địa vật. Triệu Hằng mang theo một con rồng một phượng, đi tới thế giới này đỉnh cao nhất. Hai nữ một trái một phải, khoanh chân ngồi ở Triệu Hằng trước người, bắt đầu tu luyện. Triệu Hằng cũng là thả ra chính mình đối với âm dương ngũ hành đại đạo cảm ngộ, cụ hiện ra từng cái đại đạo quy tắc, vờn quanh tại ba người chung quanh. Hai nữ trong nháy mắt lâm vào trong đạo vận, khí tức trên thân như ẩn như hiện. Tại Hắc Long Huyền Xương chung quanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu thủy long, vây quanh nàng không ngừng xoay tròn, phi hành. Chờ thấy rõ ràng nước này bản chất, Triệu Hằng cũng là vì Huyền Xương cảm thấy cao hứng. Huyền Minh chân thủy, trong truyền thuyết thần thoại giữa thiên địa mấy đại chân thủy chi một, danh xưng vạn thủy thông soái, có thể thủy ngự thủy, chí âm chí hàn. Vẹn vẹn trước mắt đầu này tiểu thủy long liền có thể điều khiển một đầu trường giang đại hà bên trong toàn bộ lượng nước. Lại nhìn hỏa phượng hoàng đỏ hoàng, bây giờ trung quanh cũng chỉ có một con sinh sắn hỏa phượng bay múa, khi thì phai mở ở vô hình, khi thì lại lần nữa hiện lên ở hư không. À, đỏ hoàng cũng không kém đi, vậy mà tu luyện ra phượng hoàng nhất tộc niết bàn chân hỏa, có thể bất tử bất diệt, niết bàn chủ sinh. Mượn lần này tiểu thế giới diễn hóa, Huyền Xương cùng đỏ hoàng cũng là song song tấn cấp, đi tới hợp thể kỳ, tiến nhập lĩnh ngộ đại đạo giai đoạn. Với bạn tại bên trong thế giới nhỏ này, Triệu Hằng có thể trưởng khống hết thảy, làm cho đại đạo quy tắc càng thêm cụ thể, để cho hai nữ đều có thể khoảng cách gần cảm thụ, được bảo. Hơn nữa, hai nữ một thủy một hỏa, đều tại trong ngũ hành đại đạo, cũng là Triệu Hằng nắm trong tay đại đạo quy tắc một bộ phận. Trong bất chi bất giác, một con rồng một phượng liền triệt để đắm chìm tại thể ngộ đại đạo trong sự vui sướng, long ngâm vượng mình vang vọng hư không, trên bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, khi thì có rông tố đan sen, thoải mái bận vận, khi thì có đại nhật dục hỏa, vạn dặm trời trong. Mà tại ngày này tượng không ngừng biến hóa bên trong, trong thiên địa âm dương ngũ hành quy tắc, cũng dường như đang từng điểm hoàn thiện, tiểu thế giới vạn vật sinh linh cũng lộ ra càng thêm sinh cơ dạt dào. Triệu Hằng thể ngộ đây hết thể biến hóa, trong lòng cũng là không hiểu dâng lên một loại xúc động, đây là một loại hồng mông mới sinh, thẩm bộ vạn vật quá trình, quả nhiên là sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh. Lúc này, một phương tiểu thế giới này toàn bộ hiện ra một cái hình tròn, nửa đoạn dưới là rộng lớn đại địa, có đủ loại địa hình địa vật, bốn mùa luân chuyển. Nửa khúc trên là bầu trời, có kim ô lặn về phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Ý niệm chuyển động, Triệu Hằng miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy sắc lệnh hỏa phượng đỏ hoàng vì hy hòa tinh quân, trường mặt trời lên mặt trời lặn. Theo Triệu Hằng tiếng nói rơi xuống, vùng thế giới nhỏ này bên trong thái dương đột nhiên phóng ra ánh sáng nóng rực, một đạo đại nhật chân hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỏ hoàng trên thân. Thanh thúy tiếng phượng hót vang vọng thiên cung, đỏ hoàng đỉnh đầu bay ra một tia thần thức, chui vào trong trên bầu trời cái kia một bành mặt trời. Trên bầu trời thái dương đột nhiên lớn mạnh mấy phần, sau đó lại co lại là so trước đó càng thêm nóng bỏng, thần thánh. Đỏ hoàng bái tại chủ nhân. Triệu Hằng khẽ gật đầu, sau đó lần nữa hạ lệnh sắc lệnh, Hắc Long Huyền Dương vì vọng thư chân quân, trưởng trang mọc trang lạn, âm tình cho quyết. Theo âm thanh rơi xuống, trên bầu trời thái dương nhanh chóng rơi xuống, ánh trăng treo lên, sau đó lại có dông tố hạ xuống, sau cơn mưa trời lại sáng. Đủ loại thiên tượng đi qua, trên mặt trăng bắn ra một đạo nguyệt hoa của sáng, chiếu ở Hắc Long Huyền Dương trên thân. Đến lúc này, vùng thế giới nhỏ này bên trong có Nhật Nguyệt Chi Thần, hai đại thần quân. Triệu Hằng cũng là lòng có cảm ngộ, một thân tiên linh chi khí càng thêm hùng hậu, từng đạo pháp tắc như ẩn như hiện, có thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, đỉnh đầu càng là hiện ra một đoàn tường vân, lại là khánh vân cháo đỉnh, vạn pháp bất xâm chi tượng. Lần này phong thần sau đó, giữa thiên địa nhật nguyện có thứ tự, ngày đêm thay đổi, vạn vật lớn lên, càng thêm hài hòa. Triệu Hằng cũng là có chỗ hiểu ra, đưa tay trong hư không một ngón tay, giữa thiên địa xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa kim bảng, phía trên đã có hai cái thần vị, chính là nhật nguyện hai thần. Tại chính mình bên trong tiểu thế giới, Triệu Hằng có thể phân đất phong hầu chư thần, giao phó thần quyền, khiến cho cùng cái này phương thiên địa đồng thọ. Đã như thế, bên người rất nhiều hồng nhan, nếu là không có tư chất tu hành, cũng hoàn toàn không cần lo lắng, hoàn toàn có thể phong thần, khiến cho cùng tự thân tiểu thế giới khóa lại, có thể dựa vào chính mình, được hưởng trường sinh. Đương nhiên, dạng này tới sức mạnh, chỉ có thể coi là từ Triệu Hằng ở đây mà tới, hết thảy đều quyết định bởi tại Triệu Hằng một ý niệm. Giống Hắc Long Huyền Xương cùng Hỏa Phượng Đỏ Hoàng, vốn là đã đem muốn độ kiếp thành tiên, Triệu Hằng đưa các nàng phân đất phong hầu vì thần, đối với chính mình tiểu thế giới cũng có chỗ tốt, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nếu là trực tiếp đem một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, phân đất phong hầu là cường đại nhất thần, đối với tiểu thế giới trưởng thành cũng không thể mang đến chỗ tốt gì. Trung quy mà nói, đức cần phối bị, thần có thần quyền, cũng có thần chứ. Đương nhiên, nếu là phân đất phong hầu một chút tầng thấp nhất thần, liền càng thêm tự do một chút. Tỷ như, trưởng quản phương viên hơn 10 dặm sơn thần thổ địa, cũng không có cái gì hạn chế. Thậm chí, lại thêm bàn đào đổi thể chất, kéo dài tuổi thọ, đơn giản đạp vào tu hành, liền đủ để trưởng kỳ hưởng thụ thổ địa thần quyền. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hằng đống nhiên sinh ra một cái ý tưởng to gan, nếu là mình đi đến một cái không có tiên thần thế giới, hoàn toàn có thể để tiểu thế giới chúng thần đánh cắp thế giới bản nguyên, dần dần đem một phương tiểu thế giới dung nhập bên trong tiểu thế giới của mình, xuyên qua chư thiên, thôn vệ thế giới, giống như rất có khả thi. Ít nhất lúc này Huyền Xương cùng Đỏ Hoàng chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể tại bất luận cái gì không có tiên thần trong thế giới cướp đoạt Nhật Nguyệt Chi Thần thần bị. Đợi đến thời cơ phù hợp, Triệu Hằng liền có thể trưởng khống một phương thế giới thiên đạo. Đến một bước đó, chính mình tiểu thế giới liền có thể dần dần trưởng khống chư thiên bản giới.